Chương 386. Là cái này công bố không chương 386, là cái này công bố không ta. Đường Soái đang chuẩn bị đang nói cái gì, nhưng mà giữa đám người đột nhiên phát ra trận trận tiếng kinh hô, nhường hắn lời đến khỏe miệng, lại xinh xinh nuốt xuống. Hoa, lại là Lao Công ơi, tại sao lại trở nên đẹp trai rồi, yêu yêu. Không ngờ rằng à, người kia thổ lộ Nam Cung Hoa Khôi, vậy mà sẽ dẫn tới động tĩnh lớn như vậy, lại đem Tần Thần nhân vật như vậy cho đưa tới, vì sao ta cảm giác sẽ có trò hay nhìn xem đâu. Chơi ạ. Thời gian qua đi 4 ngày số 06 giờ 14 điểm chung, ta lại một lần gặp phải Lão Công, cảm tạ ông trời chiếu cố, khẳng định là đêm qua mộng thấy Lão Công, cho nên ông trời mới đem Lão Công đợi cho rồi trước mặt của ta. Ách, ta nói tao đẹp, ngươi lúc này bấm đốt ngón tay chuẩn xác như vậy sao? Ngươi đây cũng quá lợi hại, ta liền biết ta đã hơn 10 ngày chưa thấy Lão Công rồi. Không có cách, ta đây là ngày nhớ đêm mong à, cho nên thì nuôi thành thói quen, không ngờ rằng chân thành thật sự có thể cảm động thiếu thiên, yêu yêu. Lúc này, hưởng thụ lấy bốn phía mọi người sùng bái ánh mắt nhìn chăm chú, Tần Hằng trên khóe miệng mang theo một vòng cười yếu ớt, sau đó đem ánh mắt rơi vào trên người Đường Soái, thần sắc thì là trở nên có chút quái dị lên. Đinh phát hiện thiên mệnh chi tử, phát động hệ thống nhiệm vụ, tiêu diệt Đường Soái, hạ thời, nửa tháng. Lúc này, Tần Hằng trong óc trong đầu, tại nhìn thấy Đường Soái một khắc này, hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Tần Hằng ánh mắt lấp lóe, đúng lúc này một vẹn vẹn chính mình có thể thấy được giao diện thuộc tính, hiện lên ở nhìn tiền. Nhân vật: Đường Soái. Thân phận: Đường gia con trai độc nhất, trọng sinh giả, khí vận nhân vật chính. Chỉ số mị lực: 84, mắt chỉ số 100. Thực lực: người bình thường. Khí vận điểm: 3000. Hệ thống: không. Tần Hằng thu hồi giao diện thuộc tính sau đó, ánh mắt thì càng thêm quái dị, nhìn nhìn lại trước mặt chẳng cảnh, thú vị rồi, lại là cái trọng sinh giả. Đây chẳng lẽ là trọng sinh một thế, thổ lộ hoa khôi sáo lộ sao? Vừa nghe được lúc này, đám người bắt đầu nói đến Tần Hằng, Đường Soái thông suốt quay đầu nhìn lại, hắn không có đoán sai, Tần Hằng cái này ngụy quân tử quả nhiên đến rồi. Quay đầu đi một khắc này, tình cờ cùng Tần Hằng ánh mắt đối mặt cùng nhau, khuôn mặt tuấn mỹ, một đôi mắt thâm thúy giống như tinh thần đại hải, lại như vô ngân tinh không giống như sáng chói chói mắt. Khí chất siêu nhiên tuyệt trần, giống như trích tiên, đây quả thực là trên đời này hoàn mỹ nhất nam tử. Không khỏi, Đường Soái bắt đầu ánh mắt né tránh, lại có chút ít tự ti mặc cảm. Chết tiệt, ta làm sao lại có ý nghĩ như vậy? Không, cho dù Tần Hằng lại thế nào cao quý, từ trường tại đủ lại như thế nào, ta thế nhưng có thể tiên tri tiên giác trọng sinh giả, về sau rồi sẽ bái tu tiên giả vi sư, cuối cùng biến thành một tên tu tiên giả. Này không thể so với Tần Hằng gia tộc này công tử ca còn cao quý hơn trên gấp mấy trăm lần nghìn lần và lần. Lúc này, Đường Soái trong đầu đang suy nghĩ tung bay, cuối cùng lấy dũng khí nhìn về phía Tần Hằng, hắn không sợ đối phương. Ngay tại Đường Soái ánh mắt nhìn quá khứ lúc, tình cờ liền thấy bên người Nam Cung Minh Nguyệt chạy chậm đến quá khứ. Tần Hằng ca ca, ngươi cuối cùng đến rồi. Nam Cung Minh Nguyệt lúc này nhẹ nhàng thở ra, nếu Tần Hằng ca ca lại không được lời nói, nàng thật liền bị tên trước mắt này buồn nôn làm hư. Đối với Đường Soái, mặc dù là tại học trung lớp, nhưng nàng lại cùng bạn không có ấn tượng gì. Nếu nhất định phải nói, ấn tượng lời nói, đó chính là mấy ngày gần đây nhất, nghe nói Đường Soái mua sổ số, chúng thưởng chúng rồi 600 vạn. Nhưng cũng chỉ thế thôi rồi. Chẳng qua sau đó lại là nghe nói, Đường Soái vừa mới cầm tới tiền thì chờ không nổi mua một cô giá trị 100 vạn xe sang trọng, trong lòng đối cái gọi Đường Soái ấn tượng bắt đầu phát sinh biến hóa, có rồi tiền liền bắt đầu khắp nơi khoe khoang lên, cùng một nhà giàu mới nổi không có gì khác nhau. So với xuất thân tại đại gia tộc Tần Hằng, cho dù là gia tài bạc sâu, mánh khóe thông thiên, cũng sẽ không đối ngoại khoe khoang. Không, không đúng, giữa hai bên căn bản cũng không có khả năng so sánh. Tất nhiên, mặc kệ chuyện của nàng, nàng thì tuyệt đối sẽ không nói cái gì, chỉ là làm nàng không có nghĩ tới là Đường Soái vậy mà sẽ hướng mình thổ lộ, này coi như đem nàng cho buồn nôn làm hư. Ha ha, xem ra ta tựa hồ là bỏ qua một hồi trò hay ha. Tần Hằng cười khẽ, sau đó tay giơ lên, sờ lên Nam Cung Minh Nguyệt đầu. Cờ mờ nờ, không ngờ rằng Nam Cung Hoa Khôi thế mà cùng Tần Thần có quan hệ à? Nhìn xem bộ dáng này, quan hệ giữa hai người còn rất thân mật. Ta hiểu được, rốt cục đã hiểu rồi. Cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Nam Cung Hoa Khôi không có cùng bất kỳ người đàn ông nào đi vào qua, thì cuối cùng đã rõ ràng rồi Nam Cung Hoa Khôi xinh đẹp như vậy, cũng không có trường học những kia có thân phận có bối cảnh phú nhị đại truy cầu rồi, nguyên lai. Nay cũng cùng Tần Thần liên quan đến, nghĩ đến cái này cũng chẳng trách à, rốt cuộc đây chính là có Tần Thần tại, tên ngu xuẩn kia phú nhị đại dám tối Nam Cung Hoa Khôi. Ha ha, tại sao không có a? Chúng ta trước mặt không phải liền là có một ngu xuẩn phú nhị đại. Không không không, ngu xuẩn nhà giàu mới nổi đang đuổi Nam Cung Hoa Khôi sao? Ha ha, các minh đệ, thứ không dám giấu giếm. Ta đã sớm biết người kia cuối cùng kết cục, cái này ngu cậu, so sánh dưới, ta còn là càng quan tâm Nam Cung Hoa Khôi cùng Tần Thần, hai người bọn họ thì giấu quá sâu à. Thời điểm trước kia, ta cũng chưa nghe nói qua giữa hai người có quan hệ gì, càng không có gì gặp nhau, không ngờ rằng lần này, đột nhiên biết được hai người quan hệ thân mật, ta phải chậm rãi, trong lúc nhất thời không tiếp thu được. Các ngươi vẫn chưa được à, ta tại liền biết rồi, ở trường học cách đó không xa cái đó quán cà phê. Lúc này, nhìn thấy Tần Hằng đưa tay sờ lên Nam Cung Minh Nguyệt đầu, tất cả mọi người ở đây cũng không bình tĩnh rồi, nam đều là một hồi hâm mộ. Nhìn về phía Tần Hằng ánh mắt bên trong thì là tràn đầy thật sâu vẻ sùng bái. Nữ tự nhiên là trái tim tan vỡ đầy đất, mỗi một cái đều là dùng ngước ao ghen tị ánh mắt nhìn Nam Cung Minh Nguyệt, hận không thể thay vào đó. Lúc này, nghe đám người chung quanh một hồi nghị luận, Nam Cung Minh Nguyệt sắc mặt đỏ lên, đây coi như là công bố rồi quan hệ của hai người sao? Mặc dù bọn hắn cũng không nói gì, nhưng mà người ở bên ngoài nhìn tới, quan hệ giữa hai người khẳng định không tầm thường, bằng không làm sao có khả năng thân mật như vậy, mặc cho Tần Hằng sờ đầu đâu. Với lại nhìn thấy Tần Hằng sau đó, thì cao hứng như vậy chạy tới, là người đều hiểu rõ hai người khẳng định là quan hệ không ít. Kỳ thực, đối với ngày này, Nam Cung Minh Nguyệt đã chờ mong quá lâu, thời điểm trước kia, nàng chỉ là xa xa nhìn Tần Hằng, nghe chung quanh đồng học toát ra đúng Tần Hằng sùng bái, thậm chí còn xưng hô Tần Hằng là lão công. Cái này khiến trong nội tâm nàng vô cùng cảm giác khó chịu, rõ ràng nàng là Tần Hằng ca ca thanh mai trúc mã có được hay không. Nhưng mà hiện tại tốt, rốt cục công bố quan hệ của hai người rồi, nhìn xem trong trường học nữ sinh kia, dám ở trước mặt nàng, tự xưng chính mình là Tần Hằng ca ca lão bà, gọi hắn là lão công. Chương 387. Đáng ghét con rồi chương 387, đáng ghét con rồi không có gì rồi. Chính là một con đáng ghét con rồi, chúng ta đi thôi. Nghe được Tần Hằng sau đó, Nam Cung Minh Nguyệt liền đội vàng giải thích, sợ Tần Hằng lại bởi vậy hiểu lầm cái gì. Ồ, Tần Hằng nghe vậy, lông mày hơi nhíu, trên khóe miệng kia xóa ý cười cũng càng dày đặc. Con rồi sao? Xưng hô thế này nghe tới không tệ a. Tần Hằng con mắt chuyển động, dường như là nghĩ đến cái gì. Nhìn xem cái này nhân vật chính dáng vẻ, nên tại trước hắn thế lúc, là thích vô cùng Nam Cung Minh Nguyệt một mực thầm mến nàng, lúc này mới trọng sinh quay về thổ lộ, mà hắn chọn ở thời điểm này ra đây, kia chính là nói rõ, người này hẳn phải biết hắn hôm nay sẽ tìm đến Nam Cung Minh Nguyệt rồi. Ha ha, cái này muốn có chút ý tứ rồi. Trước đây hắn hôm nay chỉ là muốn mời Nam Cung Minh Nguyệt ăn cơm tối, chẳng qua bây giờ nhìn tới, kế hoạch này hay là cần sửa đổi một chút. Nghĩ đến đây, Tần Hằng ánh mắt liếc qua bên cạnh sắc mặt ửng đỏ Nam Cung Minh Nguyệt. Cô nàng này hiện tại đã lớn lên rồi, là lúc thưởng thức. Thế là, Tần Hằng lôi kéo Nam Cung Minh Nguyệt tay, hướng phía đường xoáy đi tới. Tần Hằng quyết định trước cho cái này nhân vật chính đến cái ra bài phủ đầu lại nói việc này đường xoáy. Hắn ngẩng đầu lên, vừa vặn liền thấy Tần Hằng đúng Nam Cung Minh Nguyệt sờ đầu sát một màn. Mà Nam Cung Minh Nguyệt không chỉ không có làm ra cái gì phản đối cử động, thậm chí còn lộ ra một bộ ngượng ngùng hưởng thụ nét mặt. Khi hắn nhìn thấy màn này sau đó, trong lòng cũng là không khỏi cảm thấy một hồi đau nhức. Lập tức, đường xoáy trong lòng thì hiện lên bừng bừng lửa giận, nhưng mà còn không có đợi hắn nổi giận, liền gặp được Tần Hằng nắm Nam Cung Minh Nguyệt tay, hướng hắn đi tới rồi. Ngươi chính là Minh Nguyệt mới vừa nói, con kia đáng ghét con rồi. Tần Hằng ánh mắt bình thản, giọng nói lạnh lùng. Soạt đây là có chuyện gì a? Tại sao ta cảm giác tình huống này tựa hồ là có điểm gì là lạ a? Ha ha, nay con cần phải nói sao? Tần Thần cùng Nam Cung Hoa Khôi quan hệ trong đó, khẳng định là không tầm thường những kia phú nhị đại công tử ca, người nào bất đô là có thân phận có bối cảnh tồn tại, bọn hắn cũng không dám đánh Nam Cung Hoa Khôi chủ ý. Hết lần này tới lần khác cái này gọi đường xoáy ngốc cậu nhà giàu mới nổi ăn tim gấu gan báo. Lần này thì có trò hay để nhìn, cái này dưa ta là ăn chắc, may mà ta tới sớm, vị trí đứng tốt, gia hỏa kia không cũng là bởi vì chúng rồi 600 vạn đường lớn, thì cảm thấy mình có thể cùng Tần Thần tương để tịch luận. Ha ha, thật tình không biết là, gia hỏa này trước mặt Tần Thần, hắn ngay cả cái rắm cũng không bằng. Chết cười ta rồi, người kia dường như gọi đường xoáy, sẽ không thật cho là mình rất đẹp trai a. Khôi Hải, ta nhìn xem ngươi là đường suy a. Nghe đám người nghị luận, đường xoáy sắc mặt lúc xanh lúc trắng cực kỳ khó coi, không nghĩ tới, hắn ở đây Nam Cung Minh Nguyệt trong lòng, hắn cũng chỉ là một con đáng ghét con rồi mà thôi. Ngươi. Lúc này, đường xoáy căm tức nhìn Tần Hằng, muốn nói cái gì, lại tình cờ đối mặt Tần Hằng kia khủng bố bén nhọn hai mắt, nhất thời, đường xoáy phảng phất là bị vô tận bực sâu quân vương nhìn chăm chú bình thường, trong lòng hiện lên một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác. Cảm giác chính mình tất cả linh hồn cũng tại không ngừng run rẩy này, nhịp tim cũng là bởi vì sợ sệt, đang nhảy lên kịch liệt nhìn. Tại Tần Hằng khí thế chen ép phía dưới, đường xoáy thì là há hốc mồm, cũng không nói gì được. Về sau, đừng lại đến phiền Nam Cung Minh Nguyệt rồi, a. Đúng rồi đúng rồi. Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Tần Hằng khỏe miệng hơi bệnh, thần sắc trong lúc đó toát ra vẻ khinh thường. Sau khi nói xong, hắn liền lôi kéo Nam Cung Minh Nguyệt tiên tiên bàn tay trắng như ngọc, đi về phía rồi chính mình bù gạ tỷ là o ỉ tùn ổ dĩ giờ. Hô lúc này, đường xoáy đang không ngừng thở hổn hển, song quyền nắm chặt cùng nhau, phát ra trận trận kéo kẹt tiếng vang. Chỉ gặp hắn hai mắt đỏ bừng, hiện đầy tơ máu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hai người dần dần bóng lưng rời đi. Tần Hằng kia tràn ngập khinh thường lời nói, luôn luôn quanh quẩn ở bên hai, nhường hắn hận muốn điên. Soát lúc này, nhìn hai người rời đi, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì lý do truyền đến một cỗ đau đớn cảm giác, trực giác tại nói cho hắn biết, nếu là hắn không đuổi theo lời nói, đều sẽ vĩnh viễn chết thứ trọng yếu nhất, cho dù là trọng sinh một thế, thì vẫn như cũ sẽ có tiếng với. Ngoanh mãi đến khi nhìn thấy Tần Hằng bóng xe hoàn toàn biến mất, đường xoáy thân thể đột nhiên một hồi, lấy lại tinh thần. Vội vàng liền lên chính mình trước kia đau đi, hướng phía Tần Hằng rời đi phương hướng, đuổi tới. Đường xoáy đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng quyển 400. Đường xoáy đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng quyển 400. Đường xoáy đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng quyển 400. Đường xoáy đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng quyển 400. Ha ha. Lúc này, nghe trong đầu liên tiếp không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm, sau đó lại liếc qua kính chiếu hậu trong, theo tới chiếc kia đọc đi. Tần Hằng nhếch miệng lên rồi một vòng ý cười, cái này chẳng lẽ chính là trọng sinh trở về nhân vật chính sao? Cũng chỉ có cái này điểm tâm cảnh sao? Vậy hắn trọng sinh một thế giới, có chỗ lợi gì đâu? Kiếp trước lúc chính là một rắc rưởi, kiếp này đồng dạng cũng không ngoại lệ. Lúc này, nhìn ngoài cửa sổ xe rút lui cảnh vật, Nam Cung Minh Nguyệt mang trên mặt nụ cười, hỏi: "Tần Hằng ca ca, chúng ta này là muốn đi đâu à? Hôm nay nghe ngươi muốn đi đâu, chúng ta liền đi đâu." Tần Hằng cười cười, âm thanh cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. "Kia, chúng ta đi Phượng Hoàng Vu Phi. Nam Cung Minh Nguyệt như thu thủy con ngươi chớp chớp, dường như là nghĩ đến cái gì, hai mắt sáng lên nói. Phượng Hoàng Vu Phi. Tần Hằng lông mày hơi nhíu, đối với nhà này phòng ăn hắn là cũng không cảm thấy lạ lắm, vì ngay tại trước đây không lâu, muội muội lôi kéo hắn đi qua, này thuộc về thành phố Giang Nam nổi danh nhất, người yêu phòng ăn một trong, hắn đẩy ra các loại cơm trưa, cơm tây. Hắn xa hoa giàu có nội hàm phong cách, hấp dẫn sâu đậm vô số đại Giang Nam Bắc người yêu đến dự. Được. Tần Hằng gật đầu một cái, sau đó một tá tay lái, hướng một phương hướng khác mà đi. Phía sau, nhìn Tần Hằng tốc độ xe tăng tốc, thậm chí thay đổi phương hướng, Đường Soái trong lòng thầm hận không thôi, đột nhiên vỗ một cái tay lái, hiện tại chỉ có thể bất lực cuồng nộ rồi. Theo hắn đuổi theo, trong lòng kia cố cảm giác thì càng thêm mãnh liệt. Do đó, dù thế nào, hắn đều muốn đuổi theo xem xét đến tận cùng. Chết tiệt a. Tần Hằng, chỉ cần có ta ở đây, ngươi đừng hòng di chuyển Nam Cung Minh Nguyệt. Đường Soái cắn răng, đúng lúc này một cước chân ga đạp xuống, bám chặt theo. Đường Soái đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng tuyển 400. Đường Soái đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng tuyển 400. Chương 388. Cùng Tần Hằng lần đầu hẹn hò chương 388, cùng Tần Hằng lần đầu hẹn hò lại nói lúc này, Tần Hằng trên xe. Nam Cung Minh Nguyệt thì là luôn luôn ngẩng đầu, nhìn Tần Hằng tuấn giật bên mặt, trong ánh mắt toát ra thật sâu vẻ si mê. Lúc này Tần Hằng lái xe, mắt nhìn phía trước, dáng vẻ cũng là cực kỳ nghiêm túc, nhưng mà trong đầu của hắn giờ phút này thì là đang nghĩ, thế nào giáo huấn cái đó gọi Đường Soái trọng sinh nhân vật chính. Một màn như thế, cũng nể tình Nam Cung Minh Nguyệt trong mắt, Tần Hằng thần tình nghiêm túc, bị lực vô hạn, đều nói nghiêm túc nam nhân là đẹp trai nhất, lời này một chút cũng không giả. Đột nhiên, Tần Hằng chuyển đầu sang chỗ khác, trong nháy mắt, bốn mắt xen lẫn, tương đối cùng nhau. Soát Nam Cung Minh Nguyệt nhảy dưới đất một chút mặt thì đỏ lên, vội vàng đem ánh mắt rời, trong ánh mắt xen lẫn một vẻ bối rối chi sắc. Thật là mắc cỡ a, không ngờ rằng chính mình lại bị phát hiện. Nam Cung Minh Nguyệt trong lòng thẹn thùng đồng thời, không khỏi âm thầm suy nghĩ, Tần Hằng ca ca thật đúng là xoáy đâu, thấy thế nào cũng thích. 10 phút đồng hồ trôi qua, hai người cũng là cuối cùng đi tới Phượng Hoàng Vu Phi trước cổng chính. Đây là một tòa bát tầng cao ốc, trang trí trắng lệ, nhìn lui tới từng đôi người yêu, Nam Cung Minh Nguyệt lúc này gương mặt xinh đẹp lần nữa đỏ lên. Đừng nhìn nàng là chủ động đưa ra tới chỗ này, nhưng nàng lại là lần đầu tiên lại tới đây, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Rốt cuộc, hôm nay tựa hồ là nhân sinh bên trong lần đầu tiên cùng Tần Hằng ca ca hẹn hò đấy. Nhìn thấy bên người cô gái xinh đẹp có chút cẩn thận, Tần Hằng đem đây hết thảy cũng nhìn ở trong mắt, khóe miệng hơi cười một chút, cô nàng này bình thường lúc ở trước mặt của hắn luôn là một bộ lá gan rất lớn dáng vẻ, không nghĩ tới bây giờ thì có một thẹn thùng lúc ca lập tức đã nhận ra cái gì, dường như Tần Hằng kéo qua Nam Cung Minh Nguyệt thiên thiên bàn tay trắng như ngọc, chăm chú địa chộp trong tay. Lúc này, cảm thụ lấy trong tay truyền đến ôn hòa, Nam Cung Minh Nguyệt trong lòng không khỏi nhấc lên dũng khí, cho mình ở trong lòng cổ vũ ủng hộ, vừa nãy tới lúc, kia cố căng thẳng cảm giác thì tại lúc này biến mất theo. Dù vậy, chung quanh nhìn chăm chú mà đến ánh mắt, không khỏi làm nàng trong lòng nhiễu chạy, mắc cỡ đỏ mặt, không dám ngẩng đầu lên. Cửa phục vụ viên thấy ở đây khí chất xuất trần hai thân ảnh, vội vàng thì cười lấy tiến lên đón. Hai vị mời vào bên trong. Nói xong, phục vụ viên đưa tay ra hiệu, cực kỳ cung kính. Ngay tại này cách đó không xa, Đường Soái vừa mới xuống xe, tình cờ liền thấy Tần Hằng nắm Nam Cung Minh Nguyệt tay, đi vào phòng ăn một màn. Hơn nữa nhìn Nam Cung Minh Nguyệt kia thẹn thùng khuôn mặt, căn bản cũng không có một tia ý cự tuyệt, ngược lại là thẹn thùng cùng vui sướng. Đường Soái không có chút gì do dự, hắn cất bước liền muốn đuổi theo, chẳng qua còn không có đợi Đường Soái phóng ra mấy bước, một đạo thân ảnh màu đen chính là ngăn ở rồi trước mặt hắn. Đây là một vị khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử, một bộ màu đen liên thể đặc chiến váy ngắn, một đôi tròng mắt đạo không hết lạnh băng, không mang theo chút nào thần thái, phảng phất là coi nhẹ rồi thế gian tất cả kho tang phú hoa, coi thường chúng sinh, không tình cảm chút nào có thể nói, đạo này tuyệt mỹ thân ảnh chính là Tần Hằng cận vệ Chu Tước. Mặc dù nàng một mực là Tần Hằng quản lý Thiên Đình sự vụ, nhưng mà nàng vẫn như cũng là kiên thủ bảo hộ Tần Hằng chức trách, cho dù Tần Hằng so với nàng phải cường đại hơn, căn bản không cần nàng bảo hộ, Chu Tước cũng sẽ một mực đi theo Tần Hằng, nguyên nhân chính là muốn luôn luôn vĩnh viễn đợi tại Tần Hằng bên cạnh, là Tần Hằng xử lý một ít việc vặt. Cũng tỉ như hiện tại, có một tên gia hỏa có mắt không tròng, như toàn muốn đi quấy rầy. Người là ai? Ngăn tại phía trước làm gì? Lúc này, Đường Soái thấy rõ người tới sau đó, trong ánh mắt lóe lên một vòng kinh diễm chi sắc, chẳng qua hắn có thể không có quên tình cảnh hiện tại, với lại xem xét đối phương bộ dáng, tựa hồ là kẻ đến không thiện. Lúc này nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói, ta là ai không quan trọng, ta ngăn tại nơi này nguyên nhân thì rất đơn giản, muốn quấy rầy chủ nhân, ngươi đáng chết. Chẳng qua, mặc dù chủ nhân phân phó không cho ta giết ngươi, nhưng ngươi vẫn là ngoan ngoãn đợi ở chỗ này đi. Chu Tước lúc này thần sắc vô cùng lạnh băng, nhìn không ra có chút nào tâm tình chập chờn, sau đó một cỗ thuộc về hóa kình đỉnh phong khí thế hiện ra đến, bao phủ hướng Đường Soái chúng quanh. Ngươi là? Ngươi? Đường Soái đột nhiên trong lòng run lên, rốt cuộc biết người trước mặt này rốt cục là ai, nàng hẳn là Tần Hằng người. Bây giờ nghĩ đến Tần Hằng bên người còn có một cái không thua tại Nam Cung Minh Nguyệt mỹ nữ, Đường Soái trong lòng không cam lòng, hắn hận lên thiên không công bằng đối đãi, vì sao Tần Hằng người như vậy rác rưởi ngụy quân tử, sẽ có nhiều như vậy nữ nhân vây quanh ở bên cạnh. Chẳng qua, còn không có đợi Đường Soái nói cái gì, một cú cực kỳ khủng bố uy áp ở thời điểm này đột nhiên giáng lâm, nhường hắn không thể động đậy, toàn thân trên dưới phảng phất như là bị quán duyên giống như. Lúc này, dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, Tần Hằng hai người đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh tia sáng là thuộc về sắc màu ấm rộng, môi trường thanh đu, cực kỳ thích hợp đám tình nhân cùng nhau hẹn hò. Mà nhìn bên cạnh khuôn mặt tuấn mỹ, luôn luôn lôi kéo tay mình Tần Hằng, Nam Cung Minh Nguyệt trong lòng vô cùng ôn hòa, vì nàng đợi giờ khắc này đã chờ thật lâu rất lâu. Theo hai người không ngừng lên lầu, các loại phong cách cũng là đang không ngừng hiện lên hiện trong mắt bọn hắn, để người hoa mắt thần mê. Đến một bộ các ngươi nơi này chiêu bài phần món ăn, nhớ kỹ, muốn tốt nhất. Lên lầu 8 sau đó, đi tới một cửa phòng, phục vụ viên đẩy cửa phòng ra, sau đó Tần Hằng thì đối phục vụ viên phân phó nói: "Được rồi tiên sinh." Phục vụ viên nghe vậy, lập tức ứng hòa một tiếng, sau đó chính là xuống lầu chuẩn bị đi. Theo phục vụ viên rời khỏi, phòng ở thời điểm này lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh bên trong. Mãi đến khi ngoài cửa truyền đến hai tiếng gõ cửa, đánh triệt để phá vỡ này một mảnh quỷ dị yên tĩnh. "Đi vào." Tần Hằng theo suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần, trầm giọng nói. Cửa phòng đẩy ra, phòng ngăn giám đốc xuất hiện tại cửa ra vào, đưa tay chào hỏi lên. Giám đốc phía sau thì là từng cái phục vụ viên, mỗi một người bọn hắn trong tay đều là bưng lấy tinh mỹ thức ăn, có bánh ngọt, bò bít tết, salad, hoa quả, vang đỏ, cái gì cần có đều có, dòng giá bày đầy một bàn tròn lớn. Cuối cùng, càng là hơn ở đại sảnh bốn phía đốt sáng lên ngọn nến, dọn lên một bình 82 năm là phịt vang đỏ. Không sai, Tần Hằng điểm chiêu bài phần món ăn chính là nhà này phòng ăn lãng mạn nhất ánh nến bữa tối. "Thần công tử, Nam cung tiểu thư." Giám đốc trên mặt định nọt đủ cười, một hồi hàn huyên sau đó, hắn mới rời khỏi. Tại hắn đi rồi sau đó, trong phòng lại là còn lại Tần Hằng cùng Nam Cung Minh Nguyệt hai người, đồng thời trong phòng thì lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Tại bốn phía ánh đến chiếu xạ phía dưới, một cô ái, dấu bầu không khí, bắt đầu dần dần lan tràn ra. Lúc này, cô nam quả nữ chung sống một phòng, Nam Cung Minh Nguyệt nhịp tim tần suất thì bắt đầu gia tăng tốc độ. Nàng lúc này, trong lòng không hiểu có chút khẩn trương, ngay cả nàng đều không có phát hiện, trong lòng còn mang theo một tia ti chờ mong. Không biết chờ mong cái gì đến. Khác nhau di bãng, lần này thế nhưng Tần Hằng mời khách. Chương 389. Chờ mong, nhân vật chính hận muốn điên, bắt tên trộm. Chương 389, chờ mong, nhân vật chính hận muốn điên, bắt tên trộm. Lúc này, cô nam quả nữ chung sống một phòng, Nam Cung Minh Nguyệt nhịp tim tần suất thì bắt đầu gia tăng tốc độ. Nàng lúc này, trong lòng không hiểu có chút khẩn trương, ngay cả nàng đều không có phát hiện, trong lòng còn mang theo một tia ti chờ mong. Không biết chờ mong cái gì đến. Khác nhau di bãng, lần này thế nhưng Tần Hằng mời khách. Tổng hội lay động nàng đấy lòng huyền, thật lâu không cách nào bình tĩnh, lúc này nàng ngày thường lớn mật, tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Kỳ thực, làm nàng nhìn thấy trước mặt trưng bày một bàn đẹp đẽ thức ăn, cùng với tại bốn phía giấy lên yếu ớt ánh đến lúc, Nam Cung Minh Nguyệt trong lòng chính là run lên. Tần Hằng vậy mà sẽ mang nàng đến ăn ánh đến bữa tối, phản phất là ấn chứng nàng đấy lòng một giấc mộng, tại mộng cảnh bên trong, nàng cùng trong lòng Bạch Mã Vương tử, trong lòng duy nhất, ngồi đối diện nhau, trước mặt bọn hắn trưng bày lấy chính là ánh đến bữa tối. Nhất thời, Nam Cung Minh Nguyệt trong lòng một hồi xúc động, đáy lòng dâng lên một câu ngọt ngào cảm giác. "Ăn cơm đi, hiện tại thế gian cũng không sớm, tại không ăn coi như lạnh, cũng đừng đói đau bụng." Tần Hằng nói xong, cầm qua bên cạnh 82 năm là phịt băng đỏ, 10 phần quý ông lịch sự cho Nam Cung Minh Nguyệt thì rót một chén. Tại yếu ớt ánh đến chiếu xuống, chén rượu trong hiện ra cực kỳ chói mắt đỏ tươi chi sắc, nhìn thấy Nam Cung Minh Nguyệt vẫn là mắc cỡ đỏ mặt túi đầu, một bộ bị thật sâu cảm động dáng vẻ. Tần Hằng trong đôi mắt lấp lóe này một vòng ý cười, nhìn tới, buổi tối hôm nay là có thể tốt hưởng thụ tốt rồi. Nghe được Tần Hằng sau đó, Nam Cung Minh Nguyệt cũng là cuối cùng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trước mặt đỏ tươi chi sắc băng đỏ. Vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn như vậy tạm, mặc cho ai cũng bắt không được thế gian bước chân, trong nháy mắt đã hơn một giờ trôi qua. "Nam Cung, chúng ta ra ngoài đi một chút đi." Tần Hằng nhìn về phía Nam Cung Minh Nguyệt, giơ tay lên nhìn thoáng qua, trên cổ tay vệ kẹp phì lì vẹ. Mới hơn 8 giờ sáng, cách nửa đêm hoạt động còn sớm, hiện tại đúng lúc là ban đêm dạo phố lúc, mượn nhờ cơ hội này đến sinh động một chút bầu không khí. "Ừm, ta cũng nghe Tần Hằng ca ca." Nam Cung Minh Nguyệt trầm thấp đáp một tiếng, giờ phút này nàng vẫn như cũng là sắc mặt phiếm hồng, không biết là vì thẹn thùng, vẫn là bởi vì tiểu tình bên trên. Có thể cũng có đi. Theo trong khoảng thời gian này đến nay trò chuyện, quan hệ giữa hai người cũng là càng thêm thân cận, đi ra Phượng Hoàng Vũ Phi. Một sợi gió nhẹ lướt qua, Nam Cung Minh Nguyệt có chút mơ hồ đầu đột nhiên vì đó một thanh, vừa nãy vì ăn cơm thật cao hứng, nàng cũng uống nhiều hơn mấy chén, lúc đó còn không có cảm thấy có những gì, hiện tại đã hơn một giờ trôi qua, vang đỏ hậu kình cũng là thời gian dần trôi qua hiện ra. Đêm đó, tối nay thành thị đèn đuốc đặc biệt sáng chói, bầu trời đêm bên trong treo đầy đầy sao, đầy sao dường như có rồi linh trí bình thường, tại thì không chung nháy mắt, nháy náy. Chính như cùng Nam Cung Minh Nguyệt tâm tình bình thường, trái tim nhỏ cũng là bịch bịch nhảy lên, phảng phất có một đầu tiểu động, ở trong lòng càng không ngừng đi loạn. Giờ phút này, có chút ước mơ, cũng có chút mỹ hảo. Hai người tay nắm đi tại phố lớn ngõ nhỏ, một bên nói nói cười cười, một bên đang thưởng thức đô thị xa hoa trụy lạc, không biết từ lúc nào, Tần Hằng đem Nam Cung Minh Nguyệt thiên thiên bàn tay trắng như ngọc cho cầm chặt hơn một ít. Cảm thụ lấy theo Tần Hằng trên tay truyền đến ấm áp, cảm thụ này kia cô ấm áp lực đạo, Nam Cung Minh Nguyệt sắc mặt xoát một chút, lại dâng lên hai xóa đỏ ửng, lan tràn đến bên hai, giống quả táo chín, tiểu diễm mát. Nàng không hề có dãy rủa, rốt cuộc cái này cũng không phải lần đầu tiên rồi, nhưng mà nói thật, cũng là bị Tần Hằng hành động này dọa sợ, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, đồng thời có chút chờ mong. Đối với cái này, Tần Hằng nhếch miệng mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng nhìn trước mắt cái này thẹn thùng đuối đầu nữ hải, giống như có thể xem thấu tâm linh của nàng chỗ sâu bình thường, tựa hồ là và giờ khắc này đã chờ rồi quá lâu quá lâu. Hai người tay nắm, hành tẩu tại người người nhốn nháo trên đường lớn, giống một đôi đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt bên trong người yêu. Cảm thụ lấy bốn phía đám người nhìn chăm chú mà đến hâm mộ ánh mắt, Nam Cung Minh Nguyệt trong lòng một nửa là ngọt ngào, một nửa là ngượng ngùng. Hai người không biết là, tại một chỗ góc tối bên trong, một đôi mắt tại nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Không, không nên nói là bọn hắn, chỉ là Nam Cung Minh Nguyệt tự mình một người không biết mà thôi, mà Tần Hằng đem đây hết thảy cũng nhìn ở trong mắt, góc bên trong, người kia nhất cử nhất động, Tần Hằng từ đầu đến cuối đều là rõ ràng, hay là nói, đây hết thảy đều là hắn an bài. Trong góc, Đường Soái mở to hai mắt nhìn, mắt tìm một nước, nhìn hai người đi cùng một chỗ, lại thêm Nam Cung Minh Nguyệt trên mặt ngượng ngùng nét mặt, hắn tim như bị dao cắt, bởi vì hắn có thể nhìn ra, trong lòng mình nữ thần, này xóa tình cảm là thật sự rõ ràng một chút từ chối hay là bị ép buộc ý nghĩa đều không có. Đường Soái giờ phút này rất muốn vọt thẳng đến Nam Cung Minh Nguyệt trước mặt, lớn tiếng nói ra Tần Hằng chính là một ngụy quân tử bại hoại một kẻ cặn bã, không nên bị bề ngoài của hắn lừa gạt. Nhưng Đường Soái bây giờ căn bản thì làm không được, vì kia cố đưa hắn bao phủ vô hình uy áp thật lâu không tiêu tan, tại đây cố cường đại uy áp trước mặt, lực lượng của hắn giống như sâu kiến bình thường, ngay cả di chuyển bước chân khí lực cũng không sử dụng được, với lại lời nói đều nói không được. Lúc này Đường Soái trong lòng hận muốn điên, hắn trọng sinh quay về, trước đây cho rằng có thể nương tựa theo chính mình này 6 năm sau đó tiên tri tiên giác, nhường tiếp này không tại lưu lại cái gì tiếc nuối, thế nhưng kết quả này đâu? Kết quả ngay cả sửa đổi nữ thần vận mệnh đều không thể làm được, lại nói chuyện gì không lưu lại tiếc nuối đâu. Lúc này Đường Soái hai mắt bên trong thần sắc bắt đầu phát sinh biến hóa, lại phẫn nộ chuyển hóa làm ngốc trệ, lâm vào không cách nào tự kiểm chế tự trách bên trong. Đường Soái đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng tỉnh 400. Đường Soái tâm thần tan vỡ vô cùng tuyệt vọng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng tỉnh 800. Lúc này nghe trong đầu liên tiếp vang lên hệ thống nhắc nhở âm, Tần Hằng có hơi nhướng mày, nhếch miệng lên rồi một vòng ý cười. Ha ha, bây giờ liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi sao? Cho hay thế nhưng còn đang ở phía sau đấy. Người người a, bắt tên chúng a. Ngay lúc này, một đạo cực kỳ rõ ràng tiếng thét gào mặc vào đến. Bốn phía đám người một hồi bối rối, sôi nổi nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy được phía trước cách đó không xa, một tên dáng người cao gầy, cách ăn mặc phiêu giật lưu manh chính hướng phía nơi này chạy tới, trong tay hắn dắt lấy một tinh xảo túi sách, nhìn qua hẳn là giá trị không tầm thường. Mà ở lưu manh phía sau, một người trung niên phụ nữ chính thở hồng hộc đuổi theo, trong miệng càng không ngừng kêu la này. Không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nãy đạo kia tiếng kêu bắt đầu từ này phụ nữ trong miệng kêu đi ra. Mà tên côn đồ kia trong tay dắt lấy tinh xảo túi sách, nghĩ đến chính là cái này người phụ nữ. Chỉ là mặc dù đám người trung quanh đều biết tên côn đồ này là một tên trộm kẻ cướp, nhưng không ai ra tay ngăn trở ý nghĩa. Chương 390, lại là cũ có chuyện, đánh vỡ chính văn quy tắc. Chương 390, lại là cũ có chuyện, đánh vỡ chính văn quy tắc. Rốt cuộc bây giờ đầu năm nay, mọi người đều chỉ sẽ vì chính mình suy nghĩ, ngay cả đỡ lao mãi mãi băng qua đường cũng lo lắng bị lừa bị tiền, cho nên gặp được kiểu này cướp đoạt thì có người sẽ khoanh tay đứng nhìn. Đại đa số người đều là ôm một bộ xem kịch vui tư thế, càng là hơn đã có người lấy ra điện thoại, bắt đầu chụp ảnh chụp video, chuẩn bị phát uy bác, vòng bằng hữu. Vậy mà sẽ gặp được tên trộm kẻ cướp, có thể chứa một đợt rồi. Tất nhiên, thì có tràn ngập tranh cãi người tồn tại, mấy người trẻ tuổi nhìn thấy tên côn đồ kia hướng phía bọn hắn vị trí chạy tới, đều là chuẩn bị tiến lên, đưa hắn cản lại. Nhưng mà, còn không có đợi đám người tuổi trẻ này bày ra hành động, cơ thể không tự chủ được dừng lại, chỉ vì không biết từ lúc nào, tên côn đồ kia trong tay đột nhiên xuất hiện một cái đòn đao. Nhìn lại tên côn đồ kia một bộ hung thần ác sát dáng vẻ, bọn hắn cũng bị dọa. Ngay tại lưu manh hướng bọn hắn bên này chạy tới lúc, mấy cái kia chuẩn bị đồng loạt ra tay ngăn cản người trẻ tuổi, đội vàng liền chạy mở. Bọn hắn có thể không muốn bởi vì nhất thời lòng tốt, nhường sinh mệnh của mình nhận nguy hiểm. Thấy thế, tên côn đồ kia khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, khinh thường hừ rồi một tiếng, cũng đội vàng cho lão tử tránh ra, nếu ai không sợ chết liền lên thử một chút, tin hay không lão tử một đao đâm chết các ngươi. Cứ như vậy, lưu manh những nơi đi qua, đám người đều là ầm vàng tản ra. Giặc cướp rứt túi. Tần Hằng lông mày nhíu lại, sau đó ánh mắt liếc lúc này góc tối bên trong Đường Soái một chút, đi trên đường lớn, nhân vật chính gặp phải giặc cướp rứt túi, thánh mâu tâm khẳng định chính là trong nháy mắt tràn lan, kết quả là rồi sẽ ngay lập tức xuất thủ tương trợ. Kết quả cái túi sách kia chủ nhân không phải một cô gái xinh đẹp, chính là một hào môn phu nhân. Bình thường gặp được loại tình huống này kết cục, nếu lời của cô gái khẳng định là đúng nhân vật chính sinh lòng hảo cảm, ngàn tạ vạn tạ, cuối cùng diễn biến thành không phải nhân vật chính cũng gả, nếu hào môn phu nhân thì là đúng nhân vật chính các loại giúp đỡ, hậu kỳ khẳng định sẽ đối với nhân vật chính có trợ giúp lớn, cho nhân vật chính một số nhân mạch, cho nhân vật chính biệt thự xe thể thao cái gì. Thậm chí nếu cái này phu nhân có con gái, đoán chừng còn có thể đem con gái giới thiệu cho nam chính, dạng này dở hơi xáo lộ, đô thị tiểu bạch văn trong, có thể nói là khắp nơi đều là, trên cơ bản đều đã nát đường cái rồi. Lúc này, Tần Hằng ánh mắt lấp lóe, dường như là nghĩ đến cái gì, quay đầu đi, nhìn về phía lưu manh trong tay bao. Lờ vờ bản số lượng có hạn, giá trị 100 vạn, nhìn lại đuổi theo cái đó phụ nữ, mặc dù đã là tiếp cận 40 tuổi, chẳng qua vì bảo dưỡng thỏa đáng, nhìn qua vẫn như cũng là phong vận dư âm. Hiện tại xem ra, vậy cái này tên phụ nữ là thuộc về loại thứ hai, loại đó hảo môn khoát cực lớn. Ha ha, cái này có chút ý tứ rồi, nếu đem đây hết thể đánh vỡ, không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Lúc này, Nam Cung Minh Nguyệt có chút sợ sệt, hai tay ôm lấy Tần Hằng cánh tay, thậm chí là ôm có chút gấp rồi, nhưng bởi vì tình huống lúc này có chút đặc thù, nàng giống như chưa tỉnh. Phản phất muốn cách Tần Hằng gần, mới biết cho nàng đem lại cảm giác an toàn. Đây hết thể nói đến rất dài, kỳ thực chẳng qua mấy giây thôi. Rất nhanh, theo Lưu Manh đến, đám người tứ tán, sôi nổi né tránh, nhường ra một lối đi, thấy cảnh này sau đó, Lưu Manh lạnh lùng cười lấy, thua thiệt hắn vừa nãy lúc, còn sợ sệt phải chết, sớm biết đám người này lá gan sẽ như vậy nhỏ, nhìn thấy đao thì sợ rồi. Hắn đã không biết mình có thể cướp được hoặc là trộm được bao nhiêu tiền rồi. Chết tiệt. Chờ chút một lần lúc, lão tử chuẩn bị kỹ càng, liền đến làm mấy phiếu lớn. Lưu Manh trong lòng, lúc này ở không ngừng tính toán,
vì cảm giác hôm nay quang đoạt cái bao, vẫn có chút thua thiệt. Ừm. Còn không có đợi nụ cười của hắn hoàn toàn nở rộ, sau một khắc, Lưu Manh liền thấy hai người ngăn tại phía trước, không hề có theo mọi người nhường đường, vậy vẫn là một nam một nữ. Nam Hải cực kỳ tuấn mỹ, khí chất siêu nhiên, giống như trích tiên, đứng, không nhiễm phàm trần. Nữ Hải cũng là thiên sinh lệ chất, ngày thường cực kỳ mỹ mạo, trên mặt lộ ra một cấu ngây thơ khí chất, lúc này Nữ Hải đang gắt gao điệu kéo Nam Hải cánh tay, hiển nhiên là có chút sợ sệt. Mà Nam Hải kia thì là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, trên mặt còn mang theo như có như không ý cười. Lúc này, nhìn Nữ Hải cùng Nam Hải kia thân mật bộ dáng, Lưu Manh trong lòng không có bất kỳ cái gì lý do, chính là một hồi phẫn nộ, hắn đánh từ trong bụng mẹ sinh ra tới, thì chưa từng nhìn thấy xinh đẹp như vậy Nữ Hải, trước mắt tiểu tử này ngược lại tốt, trong ngực thì ôm một. Nhìn lại tiểu tử này, nay mẹ nó, còn mặc một thân hàng hiệu, trên tay mang đồng hồ, quả thực cũng nhanh muốn sáng mù hắn 24K hợp kim titan mắt chó, không còn nghi ngờ gì nữa tiểu tử này là một phú nhị đại. Dựa vào cái gì? Bằng cái gì bọn họ cái đó cũng không cần đi làm, đều có thể hưởng thụ như thế ưu việt đời sống. Mà hắn thì sao? Chỉ có thể làm một ít chuyện trộm gà trộm chó, để duy trì một chút sinh kế, sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất, hay là không thể lộ ra ngoài ánh sáng cái chủng loại kia. Giờ khắc này lên, Lưu Manh hai mắt có một chút phím hồng, bất mãn tơ máu, nhìn Tần Hằng ánh mắt bên trong, mang theo vô cùng vẻ điên cuồng. Trong lòng đúng Tần Hằng ghen ghét, nhường hắn làm ra một cái, đời này của hắn bên trong, tôi quyết định sai lầm nhất, 10 phần sai quyết định. Người trẻ tuổi, cút ngay cho ta. Lưu Manh chợt quát một tiếng, trong tay đoạn đao kéo ra một đao hoa, hướng hai người băng băng mà tới. À, đám người chung quanh, nhìn thấy một màn này sau đó, không khỏi kinh hãi hét lên, sôi nổi kêu la, để bọn hắn tránh ra. Nhưng mà Tần Hằng lại là căn bản không hề bị lay động, chỉ là ở đâu lặng lặng nhìn, phảng phất là đang chờ Lưu Manh đến giống như. Người trẻ tuổi kia còn quá trẻ, nhìn thật đẹp mắt, làm sao lại là không muốn nghe lão nhân ngôn đâu. Ngươi nhìn xem này không liền muốn ăn thiệt thòi ở trước mắt rồi. Hừ, ta nhìn kìa, người tuổi trẻ bây giờ chính là quá hiếu thắng rồi, liền biết làm màu khoe khoang chứa anh hùng. Ngươi đang này trang cái gì trang đâu? Ngươi là ở trước mặt bạn gái ngươi làm màu còn chưa tính, ngươi đạp mã chứa cũng không phân điểm khi nào, ngươi đây không phải mang theo bạn gái, cùng nhau tìm chết sao? Cũng không biết cái này cô gái xinh đẹp nghĩ như thế nào, mắt bị mù, coi trọng người như vậy. Lúc này, đám người chung quanh cũng đúng Tần Hằng hành động này cảm thấy muôn phần khó hiểu, sôi nổi đối với hắn chỉ trỏ trỏ trong thẻ. Vì theo bọn hắn nghĩ, Tần Hằng là muốn đem cái này giặc cấp cho ngăn lại, tại bạn gái của hắn trước mặt làm màu, thế nhưng rõ ràng Lưu Manh trong tay cầm đoạn đao a, hắn loại hành vi này, không còn nghi ngờ gì nữa chính là không muốn sống loại đó can thiệp vào. Kết quả, bị thương còn không phải mình, thậm chí còn có thể liên lụy bên cạnh hắn bạn gái. Phải biết, hắn như thế một ổn, nhẹ thì bị thương vào bệnh viện, nặng thì bận tâm mệnh cũng bị mất. Nhìn thấy mặt mũi dữ tợn, cùng với Lưu Manh trong tay hàn mang lấp lóe đoạn đao. Chương 391. Làm sao lại như vậy trùng hợp như vậy Hứa San San mẫu thân chương 391, làm sao lại như vậy trùng hợp như vậy Hứa San San mẫu thân Nam Cung Minh Nguyệt nhắm mắt, trong ngực cánh tay thì ôm chặt hơn một chút, trong nội tâm nàng mười phần tin tưởng, nàng Tần Hằng ca ca nhất định có thể đem tất cả cho xử lý tốt. Không để cho nàng thất vọng, ngay tại kia Lưu Manh cầm trong tay đoạn đao sắp tới gần lúc, Tần Hằng động, chậm rãi giơ chân lên đến, hướng phía Lưu Manh lồng ngực đã tới, này một chân nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt, nhưng mà ra chân tốc độ cũng cùng thường nhân không có gì khác nhau. Lúc này, Lưu Manh thấy thế, trong lòng cười lạnh không thôi, cho là ngươi chính mình có chút công phu, thì thật sự có thể ngăn trở của ta đoạn đao rồi hay sao? Không khỏi, Lưu Manh đem trong tay đoạn đao cầm chặt hơn một ít, này dù sao vẫn là hắn lần đầu tiên cầm tới thọ người, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, nhưng mà nhiều hơn nữa, xác thực không cách nào nói ra cái chủng loại kia hưng phấn. Lúc này, đoạn đao cũng là càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Lưu Manh trên mặt, tại lúc này, dần hiện ra rồi một vòng nụ cười dữ tợn, phối hợp Lưu Manh vốn là khó coi khuôn mặt, càng thêm khó coi. Ngay tại Lưu Manh trong tay đoạn đao sắp đến gần lúc, một đạo tối ảnh tại Lưu Manh trước mặt lóe lên liền biến mất. Quay ngay tại lần này một khắc, hắn lập tức cảm thấy mình nơi ngực truyền đến kịch liệt đau đớn, to lớn lực đạo đánh tới, như là bị một phi tốc đi tới đại xe tải va chạm rồi bình thường, Lưu Manh trực tiếp thì bay ngược ra ngoài. Tại bay ngược ra ngoài 7-8 mét khoảng cách sau đó, lại là trên mặt đất trượt lộn 2-3 mét mới ngừng lại được, hung hăng té lăn trên đất. Lúc này, Lưu Manh chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới truyền đến một hồi đau nhức, một hồi cảm giác bất lực quét sạch toàn thân, hắn muốn đứng dậy, lại căn bản là không có cách làm được điểm này, chỉ có thể nằm trên mặt đất không ngừng co quắp. Lúc này, lại nhìn một chút đạo kia mây trôi nước chảy thân ảnh, Lưu Manh trong lòng đã sợ hãi tới cực điểm, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng vô tận sợ hãi. Xoát đám người chung quanh thấy thế, sôi nổi ngạc nhiên thất sắc, sôi nổi mở to hai mắt, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Đem một trọng đại hơn 100 cân nam nhân trưởng thành, một cước đạp bay ra ngoài xa mười mấy mét khoảng cách, cái này cần sức mạnh mạnh cỡ nào mới có thể làm được. Thế nhưng trong mắt bọn họ, chỉ là nhìn thấy Tần Hằng mây trôi nước chảy đá ra rồi một chân mà thôi, kia nhìn qua mười phần bình thường một chân, dường như là đá văng ra thùng rác, để rác thải giống như tùy ý. Cũng là bởi vì như thế tùy tiện một chân, lại tạo thành như thế rung động lòng người hiệu quả. Này, cái này làm sao có khả năng? Mọi người cũng là sôi nổi nhìn về phía Tần Hằng, từng kia ánh mắt bên trong tràn ngập cực kỳ vẻ kinh ngạc. Vân vân. Này, đây không phải Tần Thần sao? Lúc này, giữa đám người, một người xoa xoa kính mắt, thân thể cũng là đột nhiên run lên, hắn nhận ra Tần Hằng thân phận. Nghe vậy, mọi người không khỏi sửng sở, lập tức cũng là phản ứng lại, lập tức xôn xao một mảnh. Cái gì? Hắn lại là Tần Thần? Cơ mờ nở. Ta nói sao, chẳng thể trách nhìn qua có chút quen thuộc đâu, chẳng thể trách cảm thấy ở trên người hắn có lao công ta ảnh tử, không ngờ rằng à, lại là lao công ta bản thân à. Đã sớm nên nghĩ tới, có như thế xuất trần khí chất, trừ ra đại danh đỉnh đỉnh tần thần, còn có người nào đâu. Lúc này, mọi người đều là nghị luận ầm ĩ, sôi nổi cảm thán lên, cùng lúc trước đúng Tần Hằng chỉ trỏ trỏ khác nhau, bây giờ bọn hắn nhìn về phía Tần Hằng trong ánh mắt, cũng là biến thành cuồng nhiệt cùng vẻ sùng bái. Thậm chí có mấy cái nói Tần Hằng người, bắt đầu hối hận lên, sợ đối phương ghi hận, bất quá bọn hắn nhưng lại không biết, Tần Hằng hoàn toàn không có để ý, không có đem bọn hắn để vào mắt. Bị nhận ra Tần Hằng, trong nháy mắt đã trở thành trên đường cái tiêu điểm, phải biết Tần Hằng một kinh đông người, năng lực tại thành phố Giang Nam nổi danh như vậy, trừ ra một đám người chụp video lưu truyền đến rồi thành phố Giang Nam khối này trên internet, càng thêm vào một đám thành phố Giang Nam các quý tộc định nọt lấy lòng. Hiện tại trừ ra những kia không nhìn điện thoại di động người không biết Tần Hằng tồn tại, còn lại cơ bản đều biết Tần Hằng rồi. Điều này cho dù Tần Hằng làm qua một ít trên internet đối với hắn video xóa bỏ, thì không có hiệu quả gì, phải biết trên internet mặc dù có thể tồn tại ký ức, nhưng mà cũng được tiêu trừ ký ức. Thế nhưng não người đâu? Không có cách nào cũng nhớ kỹ Tần Hằng rồi. Lại nói lúc này Nam Cung Minh Nguyệt, nghe được bốn phía tiếng thán phục, chậm rãi mở mắt, vì nàng hiểu rõ, này hết thảy đều đã kết thúc. Sau đó, Nam Cung Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Hằng trong ánh mắt, để lộ ra sùng bái, cùng với nhẹ nhẹ yêu thương. Tần Hằng thì là nhíu mày, sâu trong đôi mắt, lóe lên một vòng nụ cười như ý đạm đạm đạm. Ngay lúc này, cái đó bị cướp bao phụ nữ cuối cùng chạy tới, vội vàng thì theo tên kia cao gầy tay của nam tử bên trong đoạt lại rồi túi sách của mình. Nghiêm túc kiểm tra rồi một phen sau đó, nàng mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại là hung hăng chừng còn đang ở trên mặt đất kêu rên rên rỉ lăn lộn lưu manh một chút. Lúc này mới quay đầu lại, nhìn về phía Tần Hằng chỗ cái phương hướng này, làm phụ nữ thấy rõ ràng Tần Hằng lúc, trong nháy mắt thì ngây ngẩn cả người, sững sờ ngay tại chỗ. Nàng cũng coi là thượng lưu xã hội nhân vật, đối với Tần Hằng, nàng làm sao có khả năng không biết đâu. Phải biết, Tần Hằng đi vào thành phố Giang Nam lúc, bọn hắn bọn này thượng lưu xã hội gia tộc đều là đạt được rồi thông tin, tuyệt đối không thể đắc tội Tần Hằng, thậm chí có mấy cái gia tộc trực tiếp đem chính mình dễ trêu chuyện hài tử nhốt cầm đoán, chính là vì bọn hắn đi ra ngoài chơi. Đang làm gì vậy đại trường hợp tình cờ gặp Tần Hằng, không sao tìm chết. Chỉ là, hôm nay không ngờ rằng, hôm nay thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy, đối phương thậm chí còn giúp mình ngăn cản hạ giặc cướp. Không có chút gì do dự, nàng cất bước đi tới Tần Hằng trước mặt, mặt lộ vẻ cảm kích. Tạ cảm ơn Tần công tử, giúp ta cản lại cái này giặc cướp, bằng không mà nói, ta thật không biết ứng nên như thế nào mới tốt nữa. Dứt lời, nàng còn hướng Tần Hằng túi mình bái chào, ngỏ ý cảm ơn. Ừm. Tần Hằng thì là nhướng mày, có chút khác biệt mà hỏi, ngươi biết ta? Nhìn nữ nhân một thân quý khí, không còn nghi ngờ gì nữa thân phận của nàng bất phàm, thế nhưng hắn thật sự là không có bất kỳ ấn tượng nào, hắn căn bản chưa từng nhìn thấy người này. Ta là. Nghe vậy, phu nhân vội vàng bắt đầu hướng Tần Hằng giới thiệu chính mình tới. Nghe vậy, Tần Hằng không khỏi trầm mặc, nguyên lai người này là Hứa Thị tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị phu nhân, đồng thời nàng hay là Hứa San San mẫu thân. Hảo gia hỏa, cái này có chút lợi hại à? Này nếu đổi lại là nhân vật chính lời nói, vợ tâm muốn bắt đầu dẫn tiến nữ nhi. Rốt cuộc nhìn nhân vật chính khí chất bất phàm tâm địa thiện lương, tấu nữ, con a. Được rồi, nếu không còn chuyện gì rồi, chúng ta liền đi trước rồi. Nói một câu sau đó, Tần Hằng liền mang theo Nam Cung Minh Nguyệt hướng phía một phương hướng khác đi đến. Hai người một đường chỗ qua, đám người sôi nổi tránh ra một cái thông đạo, đầy mắt kính sợ sùng bái nhìn hai người. Chương 392. Khách sạn tình nhân, tựa hồ là đang làm hoạt động. Chương 392. Khách sạn tình nhân, tựa hồ là đang làm hoạt động. Lúc này, cảm thụ lấy đám người chung quanh nhìn chăm chú mà đến ánh mắt, trong đó khó tránh khỏi chứa người phụ nữ hâm mộ và ghen ghét, Nam Cung Minh Nguyệt thì là luôn luôn cúi đầu, hai tay cũng là chăm chú địa tóm lấy Tần Hằng cánh tay. Nhìn phu quân bóng lưng rời đi, phu nhân suy nghĩ xuất thần, Tần công tử vừa nãy bên người nữ hài kia, nàng dường như nhìn có chút quen mắt, a soát nàng đột nhiên vỗ đùi, dường như là nghĩ đến cái gì, cô gái này không phải liền là lúc trước Tần Hằng đi vào thành phố Giang Nam sau đó, đi theo phía sau hắn tới nữ hài sao? Nghe nói cô gái này bối cảnh đồng dạng là không tầm thường, không được lúc cũng không hướng Tần Hằng như thế gióng trống khua chiêng, chỉ có bộ phận thượng lưu xã hội càng người có thân phận hiểu rõ thân phận nàng không tầm thường, cái khác cũng không biết. Nhìn hai người hiện tại quan hệ, dường như hay là một đôi tình lữ, nghĩ đến đây, phu nhân thì không khỏi thở dài. Nàng nguyên vốn còn muốn đến lúc đó mượn cơ hội này tác hợp một chút nữ nhi của mình cùng Tần Hằng đâu, hiện tại xem ra cái này có chút ý nghĩ hao huyền rồi. Nam Cung Minh Nguyệt mặc kệ là dáng người hay là bề ngoài hay là mỗi cái phương diện tài hoa bối cảnh thân phận cũng vượt xa nữ nhi của nàng. Ai nha, có phải nàng nghĩ quá nhiều rồi à? Kinh đô Tần gia vốn cũng không phải là bọn hắn có thể trèo cao khí tồn tại à? Tác hợp nữ nhi của mình cùng với Tần Hằng, cái này làm sao có khả năng? Liên xem như thật Tần Hằng cũng không có khả năng cưới con gái à? Chẳng qua nếu là có thể biến thành Tần Hằng một tiểu tam cũng là không tệ. Rốt cuộc bây giờ thời đại này, có cái nào có thân phận có địa vị nam nhân ở bên ngoài sẽ không có những nữ nhân khác. Huống chi loại nam nhân này hay là Tần Hằng rồi, đang ở đại gia tộc, nàng đây người khác nhìn xem càng thêm thấu triệt. Lại nói lúc này còn ngã trên mặt đất, không ngừng phát ra rên rỉ kêu rên không dừng lại lăn lộn lưu manh, lúc này đã trở nên không cách nào lên tiếng, cơ thể thì không còn lộn, chỉ thấy được hắn sắc mặt rực rỡ trắng bệnh, không chút sinh khí có thể nói. Lưu manh đồng tử bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ, người kia lại là Tần Hằng, kinh đô Tần gia đại thiếu gia, hắn lại muốn cắt đoạn, thậm chí còn muốn làm hại Tần Hằng. Mặc dù hắn trước kia chưa từng nhìn thấy Tần Hằng, nhưng mà đối với Tần Hằng đại danh đỉnh đỉnh, sớm có nghe thấy, chính mình vốn chính là một tên cướp, giặc cướp khối này cũng là có bang phái bọn hắn bước vào tổ chức, điểm thứ nhất chính là biết nhau Tần Hằng, đoạt ai cũng được, chính là không thể đoạt hắn. Lại thêm, trên đường nghe đồn, chế bá thành phố Giang Nam Thanh Vân Môn, sau lưng của nó chân chân chính chính trưởng công giả, căn bản cũng không phải là Cố Vân Giao, mà là Tần Hằng. Do đó, trong mắt thế nhân Thanh Vân Môn trưởng môn nhân, bất quá chỉ là Tần Hằng dùng để sắp đặt ở bên ngoài giúp đỡ căng cứng giữ thể diện. Thậm chí còn có nghe đồn, cái đó cao cư tại vương tọa phía trên, vô số người suy nghĩ bên trong nữ thần, kỳ thực chính là Tần Hằng nữ nhân. Giờ phút này, Lưu Manh trong lòng cực kỳ sợ hãi, mình rốt cuộc là trêu chọc phải dạng gì tồn tại a, chờ đợi vận mệnh của hắn sẽ là cái gì? Chính mình cướp lại là Tần công tử, có thể tưởng tượng được, nếu đoạt người khác bị bắt cũng liền mấy năm di chuyển điểm quan hệ thì hiện ra, nhưng mà cướp thế nhưng Tần Hằng a, có thể mình đời này thì. Tích tích tích. Không lâu sau đó, mấy chiếc Minh nhìn còi cảnh sát lái tới, sau đó từ trên xe bước xuống mấy tên bộ khoái, đem Lưu Manh mang đi. Chẳng qua, trong mắt của bọn hắn toàn bộ đều là chấn kinh chi sắc, bọn hắn không ngờ rằng, người kia lại dám đoạt Tần công tử, đây không phải tìm chết sao? Lúc này, góc bên trong, nhìn Tần Hằng cùng Nam Cung Minh Nguyệt đi xa thân ảnh, Đường Soái hai mắt phiếm hồng, tức giận. Chết tiệt a. Lúc này, trong lòng của hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, hai người bọn họ này là muốn đi đâu đâu? Cô nam quả nữ, thiếu nữ thẹn thùng, ác ma đáng sợ ngay tại bên cạnh. Đường Soái sử xuất toàn lực, muốn đuổi kịp đi, đi đem Nam Cung Minh Nguyệt ngăn lại, nhưng là mặc cho hắn làm sao, lại là không thể làm gì. Kia cố không thể phản kháng lực lượng, thủy chung là ép ở trên người hắn, nhường hắn căn bản là không có cách động đậy. Đường Soái đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng quyển 400. Đường Soái đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng quyển 400. Đường Soái tâm thần tăng vỡ, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng quyển 400. Xoát ngay tại Đường Soái lòng như cho mỗi lúc, vừa nãy luôn luôn ép ở trên người hắn cố lực lượng kia, lại không hiểu ra sao biến mất rồi. Cái này khiến Đường Soái lập tức sững sờ, không khỏi có chút rất nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Tình huống thế nào? Chẳng qua, Đường Soái không hề có suy nghĩ nhiều cái gì, hiện tại khẩn yếu nhất chính là tổ chức đây hết thảy xảy ra, vội vàng hướng phía Tần Hằng rời đi phương hướng đuổi theo. Siêu lúc này, âm u trong góc, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh màu đen thoáng hiện. Hai người cứ như vậy trên đường lớn tản bộ, trong lúc vô tình đã đến nửa đêm. Bị Tần Hằng nắm tay, Nam Cung Minh Nguyệt cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào vui vẻ, vừa rồi tại Tần Hằng xuất thủ thời điểm, chế phục giặc cướp tại trong nháy mắt, cảm nhận bên trong, anh hùng cùng Bạch Mã Vương tử cao lớn hình tượng, dần dần cùng Tần Hằng thân ảnh chồng chất vào nhau. Sau đó, hai người đi ngang qua rồi một nhà khách sạn tư nhân, Nam Cung Minh Nguyệt lúc này, trong lòng không khỏi giật mình. Hôm nay là nàng vui vẻ nhất một ngày, cùng Tần Hằng ca ca đi ra đến hẹn hò, thậm chí ăn ánh đến bữa tối, tròn trong nội tâm nàng một giấc mộng. Tần Hằng ca ca, chúng ta đi bên trong xem một chút đi. Nam Cung Minh Nguyệt cúi đầu, thấp giọng nói. Sau khi nói xong, nàng lập tức thì đỏ mặt, lan tràn đến rồi bên hai, giống như quả táo chín bình thường, tiểu diễm bất át, hận không thể để người đi lên cắn một cái. Không sai, Nam Cung Minh Nguyệt muốn tại đây vô cùng lãng mạn ban đêm bên trong, đem chính mình hoàn toàn giao cho người trong lòng, giao cho trong nội tâm nàng anh hùng, giao cho nàng Bạch Mã Vương tử. Nam Cung Minh Nguyệt lúc này âm thanh rất thấp, tiếng như rồi mũi. Nếu không phải là bởi vì Tần Hằng cũng không phải là người bình thường, nói không chừng vẫn đúng là nghe không được. Tần Hằng nghe vậy, lông mày hơi nhíu, lập tức nhếch miệng lên rồi một vòng ý cười, nhìn tới cô nàng này cũng là có ý tứ này a, chẳng qua, Tần Hằng hay là giả bộ như không có nghe được mà hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, cái này khách sạn tình nhân tựa hồ là đang làm công việc di chuyển. Chúng ta đi vào chung, xem một chút đi. Lần này, Nam Cung Minh Nguyệt lấy dũng khí, nói ra được âm thanh cũng lớn một ít. Chẳng qua vẫn như cũng là đây rồi mỗi thanh âm lớn hơn không được bao nhiêu. Sau khi nói xong, đầu nàng thấp thấp hơn, cơ hồ là muốn vùi vào rồi ngực. Được. Vậy liền vào xem là làm gì di chuyển, thỏa mãn một chút người tò mò. Khải năng lực khỏe miệng ý cười càng đậm, sau đó tay giơ lên, vuốt vuốt Nam Cung Minh Nguyệt cái đầu nhỏ, rất là ôn nhu. Hiện tại không thể bước đến quá chặt, bằng không mà nói đến miệng con mồi có thể liền chạy. Ừm. Sau đó, hai người cất bước hướng phía khách sạn tình nhân cửa đi đến. Chương 393. Thiên đại chuyện cười, rượu giao bôi chương 393, thiên đại chuyện cười. Rượu giao bôi ngay lúc này, Đường Soái cuối cùng chạy tới, vừa mới bắt gặp Tần Hằng cùng Nam Cung Minh Nguyệt sóng vai đi vào một nhà khách sạn tình nhân một màn. Đường Soái thấy thế, lúc này giận dữ, nếu nói vừa nãy lúc, vẫn chỉ là ở trong lòng suy đoán, nhưng mà hiện tại hai người càng là hơn cùng một chỗ vào một nhà khách sạn tình nhân. Không có chút do dự nào, Đường Soái không hề nghĩ ngợi, lúc này muốn đi ra phía trước ngăn cản, bởi vì đây là hắn cơ hội cuối cùng. Bằng không mà nói, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cảm nhận bên trong nữ thần, đầu nhập Tần Hằng cái đó trai hương ngụy quân tử ôm ấp bên trong rồi. Nhưng mà, ngay lúc này, có một người tốc độ so với hắn nhanh hơn. Xoát một chút thì xuất hiện ở Đường Soái bên người, đúng lúc này, một cỗ bàng bạc uy áp hướng hắn bao phủ mà đến. Ngay trong nháy mắt này bên trong, Đường Soái lại một lần không thể động đậy rồi, chân liền như là giáp chỉ bình thường, không cách nào xê dịch mảy may. Cảm thụ lấy ép trên người mình áp lực, Đường Soái hai mắt phím hồng, hiện đầy tơ máu, một đôi mắt chừng được giống chuông đồng giống như lớn nhỏ, vì tại hắn ánh mắt bên trong, trước đó trong góc áo đen thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt, ánh mắt cũng là hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, không mang theo chút nào sát thái, giống như một máy móc giống như. Thậm chí ngay cả trào phúng hắn ý tứ đều không có. Lúc này, nhìn đạo kia vô cùng thân ảnh quen thuộc, Đường Soái trong lòng đã là phẫn hận lại là đang sợ hãi. Giờ khắc này, Đường Soái cũng là rốt cuộc hiểu rõ đến, nguyên lai vừa nãy lúc ép trên người mình kia cố cường đại áp lực đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, không phải là bởi vì vị này lòng tốt thả hắn, mà là tại trêu đùa hắn, đùa bỡn hắn. Không sai, hắn cũng cảm giác chính mình tựa một đồ chơi bình thường, bị Tân Hằng tùy tiện điều khiển này, muốn cho hắn dừng lại, hắn nhất định phải dừng lại, muốn cho hắn đi, hắn nhất định phải đi. Liên tiếp đả kích, nhường Đường Soái cái này tiên tri tiên giác trọng sinh giả, lại một lần nữa lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong. Hắn chính là một rác rưởi à, thua thiệt hắn ngày đó còn nói, một thế này trọng sinh quay về, nhất định không nên để lại hạ kiếp trước tiên mới. Thế nhưng kết quả sau cùng, cái thứ nhất tiếp nối đều không thể đền bù, thậm chí chính mình còn trơ mắt nhìn, cảm nhận bên trong nữ thần bị Tân Hằng lừa gạt vào quán rượu bên trong, nói như vậy, hắn trọng sinh một thế, còn có ý nghĩa gì có thể nói đâu. Hiện tại xem ra, đây quả thực là một thiên đại chuyện cười. Kỳ thực, Đường Soái không biết là, vào khách sạn một cử động kia, là Nam Cung Minh Nguyệt chính mình nói ra, vì Nam Cung Minh Nguyệt từ nhỏ đến lớn cũng thật sâu yêu lấy Tân Hằng, đây là bất luận kẻ nào đều không thể đi sửa đổi sự thực. Đường Soái đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng tuyển 400. Đường Soái đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng tuyển 400. Đường Soái tâm thần tan vỡ vô cùng tuyệt vọng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng tuyển 800. Lúc này, liên tiếp 3 tiếng nghe được trong đầu thanh âm nhắc nhở, Tân Hằng trên khóe miệng khơi gợi lên một vòng ý cười. Nhìn lại bên cạnh mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nữ hải, khóe miệng của hắn trên ý cười cũng càng dày đặc, sau đó chính là đang phục vụ viên dẫn dắt phía dưới, hai người thì đi đến nhà này khách sạn tình nhân phòng tổng thống. Trên đường đi đến, đẹp nữ phục vụ viên thì thỉnh thoảng liếc về phía Tân Hằng, rốt cuộc Tân Hằng mị lực và khí chất bày ở đâu, thật sự là quá đẹp, bận tâm này đẹp nữ phục vụ viên, cả đời cũng chưa từng nhìn thấy, có thể cùng Tân Hằng sánh ngang nam tử. Lại hoặc nói là, Tân Hằng hoàn mỹ, căn bản cũng không có người năng lực cùng sánh vai, hoàn toàn không ai. Lúc này, đẹp nữ phục vụ viên trong lòng không khỏi đúng Tân Hằng bên cạnh Nam Cung Minh Nguyệt bắt đầu ghen tị, không biết cùng Tân Hằng cùng một đêm sẽ là dạng gì mùi vị. Tất nhiên, nàng cũng là biết mình thân phận trước hết không nói từ trên người Nam Cung Minh Nguyệt lưu lộ ra ngoài khí chất, đơn thuần đối phương tướng mạo đều làm nàng tự ti mà cảm, trong nội tâm trừ ra hâm mộ cũng chỉ còn lại có ghen ghét. Rất nhanh, tại đẹp nữ phục vụ viên dẫn đầu dưới, hai người rất nhanh liền đi tới tầng cao nhất phòng tổng thống. "Tiên sinh, nữ sĩ, chính là chỗ này, ta trước hết đi xuống, chúc các ngươi có một vui sướng ban đêm." Đẹp nữ phục vụ viên mang trên mặt chiêu bài thức nụ cười, nói xong cũ sau đó, nàng liền quay người hướng phía góc thang máy đi đến, trước khi đi, còn không quên nhiều nghiêng mắt nhìn Tân Hằng một chút, lưu luyến không quên. "Anh." Nghe được phục vụ viên sau đó, Nam Cung Minh Nguyệt bừng kín mặt, hận không thể vội vàng tìm một kẽ đất chui vào, "Này vui sướng ban đêm." Lời nói này, nàng luôn luôn cảm giác người bán hàng này là có ý riêng. Thực sự là quá cảm thấy khó xử rồi. "Đi thôi, vào xem một chút đi." Tân Hằng thấy thế, thì là cười cười, sau đó mở cửa phòng ra. Nam Cung Minh Nguyệt do dự sau một lát, sau đó hít sâu một hơi, nhịn được khẩn trương trong lòng cùng bối rối, đi theo Tần Hằng phía sau. "Cái này, thật đẹp a." Đi vào phòng sau đó, nàng không khỏi bị trong đó tràng cảnh bố trí chỗ thật sâu thu hút, hoàn toàn thì bị khiếp sợ, nên nói không nói, không hổ là người yêu chuyên dụng phòng tổng thống a, bên trong các loại bố cục phong cách đều là trải qua thiết kế đại sư thiết kế tỉ mỉ qua. Trong đó các loại vật sức bài trí rực rỡ muôn màu, hoa mắt, khinh khí cầu, hoa tươi, giải lụa màu, thủy tinh đèn treo, tại phối hợp sắc màu ấm rộng, giống như mộng ảo. Cực kỳ dễ thấy đó chính là phòng ngủ một tấm giường nước rồi, bóng ánh lấp lánh. Chỉ cần vừa tiến vào trong, liền có một loại lãng mạn bầu không khí đập vào mặt. Gian phòng kia, nhìn qua không tệ. Đột nhiên, một đạo như một xuân phong âm thanh đưa nàng bừng tỉnh, sau đó quay đầu đi, phát hiện Tần Hằng lúc này đã ngồi ở trên ghế salon rồi, trong tay cũng không biết từ lúc nào, cầm một bình vang đỏ ngã xuống trong chén. "Có cần phải tới uống một chén?" Tần Hằng đem hai chi ly đế cao đổ đầy vang đỏ, đối Nam Cung Minh Nguyệt lung lay ra hiệu. "Ừm." Nam Cung Minh Nguyệt nghe vậy, gật đầu một cái, lên tiếng đáp ứng. Nàng hiện tại thế nhưng khẩn trương không được nghe nói uống rượu liền có thể tăng thêm lòng dũng cảm. Rốt cuộc chuyện cũ kể thật tốt, rượu tráng gan kẻ hèn nhát. Sau đó, nghĩ đến đây, nàng chậm rãi đi tới. "Chờ chút." Tiếp nhận Tần Hằng đưa cho mình chén rượu, đang chuẩn bị ngửa đầu uống xong lúc, lại bị Tần Hằng đột nhiên gọi lại. "Ừm." Nam Cung Minh Nguyệt nghi ngờ ngẩng đầu lên, có chút không rõ ràng cho lắm, tình cờ đối mặt Tần Hằng kia tinh thần hai con người. Tần Hằng kia tuấn khuôn mặt đẹp, nhường nàng không nhịn được si mê. Chẳng qua, trên khóe miệng kia một tia cười yếu ớt, lại là nhường nàng tâm hoảng ý loạn lên. "Chúng ta uống chén rượu giao bôi đi." "A? Cái gì? Giao bôi?" Nghe vậy, Nam Cung Minh Nguyệt lập tức ngây ngẩn cả người, lập tức cũng là phản ứng lại, trên gương mặt soát một chút thì đỏ lên. Đầu càng là hơn trong nháy mắt này, thì thấp xuống, hận không thể vùi vào ngực. Chẳng qua lại nghĩ tới phòng ánh đèn lờ mờ, nàng mới chưa phát hiện như vậy thẹn thùng. Chương 394. Dung hợp Thăng Thiên Siêu Thần Hệ Thống, người này lẽ nào tin tưởng quang chương 394, Dung hợp Thăng Thiên Siêu Thần Hệ Thống, người này lẽ nào tin tưởng quang rượu ra bôi, đây là cổ đại đêm tân hôn yêu cầu cử hành một loại nghi thức mua, dường như là hiện tại người sinh nhật tuổi cây đến cầu nguyện giống nhau. Lẽ nào Tân Hằng ca ca ý nghĩa là đem chính mình xem như thê tử của hắn sao? Nghĩ cho đến đây, Nam Cung Minh Nguyệt theo tung bay suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần, lần nữa nhìn về phía Tân Hằng, ánh mắt bên trong đã xuất hiện một tia biến hóa, không còn là trước đó cái chủng loại kia thẹn thùng. Thế là, Nam Cung Minh Nguyệt càng là hơn vươn tay ra, cùng Tân Hằng bưng chén rượu tay đan vào một chỗ, sáng qua tay, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Rượu giao bôi sau khi chấm dứt, hai người cũng không nói gì, lúc này trong gian phòng lại một lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, Nam Cung Minh Nguyệt sắc mặt đỏ lên, không biết là vì thẹn thùng vẫn là bởi vì vừa mới uống rượu say rồi nguyên nhân. Chẳng qua, lúc này phối hợp nàng dung nhan tuyệt thế kia, càng có một phen phong vị. "Minh Nguyệt." Thấy thiếu nữ thẹn thùng nhưng lại Tần Hằng trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười, nhìn tới, vẫn là phải tự mình ra tay mới được cá hửng.
Làm sao vậy?
Nam Cung Minh Nguyệt lúc này vẻ mặt ngốc manh.
Ta nhìn ngươi thế nào trên mặt?
Dường như có đồ vật gì.
A, thật sao?
Nam Cung Minh Nguyệt nghe vậy, lập tức hoảng loạn, đội vàng muốn lấy tay đi lau sạch. Hôm nay thế nhưng một vô cùng trọng yếu thời gian, là cùng Tần Hằng ca ca cùng nhau ước hẹn thời gian, trên mặt của nàng vậy mà sẽ có đồ vật, đây cũng quá không chú ý hình tượng. Nếu chính mình bởi vì cái này nguyên nhân, tại Tần Hằng ca ca tâm lý lưu lại một hỏng ấn tượng, nói như vậy sẽ không tốt.
Vân vân.
Không đợi Nam Cung Minh Nguyệt làm ra cái gì động tác, Tần Hằng thì ngay lập tức gọi lại nàng.
Ta tới giúp ngươi đi.
Ồ. Lúc này, nhìn gần trong gang tấc tuấn mỹ khuôn mặt, Nam Cung Minh Nguyệt lập tức thì ngây ngẩn cả người, cũng cho tới bây giờ tình trạng này rồi, ở đâu vẫn không rõ, trên mặt của nàng thì căn bản không có đồ vật gì. Chính mình bị Tần Hằng ca ca lừa gạt. Chẳng qua, nàng sao có loại muốn bị Tần Hằng ca ca nhiều lừa gạt mấy lần xúc động đâu.
Lúc này, bên ngoài,
Đường Soái Đồng từ ngốc trệ, đã trải qua mấy lần đả kích sau đó, nhường hắn lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi, đến bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần tới.
Ha ha,
ta Đường Soái chính là một rắc rưởi, một buồn cười rắc rưởi, thực sự là không ngờ rằng, kiếp trước là rắc rưởi, trọng sinh bay về tiền tri tên rác, cũng là rắc rưởi.
Ta
thật là vô dụng a, ngay cả giúp đỡ thích người sửa đổi vận mệnh năng lực đều không có, ta thật là vô dụng a. Trong đầu, Đường Soái suy nghĩ lẫn lộn, mấy lần đều muốn tan vỡ, ngay cả kia cố ép ở trên người hắn áp lực đột nhiên biến mất, hắn đều vô dụng phát ra được. Áp lực biến mất, thân thể hắn không tự kìm hãm được hướng phía trước đi đến, lúc này Đường Soái, đồng tử ngốc trệ, giống như hành thi tẩu đục giống như.
Tích tích.
Đột nhiên, một hồi ô tô thổi còi âm thanh truyền đến, Đường Soái đột nhiên đánh thức, nhưng lại đã muộn, một cỗ taxi đối diện đánh tới.
Xong rồi.
Chết để.
Xong rồi.
Đây là Đường Soái trong đầu ý niệm đầu tiên, cũng là ý niệm duy nhất. Ngay đúng lúc này, giống như ngựa hoang nước ương, mũi tên bình thường, Đường Soái trực tiếp bay ngang ra ngoài mấy chục mét khoảng cách, lại tại trên mặt đất lộn mấy vòng sau đó mới ngừng lại được. Lúc này Đường Soái đã là toàn thân hiện đầy máu tươi. Trong góc nhìn phía xa đã không thành hình người Đường Soái, Chu Tước thần sắc im lặng, không sai, đây hết thảy đều là nàng làm, vì tại vừa nãy lúc nàng tại Đường Soái trong ánh mắt rõ ràng cảm nhận được Đường Soái đúng chủ nhân phẫn nộ, do đó nàng mới quyết định ra tay. Vì theo Chu Tước dám đúng chủ nhân bất kính người, vậy thì nhất định phải chết.
Lẽ nào ta lại muốn chết rồi sao?
Thật đúng là không có cam lòng a.
Lúc này cảm thụ lấy không hề hay biết cơ thể, Đường Soái đã là lòng như cho ngựa rồi.
Nhưng mà ngay lúc này đinh, Thang Thiên siêu thần hệ thống đang loạn.
10,
35 75, 95 99. Thang Thiên siêu thần hệ thống thêm trở thành công.
A,
đúng người rồi. Lúc này, nhìn thấy Đường Soái bị xe taxi xô ra đi mười mấy mét, trên đường lớn bốn phía đám người kêu lên trận trận.
Hảo gia hỏa a, đúng bay ra ngoài mười mấy mét, cái này cỡ nào khỏe a.
Ai có thể nói cho ta biết, vừa mới đã xảy ra chuyện gì?
Người này thật thê thảm a.
Đều bị đụng không thành hình người, máu thịt be bét rồi.
Ta đoán chừng a, là không cứu nổi.
Ta vừa nãy thế nhưng chính mắt thấy phát sinh tất cả, người kia vừa nãy đi ngang qua đường cái, tình cờ một chiếc xe taxi đến đây, thì không biết là tình huống gì, cái đó xe taxi nhìn thấy hắn lại đột nhiên ra tốc, kết quả chính là hiện tại bộ dáng này. Vừa nãy cái đó tài xế xe taxi dường như ấn còi rồi, người nam này làm sao lại là nghe không được, khăng khăng muốn hướng phía trước tiếp tục đi, cũng không biết tránh né.
Bất kể nói thế nào a, người thật là tốt hành đạo không đi, không nên đi ngang qua đường cái.
Lúc này, bốn phía rất nhanh liền vây quanh rồi một đám ăn dưa của chúng, có người cũng là đã báo quan phủ rồi, thì có người cả gan tiến lên xem xét tình huống, nhưng mà có nhiều người hơn ở đâu chỉ trò trò.
Đinh.
Thang Thiên siêu thần hệ thống đang loạn.
10,
35 75, 95 99. Thang Thiên siêu thần hệ thống thêm trở thành công. Lúc này, nghe được trong đầu máy móc tiếng vang lên, Đường Soái lập tức sững sờ, còn tưởng rằng là bởi vì chính mình sắp gặp tử vong, ý thức sinh đã sinh cái gì ảo giác đưa đến. Chẳng qua, còn không có đợi hắn phản ứng, một dòng nước cấm hiện lên, chạy xuôi qua toàn thân. Đúng lúc này, Đường Soái vô cùng kinh hãi phát hiện, trên thân thể vì kịch liệt đau nhức mà biến mất trực giác, lại kỳ tích bình thường khôi phục rồi. Trên tay cùng trên đùi, vì ma sát ra tới vết thương, cũng là như kỳ tích biến mất không thấy gì nữa. Giống như từ trước đến giờ cũng chưa từng xảy ra giống như.
Cái này,
chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Ta không phải cũng nhanh đã chết rồi sao?
Lúc này, Đường Soái đầy trong đầu đều là hoài nghi, vô số dấu chấm hỏi đang nháo trong đầu nổi lên đi ra. Với lại, không biết có phải hay không là vì ảo giác nguyên nhân, hắn cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng, hơn nữa còn là một quyền đấm chết một con hoang dại đại cầu hùng cái chủng loại kia. Thân thể của hắn có hơi giật giật, vô dụng trong tưởng tượng kia cô đau đớn cảm giác, ngược lại còn rất có lực. Thế là, Đường Soái liền tại một đám ăn dưa quần chúng vô cùng ánh mắt khiếp sợ bên trong, chậm rãi đứng lên vô cùng đến, cợt mở nở.
Này mẹ nó là sát chết vùng dậy.
Hoàng tử A càng làm cái gì lặng.
Này mẹ nó đụng bay ra ngoài mười mấy mét, còn cùng người không việc gì giống nhau đứng lên, muốn hay không như thế thái quá, thật là lớn phổ, ta không lý tỉ.
Kỳ tích.
Mẹ nó.
Kỳ tích, người này lẽ nào tin tưởng ánh sáng?
Hòa bình niên đại, ngươi đạp mã khác thành tinh a.
Chương 395. Hệ thống thức tỉnh, trọng sinh thì mạnh lên. Chương 395. Hệ thống thức tỉnh, trọng sinh thì mạnh lên. Lúc này, nhìn Đường Soái cùng một người không có chuyện gì giống nhau đứng lên, thậm chí còn phô bày một chút lực lượng của mình, đám người chung quanh vẻ mặt kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm, một bộ khó có thể tin nét mặt.
Mới vừa lên tiền, chuẩn bị tiến lên xem xét một chút tình huống mấy người, nhìn thấy một màn này về sau,
lập tức sững sờ ngay tại chỗ, trong óc trống rỗng, giống như nhìn quái vật, ánh mắt sững sờ nhìn Đường Soái. Không để ý đến đám người rung động đàm phán hòa bình luận, Đường Soái cho dù cho tới bây giờ cũng là ở vào sững sờ trạng thái, không còn nghi ngờ gì nữa, còn chưa có lấy lại tinh thần đến, hắn cũng không phải thường muốn biết, này đến cùng là cái gì tình huống a, chính mình rõ ràng cũng sắp phải chết, cái gì cái tình huống, sao để cho mình lại tốt tốt đứng lên, thậm chí toàn thân tràn đầy vô tận lực lượng. Ký chủ xin chào, ta là hệ thống. Ngay lúc này, lẽ nào quen thuộc máy móc bình thường âm thanh lần nữa vang vọng trong óc, có lẽ là bởi vì hệ thống thật sự là nhìn không được rồi, cuối cùng phát ra thanh âm nhắc nhở, vì hệ thống cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà dung hợp một như thế ngu ký chủ. Hệ thống? Cái quái gì? Người ở đâu đâu? Lúc này, Đường Soái nghe được trong đầu âm thanh sau đó, bắt đầu nhìn đông nhìn tây lên, tựa hồ là đang tìm kiếm cái đó gọi là hệ thống ra hỏa, cũng may có rồi kinh lịch vừa rồi sau đó, hắn không hề có hô lớn hô nhỏ. Hệ thống? Không phải, ngươi đến cùng ở nơi nào? A, ta sao không nhìn thấy ngươi? Ngươi chiêu cái tay ý chào một cái. Đường Soái tìm một vòng, trước mặt khắp nơi đều là ở vào sững sờ trạng thái đám người, không hề có phát hiện cái gì có thể nhìn thấy đồ vật, thậm chí Đường Soái cũng hô một chút, không còn nghi ngờ gì nữa, không có bất kỳ ai để ý chính mình, cũng còn sững sờ đây. Ta tại trong óc của ngươi. Chuẩn xác một chút nói, chính là ta đã cùng ngươi trói chặt ở cùng nhau, ngươi không cần mở miệng, sẽ không cần la to, ngươi chỉ cần trong lòng mặc niệm, ta là có thể cùng ngươi trao đổi. Máy móc âm thanh lần nữa truyền đến, không đợi nhìn Đường Soái hỏi, âm thanh vang lên lần nữa, buồn hệ thống tên là Thăng Thiên Trọng Sinh Biến Cường hệ thống. Phụ trợ ký chủ mạnh lên, biến thành thế giới chúa thể, khống chế vạn vật. Cùng buồn hệ thống trói chặt cùng nhau sau đó, ký chủ nhục thể đều sẽ bất tử bất diệt, chết rồi còn có thể trọng sinh mạnh lên. Vì biến thành thế giới này chúa thể, khống chế vạn vật, cho nên ký chủ thỏa thích chịu chết thăng thiên là được rồi. Đường Soái, hảo gia hỏa à, ngươi cái này thăng thiên nguyên lai chính là để người đi chết à? Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, người này chết rồi không phải liền là thăng thiên sao? Lúc này, Đường Soái tâm lý thập phần khó chịu, vì sao chính mình tất cả trải nghiệm cũng cùng tử vong có quan hệ, hiện tại tốt không cần chết, thu được hệ thống. Cái hệ thống này thì kêu chính mình chết, thì thật là im lặng rồi. Chẳng qua, tại trải qua Đường Soái vô số lần hỏi, hệ thống một lần lại một lần giải thích sau đó, Đường Si cũng coi là triệt để đã hiểu rồi, đây chính là một cái phụ trợ hắn mạnh lên hực, thì cùng trong trò chơi hực không sai biệt lắm. Nghe cái hệ thống này nói, về sau chính mình đều sẽ bất tử bất diệt, trong lòng của hắn thì trở nên kích động, rốt cuộc bất tử bất diệt điểm này, là bao nhiêu người vì đó hướng tới, nói cách khác, có thể nói là nhân loại theo đuổi đích. Nhưng mà cái này mạnh lên phương thức, cái này cũng thần mẹ nó thái quá đi, này phủ cũng quá lớn a. Thăng thiên, chịu chết. Nghĩ đến đây, Đường Soái trong lòng không khỏi một hồi ác hàn, vừa nãy loại đó bị tử vong bao phủ cảm giác tuyệt vọng, cho dù nhường hắn đến rồi trước tiên ở, hay là lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn cũng không muốn nếu lại một lần trải nghiệm cảm giác tử vong rồi. Kia anh em tình huống thế nào a? Không phải là bị đụng ngốc hả? Ta đoán chừng lại thế nào ngốc, cũng không có cái này tài xế xe taxi ngốc, ngươi nhìn hắn đến bây giờ còn không có lấy lại tinh thần đấy. Đó là khẳng định, là người đều cảm thấy người này hết rồi, không có nghĩ đến cái này đụng người phát hiện cái này ca môn nhi còn sống sót. Nhưng mà không thể không nói, này mẹ nó không một chút nào khoa học, máu thịt be bét rồi cũng, hiện tại thế mà trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này, Đường Soái từ dưới đất bò dậy sau đó, nói một mình, sắc mặt cũng đang không ngừng biến hóa, đến bây giờ lại biến thành mặt không biểu tình. Đám người cũng nhìn xem có chút không nghĩ ra, cuối cùng chỉ có thể cho rằng là Đường Soái bị đụng đầu góc không bình thường, mới có thể giải thích thông. Xa xa trong góc, vừa mới chuẩn bị rời đi Chu Tức tại thời khắc này ngừng lại, lông mày nhíu chặt nhìn bị mọi người vây xem, tựa nhìn xem mới giống loài dường như ánh mắt, quay chúng quanh tại Đường Soái chúng quanh. Đây là có chuyện gì? Vừa nãy lúc kia ba chạm rõ ràng có thể cảm giác được hơi thở của Đường Soái tiêu tán, không còn nghi ngờ gì nữa chính là đã chết. Tại sao lại đột nhiên sống lại? Mà làm nàng kinh ngạc là, nàng lại phát hiện Đường Soái hiện tại đã là ám kình sơ kỳ thực lực. Đây hết thảy, thật sự là có chút quỷ dị. Đường Soái rốt cuộc tiếp nhận rồi hệ thống sự việc, rốt cuộc ở cái thế giới này bên trong, ngay cả trong truyền thuyết tu tiên giả cũng tồn tại, huống chi chính mình hay là một trọng sinh một thế người, nhiều hơn như thế một đồ chơi thì không phải là không thể tiếp nhận. Đường Soái quay người, nhìn về phía cách đó không xa khách sạn tình nhân, hắn hiện tại rất muốn xông vào đi, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Bởi vì hắn hiện tại còn không phải nữ tử áo đen kia đối thủ. Mặc dù hắn hiện tại đã có rồi bất tử bất diệt năng lực, nhưng mà cuối cùng vẫn là một tàn bã, nếu như bị cái đó nữ tử áo đỏ bắt được, đem hắn giết còn tốt, như vậy chính mình ngược lại sẽ không chết, thậm chí còn năng lực lần nữa trọng sinh mạnh lên. Nhiều lắm là chính là lần nữa trải nghiệm một chút cảm giác tử vong thôi. Nhưng nếu là bắt hắn cho bắt lấy, vận dụng loại đó không cách nào làm cho hắn tiến lên trước một bước, không thể động đậy được thủ đoạn, nhường hắn muốn chết cũng không chết được, vậy thì có chút ít khó làm. Do đó, Đường Soái quyết định nhịn xuống, chờ mình trở nên đây nữ nhân kia cưỡng ép lúc lại đến gây phiền toái cho Tân Hằng. Cuối cùng, Đường Soái quay người, ánh mắt cũng là rơi vào rồi vừa nãy kia nơi nhỏ lánh, bởi vì hắn hiểu rõ, lúc này nữ nhân kia vẫn như cũ đang nhìn mình, chắc hẳn lúc này chính mình không chết ngược lại mạnh lên, hẳn là sẽ vô cùng kinh ngạc đi. Hừ, ngươi chờ, ta hiện tại mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, chờ ta mạnh lên rồi sau đó lại tới tìm ngươi, đến lúc đó cũng làm cho ngươi nếm thử, di chuyển cũng không động được là cảm giác gì. Lúc này, trong góc Chu Tức lông mày nhíu chặt, nhìn Đường Soái rời đi, nàng dự định đuổi theo, nhưng mà lập tức thì bỏ đi ý nghĩ này, trước đó lúc Tần Hằng thì phân phó nàng chỉ cần ngăn lại Đường Soái không hề có nhường nàng làm những gì. Vừa nay lúc, nàng nhịn không được ra tay giết rồi Đường Soái, này đã coi như là vượt tuyến rồi. Chờ đến ngày mai, nàng còn muốn hướng Tần Hằng đề xuất trách phạt, nàng không thể vì một không đáng chú ý tiểu nhân vật thì vi phạm nàng chủ nhân mệnh lệnh. Đối với cái đó đường soái, vẫn là phải đến rồi ngày mai cùng chủ nhân hồi báo một chút tình huống, lại làm xử lý. Cái đó đường soái, cho dù là sao quỷ dị, thì là không nổi sóng gió gì. Chương 396. Thu phục Nam Cung Minh Nguyệt. Chương 396. Thu phục Nam Cung Minh Nguyệt. Hôm sau, sáng sớm. Khách sạn tình nhân, phòng tổng thống, phơi phới ánh mặt trời ấm áp, xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xạ tiến gian phòng. Nam Cung Minh Nguyệt tựa hồ là cảm nhận được ánh nắng chói mắt, lông mày chớp động, sau đó chậm rãi mở mắt, trong đầu cũng là hồi tưởng lại đêm qua chẳng cảnh, sắc mặt không khỏi đỏ bừng một mảnh. Dường như là nghĩ đến cái gì, nàng vội vàng chuyển người qua đi, nhìn về phía bên cạnh. Quả nhiên, nhìn thấy một đạo dáng người đường cong cực kỳ hoàn mỹ thân ảnh, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, giống như trích tiên. Nam Cung Minh Nguyệt lúc này bụng mặt gò má, có chút nóng lên, thực sự là quá cảm thấy khó xử rồi. Đối với hiến thân cho Tần Hằng, Nam Cung Minh Nguyệt cũng không cảm giác được hối hận, thậm chí trong lòng vô cùng vui sướng. Rốt cuộc luôn luôn từ nhỏ đến lớn nàng đều thật sâu thích này Tần Hằng, mãi đến khi hai người phát triển cho tới bây giờ. Lần này, cuối cùng liền không có người có thể đem hắn Tần Hằng ca ca đoạt đi, cũng không có dám ở trước mặt nàng xưng chính mình là Tần Hằng ca ca lão bà. Nam Cung Minh Nguyệt cảm thấy tâm hoảng ý loạn, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng tỉnh 400. Nam Cung Minh Nguyệt cảm thấy tâm hoảng ý loạn, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng tỉnh 400. Nam Cung Minh Nguyệt đúng xin chào cảm giác độ tăng lên một điểm, hiện tại độ thiện cảm là 100, mắt trị số 100. Độ thiện cảm mắt trị số, ban thưởng, đại đạo thiên âm, trung cấp. Ngay tại Nam Cung Minh Nguyệt hồ tư loạn tưởng thời khắc, cảm giác được có một đôi tay từ phía sau ôm lấy nàng. Đúng lúc này, từ tính mà ôn nhu tiếng nói tại bên tai của nàng vang lên, "Minh Nguyệt, đi cùng với ta đi." Tần Hằng lời nói ôn nhu, tràn ngập này một cỗ thần bí vật vị, để người nhịn không được liền muốn phục tùng. Nam Cung Minh Nguyệt lúc này có chút bối rối tâm, tại thời khắc này cũng là bình tĩnh lại, tựa vào Tần Hằng trong ngực, mười phần nhu thuận gật đầu một cái. Hai giờ sau đó, Nam Cung Minh Nguyệt thì là vẻ mặt khiếp sợ đi ra phòng 8. "Tần Hằng ca ca, ngươi cho ta viên kia dược hoàn là cái gì a? Cái này cũng quá thần kỳ a." Ta cảm giác thì cùng thoát thai hoán cốt rồi giống nhau, làn da cũng trở nên càng thêm trơn bóng rồi. Lúc này, Nam Cung Minh Nguyệt đầy mắt vui mừng, quả nhiên, nữ nhân bất kể là tới nơi nào, cũng không cải biến được thích trương diện tiên tính. Ngay tại vừa nãy lúc, Tần Hằng ca ca bởi vì nhìn nàng đáng thương, cho nàng một khỏa dược hoàn, nói là ăn hết sau đó, liền có thể triệt để tiêu trừ đau đớn. Lúc đó, Nam Cung Minh Nguyệt còn tỏ vẻ không tin, nhưng mà ăn hết sau đó, vẫn đúng là như Tần Hằng ca ca nói tới giống nhau, đau đớn tiểu chân biến mất rồi, hiện tại xem ra, viên này dược hoàn hiệu quả, xa hoàn toàn không chỉ như thế. Ha ha, hiện tại không ảnh hưởng ngươi đi bộ a. Tần Hằng nhìn thấy Nam Cung Minh Nguyệt theo trong phòng tắm đi ra, sau đó khẽ cười một tiếng, lông mày trao lên, thần sắc có chút chế nhạo. Ừm. Nam Cung Minh Nguyệt đỏ mặt gò má, cúi đầu, phát ra rồi mỗi bình thường âm thanh, hiển nhiên là thẹn thùng tới cực điểm. Đúng rồi, ngươi vừa nãy lúc gọi ta cái gì? Tần Hằng nhướng mày, bảo ngươi Tần Hằng ca ca a. Lúc này, Nam Cung Minh Nguyệt có chút không rõ ràng cho lắm, nàng không phải vẫn luôn là gọi như vậy, sao? Ta lại cho ngươi một lần lại lần nữa sắp xếp ngôn ngữ cơ hội, nếu để cho ta không hài lòng, đây chính là phải bị trừng phạt nha. Tần Hằng nhướng mày, khoe miệng cũng là khơi gợi lên một vòng nghiền ngẫm ý cười. Nhìn thấy kia xóa không có hảo ý nụ cười, Nam Cung Minh Nguyệt lập tức cảm giác một hồi tim đập nhanh, không khỏi có chút sợ lên. Lúc này, nàng trong đầu dường như là nghĩ đến cái gì, trong ngay mắt, nàng lập tức linh quang lóe lên, nghĩ tới đêm qua xưng hô. Này tại sao có thể? Đây cũng quá cảm thấy khó xử đi. Lúc này, Nam Cung Minh Nguyệt trong lòng có chút thẹn thùng, có lòng không nói, nhưng nhìn đến Tần Hằng kia vẻ suy tư sau đó, nàng cũng không muốn phải gặp đến trừng phạt, thật là đáng sợ, cho nên nghĩ đến nơi này, nàng cũng là cuối cùng khuất phục. Ca, ca ca, hảo ca ca. Lúc này, giọng Nam Cung Minh Nguyệt rất thấp, nếu không phải Tần Hằng là kim đan cảnh giới tu vi, vẫn đúng là không nhất định năng lực nghe được. Ha ha, này mới đúng mà, tối hôm qua lúc, ngươi kêu không phải vô cùng thuận miệng được nha. Tại chỉ có hai người chúng ta lúc, còn nhớ cứ như vậy gọi, đi. Chắc hẳn ngươi thì đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm. Tần Hằng lúc này mới thỏa mãn cười một tiếng, sau đó thì ôm Nam Cung Minh Nguyệt hướng phía bên ngoài đi đến. Ngươi thu phục rồi nữ chính Nam Cung Minh Nguyệt, cướp đoạt khí vận 800 điểm, thiên mệnh trị tăng tỉnh 1600. Ngày này bên trong, Tần Hằng đều là luôn luôn hầu ở Nam Cung Minh Nguyệt bên cạnh, rốt cuộc đối với nữ nhân của mình, hắn vẫn là vô cùng tha thứ. Mãi đến khi rồi buổi tối, Tần Hằng tiễn Nam Cung Minh Nguyệt về nhà, về tới trên xe, hắn hơi nhíu mày, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Xoát nương theo lấy tiếng xe gió, một đạo áo đen thân ảnh hiện ra, người này chính là Chu Tước. Chuyện gì xảy ra? Tần Hằng nhàn nhạt mà hỏi. Hắn có thể cảm giác được, Chu Tước có chuyện gì muốn cùng hắn nói. Chu Tước tự tác chủ trương, xin chủ nhân trách phạt. Nhưng mà, Chu Tước thì là trực tiếp quỳ một chân trên đất, nhìn về phía Tần Hằng, một bộ vui lòng tiếp nhận tất cả trừng phạt bộ dáng. Ừm. Tần Hằng lông mày nhíu lại, chuyện gì? Là như thế này chủ nhân. Lúc này, Chu Tước đem đêm qua chính mình tự tiện chủ trương, ra tay ám sát Đường Soái sự việc nói ra. Đồng thời, thì không có quên hôm qua chính mình tất cả những gì chứng kiến, đem Đường Soái cái kia quái lạ dị cử động nói ra. Ngươi là nói, Đường Soái tại bị ngươi giết sau đó, lại như kỳ tích sống lại. Tần Hằng ánh mắt lóe lên rồi một tia khác biệt, dừng một chút, nói tiếp, thậm chí hắn có một người bình thường, trực tiếp liền trở thành ám kình sơ kỳ cổ võ giả. Là như vậy, ta rõ ràng cảm giác được cái đó Đường Soái khí tức đã tiêu tán, chẳng qua trong chốc lát lại khôi phục lại, thậm chí còn có rồi thực lực. Chu Tước gật đầu một cái, trong đầu nhớ lại ngày hôm qua từ màn. Ầm, ầm, ầm. Tần Hằng ngón tay nhẹ nhàng địa gõ nhìn tay lái, mặt lộ vẻ do dự. Chu Tước trung tâm hắn là nhìn ở trong mắt với lại độ trung thành thế nhưng siêu việt rồi mát điểm tồn tại. Đối với Chu Tước lời nói, Tần Hằng cũng không có chút nào hoài nghi. Nói như vậy, cái này có chút ý tứ rồi, Đường Soái chết rồi, lại đột nhiên như kỳ tích sống lại, thậm chí là một thân thực lực từ không tới có, đây hết thể xảy ra, sao cũng là nói không thông, chỉ có hệ thống dạng này hoặc có thể giải thích rõ. Chẳng qua, Tần Hằng lại bắt đầu rất nghi hoặc, Đường Soái không phải một trọng sinh giả sao? Trước đó hệ thống thuộc tính giao diện chính mình cũng là nhìn thấy, Đường Soái giao diện trên căn bản cũng không có biểu hiện hệ thống tồn tại á lẽ nào? Là bởi vì Chu Tước động thủ giết chết Đường Soái, sau đó hắn thì phát động rồi nhân vật chính quang hoàn, sau đó hệ thống ngay tại hắn khoái thời điểm chết xuất hiện. Sau đó không chỉ nhường Đường Soái phục sinh, thậm chí còn giao phó rồi hắn một thân ám kình sơ kỳ thực lực, nhường hắn biến thành cổ võ giả. Dường như cũng chỉ có giải thích như vậy rồi. Chương 397. Nguyện vì Tần Hằng kính dâng tất cả Chu Tước. Chương 397. Nguyện vì Tần Hằng kính dâng tất cả Chu Tước. Chính mình có cái này thiên mệnh trùm phản diện nhân vật, phản diện nhân vật chính quá thôi, tiêu diệt nhân vật chính không có vấn đề gì, thế nhưng những thứ này nhân vật chính đều là thiên mệnh chi tử, có lên trời che chở, những người khác muốn giết chết nhân vật chính, dường như là không có khả năng hoàn thành một việc. Nghĩ thông suốt tất cả sau đó, Tần Hằng ánh mắt lóe lên, nhìn về phía lúc này quỳ ở trước mặt mình Chu Tước. Chu Tước không nên tự tiện chủ trương, xin chủ nhân trách phạt. Tựa hồ là đã nhận ra Tần Hằng ánh mắt, Chu Tước nói lần nữa, âm thanh cũng là vô cùng cung kính. Nói đến, vấn đề này vẫn đích xác là vì Chu Tước giết chết Đường Soái, mới dẫn tới Đường Soái nhân vật chính quang hoàn phát động, đột nhiên nhiều hơn một hệ thống tới. Chuyện này không trách ngươi, đứng lên đi. Tần Hằng cười khẽ, hắn lại làm sao lại trách tội Chu Tước đâu? Chu Tước ra tay ám sát Đường Soái, trước đây thì là bởi vì chính mình, hắn như thế nào lại trách tội tại nàng? Không, ngày hôm qua lúc là ta chưa đủ lý trí, tự tiện chủ trương, xin chủ nhân nhất định phải trách phạt Chu Tước, bằng không ta. Chu Tước cũng không phải bởi vì ám sát Đường Soái đề xuất Tần Hằng trách phạt, mà là nghĩ đến Đường Soái đúng chủ nhân lòng mang sát ý giết Đường Soái, lợi cho hắn quá rồi, dù nói thế nào, cũng muốn nhường Đường Soái sống không bằng chết mới được, cho nên nghĩ đến nơi này, Chu Tước đề xuất Tần Hằng trách phạt, bảo đảm về sau nếu tại gặp được loại chuyện này, nhất định phải lý trí đối đãi, không thể ý nghĩ đầu tiên chính là giết chết đối phương, mà là muốn để đối phương sống không bằng chết. Muốn sống không thể, muốn chết không được. Nhìn lúc này trước mặt Chu Tước không đổi thần sắc, một bộ không nên nhận lấy trách phạt bộ dáng, Tần Hằng không khỏi khẽ nhíu mày, lập tức lông mày cũng là giãn ra rồi, khóe miệng cũng là nâng lên một vòng ý cười. "Tất nhiên, ngươi khăng khăng mấu chốt lấy trách phạt. Vậy ta thì xử phạt ngươi ăn kẹo đi." Nghe vậy, Chu Tước lập tức sững sờ, chẳng qua tại sau một lát, nàng chính là hoàn nhiên, kia lạnh băng không mang theo mảy may tình cảm trên mặt, vậy mà tại giờ phút này, ma xui quỷ khiến bình thường nổi lên hai xóa đỏ ửng lan tràn đến bên hai, giống như quả táo chín bình thường, tiểu diễm bất đắc, để người hận không thể đi lên cắn một cái. Đối với chủ nhân mới vừa nói mời ăn kẹo, nàng lại làm sao lại không biết đâu. Thậm chí còn chứng kiến qua chủ nhân mời những nữ nhân khác ăn kẹo dáng vẻ. Kỳ thực, cho tới nay, Chu Tước cũng vô cùng hâm mộ những nữ nhân kia, nàng nhóm có thể trở thành chủ nhân nữ nhân, chính là nàng nhóm cả đời này bên trong, có thể nói là vinh hạnh lớn nhất rồi. Nàng cũng muốn vì chủ nhân nỗ lực tất cả, chẳng qua nàng hết sức rõ ràng mình bây giờ thân phận, chỉ là một vô tình sát thủ thôi. Chủ nhân sẽ không thích chính mình một lạnh băng chỉ biết là giết người máy móc, nghĩ đến nơi này, Chu Tước chỉ có thể một thân một mình lúc, ở đâu hoang tưởng một chút. Hiện tại, cơ hội thế mà liền đến rồi, vốn là muốn đề xuất chủ nhân trách phạt làm nàng không có nghĩ tới là, chủ nhân thế mà lại như vậy xử phạt nàng. Phải biết, đây chính là chỉ có những kia thân làm chủ nhân nữ nhân, mới có đãi ngộ ai chẳng lẽ nói, chủ nhân cũng không ghét bỏ nàng. Nghĩ đến nơi này, Chu Tước kia muôn đời không tan băng tâm, tại thời khắc này không khỏi run rẩy. Sao? Ngươi đây là không muốn sao? Ngay tại nàng tâm thần hoảng hốt lúc, Tần Hằng tiếng nói đột nhiên chuyển đến. Nghe vậy, Chu Tước cũng là trong nháy mắt thanh tỉnh lại, liền vội vàng lắc đầu. Chu Tước, nguyện ý vì chủ nhân kính dâng tất cả. Vậy trước tiên lên xe đi. Khải năng lực khỏe miệng nâng lên một vòng mỉm cười. Là. Nghe vậy, Chu Tước sững sờ, bình thường lúc nàng đều là hành tẩu ở trong hắc ám, rất ít cùng chủ nhân cùng nhau. Đột nhiên nghe được chủ nhân muốn để nàng lên xe, nàng vẫn còn có chút không có phản ứng, rất nhanh chính là hiểu rõ ra, chủ nhân có ý tứ là hiện tại muốn xử phạt nàng. Kia, không lên xe sao xử phạt? Lúc này, Chu Tước mang vô cùng thấp phẩm nỗi lòng, đi tới tay lái phụ bên ngoài, mở cửa xe ra. Dưới ánh trăng, tĩnh mịch trên đại đạo, một đạo màu đen huyễn ảnh bạch phá bầu trời đêm. Chu Tước, ngươi này. Tần Hằng lúc này nhìn Chu Tước, ánh mắt thì là hơi nghi hoặc một chút. Là, đúng vậy. Chủ nhân, ta từng lúc, nhìn xem, nhìn thấy, Hạ Thanh An, ta thì, chuyên môn, kia dưa chuột, luyện qua, thì ra là thế. Tần Hằng nghe vậy giật mình, nhìn về phía Chu Tước trong ánh mắt, xuất hiện một vòng nhu hòa, không ngờ rằng Chu Tước vì lấy lòng chính mình niềm vui, vậy mà sẽ làm ra như thế đầy đủ chuẩn bị, hắn đúng lòng trung thành của mình, bởi vậy có thể thấy được. Đồng thời trong lòng, cũng là hạ một quyết định. Rất nhanh, Bù Gạ thì đi tới biệt thự Trần gia. Hai người xuống xe, ăn nó đi. Tần Hằng đem một viên tản ra nồng đậm đan hương đan dược đưa ra, đưa tới Chu Tước trước mặt. Chính là có thể làm cho người bước vào tu tiên giả hàng ngũ, trực tiếp tấn thăng tiên tiên cảnh giới tiên tiên đan. Trong tay hắn có 5 viên, cho người nhà của mình lưu lại 4 khỏa là được rồi, hắn còn có thể tại hệ thống trong cửa hàng đổi được một khỏa. Xuất ra một khỏa đến cho Chu Tước, nhường nàng tăng lên thực lực bản thân, cũng là thuận tiện tốt hơn vì chính mình làm việc, đồng thời cũng là vì để tránh cho cái khác tu tiên giả nhân vật chính xúc phạm tới nàng. Vẹn vẹn là nhìn thoáng qua, Chu Tước cũng không chút do dự nào kết quả đan dược, ngửa đầu ăn. Xoát đan dược vào miệng tức hóa, một dòng nước ấm chảy xuôi qua toàn thân, sau đó, Chu Tước cũng cảm giác được lực lượng của mình đang không ngừng tăng cường, ý thức cũng biến thành càng thêm sáng sủa lên. Nhất là chính mình đan điền vị trí, thuộc về hóa kình bàng bạc nội lực chuyển hóa làm nhàn nhạt khí lưu. Lượng mặc dù là biến ít, nhưng mà uy lực lại trở nên càng thêm cường đại rồi. Tạ chủ nhân. Chu Tước làm sao không biết, đây là chủ nhân đối nàng ban thưởng. Tân Hằng thì là cười lấy khoát khoát tay, sau đó cất bước đi về phía rồi biệt thự Trần gia. Rốt cuộc, Trần Vũ Tình còn đang chờ đấy. Chủ nhân. Nhìn Tân Hằng bóng lưng rời đi, Chu Tước muốn nói lại thôi, nàng muốn nói, chính mình cũng có thể, chẳng qua vẫn là nhịn được. Kỳ thực nàng cũng biết, chính mình còn không có chuẩn bị kỹ càng, chắc hẳn chủ nhân cũng là biết đến, cho nên còn không có ăn nàng. Lúc này, Chu Tước trong lòng âm thầm thề, ngày sau nhất định phải tận tâm tận lực làm việc, đến hảo hảo báo đáp chủ nhân. Buổi tối, tự nhiên là tránh không được một phen chém giết. Sáng sớm hôm sau, Trần Mẫu đen vành mắt, là Tân Hằng cùng con gái hai người nấu cơm. Nàng coi như là triệt để là cảm nhận được, người trẻ tuổi tinh thần và thể lực thịnh vượng hàng nghĩa, trực tiếp chính là. Đồng thời, cũng là âm thầm kinh hãi. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, Trần Vũ Tình không cần đi trường học lên lớp, làm lúc nàng tỉnh lại, đã là đến xuống buổi trưa rồi. Vừa tỉnh lại liền bắt đầu rồi nhìn xung quanh, không hề có phát hiện Tân Hằng thân ảnh, sau đó nàng thì ngay lập tức chạy xuống lầu, nhìn thấy mẫu thân, vô cùng lo lắng hỏi, "Mụ, ngươi xem đến ba ba sao?" Vì quá mức lo lắng rồi, trực tiếp thì nói hớ, lấy lại tinh thần, Trần Vũ Tình nắm chặt gò má, sắc mặt đã là đỏ bừng tới cực điểm. Chương 398. Ngoan ngoãn chờ ta chương 398, ngoan ngoãn chờ ta mụ. "Ngươi xem đến ba ba sao?" Vì quá mức lo lắng rồi, trực tiếp thì nói hớ, lấy lại tinh thần, Trần Vũ Tình nắm chặt gò má, sắc mặt đã là đỏ bừng tới cực điểm. Nàng mới vừa nói thứ gì? Xong rồi, xong rồi. Hiện tại vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, nàng còn trầm mê tại đêm qua trò chơi bên trong. Trần Mẫu, nghe được con gái sau đó, nàng kỳ sơ còn có một chút chần váng, ba nàng không phải luôn luôn đợi ở công ty chưa có về nhà sao? Chẳng qua, làm nàng nhìn thấy con gái hiện tại sắc mặt lúc, nàng tựa hồ là hiểu rõ ra, lập tức thì giận không chỗ phát tiết. Nữ nhi này là ngày càng không tưởng nổi rồi, nay cho đùa năng lực tùy tiện mở sao? Loại trò chơi này cũng có thể tùy tiện chơi. Thần công tử buổi sáng lúc liền rời đi rồi. Hít sâu một hơi, Trần Mẫu đè xuống trong lòng khát thượng, nói như vậy. Nha. Trần Vũ Tình đáp lại một tiếng sau đó, bụ mặt, xám xịt chạy vào bên trong phòng của mình. Nương theo lấy ầm một tiếng, cửa phòng bị chăm chú địa đóng lại, tại mẫu thân trước mặt nói ra những lời này đến, nàng thật sự là không có mặt tiếp tục ở lại. Đảo mắt lại là mấy ngày trôi qua rồi, lúc này gần Giang Nam phủ. Ánh nắng tươi sáng buổi chiều thời gian, Tân Hằng đang nằm tại trên ghế xích đu hưởng thụ lấy mỹ hảo một ngày. Mà Tân Hằng phía sau, bếp nhỏ Nương Hạ Thanh Nhan mặc trang phục hầu gái, vì hắn nắn vai đấm chân, không còn nghi ngờ gì nữa nhìn ra, Tân Hằng đời sống được không hài lòng. Reng reng reng. Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại di động vang lên, Tân Hằng liền lấy điện thoại di động ra xem xét, lại là Nam Cung Minh Nguyệt gọi điện thoại tới. Sau đó, có hơi nhướng mày, lúc này mới mấy ngày không có gặp mặt, thì lại nghi hắn. Kết quả là, Tân Hằng mang theo ý cười, nhấn xuống nút trả lời. Tân Hằng ca ca. Rất nhanh, điện thoại đối diện liền truyền đến Nam Cung Minh Nguyệt kia thanh âm ngọt ngào, âm thanh ngọt ngào, trong đó xen lẫn một tia thành thục và bị. Ừm. Sao? Có phải hay không thích ăn đòn? Tân Hằng cười lấy hỏi. Nghe được cái kia khinh bạc tiếng vang lên lên, Nam Cung Minh Nguyệt sắc mặt đỏ lên, nàng lại thế nào không rõ này hàm nghĩa trong đó. Thế là nàng xấu hổ giận dữ dậm dậm chân, Tân Hằng ca ca thực sự là quá xấu rồi, chỉ biết khi dễ nàng, đây là coi nàng là người nào a? Nàng là suốt ngày đến muộn nghĩ chuyện này người sao? Mặc dù rất vui vẻ chính là, nhưng là nghĩ đến chính sự, muốn thuyết phục Tân Hằng đáp ứng, nàng mới lên tiếng nói, ghét rồi, chỉ biết khi dễ người nhà. Ta tìm Tân Hằng ca ca, thế nhưng có một kiện chính sự đây này. Ừm, ta biết. Tân Hằng nghe vậy, gật đầu một cái, nói tiếp, sự kiện kia cũng là chính sự, ta nghĩ không có so với kia cái sửa chữa chuyện. Nghe vậy, Nam Cung Minh Nguyệt bên ấy thì trầm mặc, không lời có thể nói, quả thực tại Tân Hằng trong mắt, vẫn đúng là không có chuyện gì có thể khiến cho hắn coi trọng. Tân Hằng ca ca, xế chiều hôm nay không sao, ta nghĩ muốn đi dạo phố, không biết Tân Hằng ca ca ngươi. Nói tới chỗ này sau đó, nàng thì ngừng tạm đến, giọng nói bên trong lộ ra một cỗ nồng đậm kỳ đại chi ý, nguyên lai là có việc muốn nhờ A Tân Hằng thẩm nghĩ trong lòng, sau đó hắn thì suy nghĩ một chút, hôm nay dù sao cũng không có chuyện gì, ngồi tiếp cái tiểu ni tử một lúc, hình như thì không có vấn đề gì nói đến, hắn thật đúng là rất không tiếp đãi lâu được những nữ nhân này. Tất nhiên, loại sự tình này ngoại trừ, mặc dù nghĩ theo nàng ra ngoài, nhưng một lời của hắn thốt ra, lại là biến thành cùng ngươi đi dạo phố mà, cũng không phải không thể. Chỉ là, đạt được Tân Hằng trả lời khẳng định sau đó, Nam Cung Minh Nguyệt lập tức trong lòng vui mừng, nhưng khi nàng nghe phía sau đó, không khỏi mở miệng tò mò hỏi, chỉ là cái gì? Chỉ là ngươi muốn làm sao hảo hảo cảm tạ ta à? Phải biết đối với một người nam nhân mà nói, sợ nhất chính là ra ngoài dạo phố rồi, nhường tốn thời gian, hơn nữa còn rất mệt mỏi. Tân Hằng ra vẻ trần trờ mở miệng, bồi tiếp nàng đi ra ngoài chơi có thể, sao cũng phải ở trên người nàng thu chút chỗ tốt. Nam Cung Minh Nguyệt nghe vậy, không khỏi ngẩn người, sau đó tại trong đầu suy tư lên, lẽ nào Tân Hằng ca ca lần này lại là đang suy nghĩ cái gì chủ ý xấu đấy? Kia Tân Hằng ca ca ngươi nói đi, muốn ta sao? Sao cảm tạ? Cũng đều được. Nam Cung Minh Nguyệt vô cùng ngượng ngùng nói nói, dù sao nàng đều đã bị yêu thích Tân Hằng ca ca cho ăn xong lau sạch rồi, thì không còn sợ cái gì rồi. Đây chính là ngươi nói a. Vậy được đi, ta thì cố mà làm, vung xuống trong tay sự việc, cùng ngươi đi dạo phố đi. Về phần để ngươi sao cảm tạ mà, chúng ta ngày sau hay nói. Tần Hằng ngay lập tức đáp ứng xuống, trên khóe miệng khơi gợi lên một vòng cười yếu ớt. Tần Hằng ca ca ngươi tốt nhất rồi, mua. Nam Cung Minh Nguyệt nghe vậy, hưng phấn nhảy dựng lên, tại điện thoại đối diện bẹp hôn một cái, có thể gặp cho nàng lại cỡ nào hưng phấn. Tần Hằng vừa cười vừa nói, tốt, tiểu nhi tử, thì ra dạo phố liền đem ngươi cao hứng đến như vậy. Đó là đương nhiên rồi, ngươi lại không thường thường. Không thường thường đi theo ta. Nói tới chỗ này sau đó, Nam Cung Minh Nguyệt thanh âm hưng phấn cũng là yếu đi tiếp theo, thần sắc trong lúc đó có chút tiểu tủi thân. Ê! Nàng một cử động kia, nhường Tần Hằng không khỏi sức sở, dường như, cái này cũng không có đi qua bao lâu thời gian. Khu khu! Ta nhớ được cách chúng ta lần trước gặp mặt. Mới chỉ là quá khứ rồi mấy ngày a. Ừ! Lẽ nào Tần Hằng ca ca ngươi không biết một câu sao? Một ngày không gặp như là ba năm. Từ đêm hôm đó, cùng Tần Hằng xâm nhập trao đổi sau đó, Nam Cung Minh Nguyệt trong đầu, luôn là có Tần Hằng ca ca thân ảnh xuất hiện, thật lâu không thể quên nghi ngờ, cho dù là lúc ngủ, đều có thể nhớ tới. Do đó, lúc này mới sẽ cảm giác được thời gian dài dằng dặc, giống như tinh hà thay đổi. Đúng rồi, ngươi hôm nay có phải không lên lớp sao? Dường như là nghĩ đến cái gì, Tần Hằng mở miệng dò hỏi. Đương nhiên là có môn học rồi, nhưng mà nào có cùng ngươi cùng nhau theo giúp ta dạo phố quan trọng đâu. Giọng Nam Cung Minh Nguyệt vẫn như cũng là như thế ngọt ngào bên trong xen lẫn điểm này thành thục. Không ngờ rằng, cô nàng ngươi thì học được trốn học rồi. Tần Hằng cười khẽ, đối với cái này cũng không cảm giác được để ý, vì Nam Cung Minh Nguyệt năng lực học tập đến xem, chỉ sợ chuyên nghiệp đồ vật cũng sớm đã học xong, huống chi nàng hay là cùng chính mình lần thứ hai báo đại học. Tần Hằng ca ca, vậy ngươi chờ lấy, ta liền tới đây tìm ngươi. Hiểu rõ rồi Tần Hằng tại gần Giang Nam phủ, Nam Cung Minh Nguyệt vui vẻ nói. Nói cái gì đó, ngươi ở nhà chờ lấy, ta quá khứ tiếp ngươi. Tần Hằng lắc đầu, nay cùng nữ nhân của mình ra ngoài dạo phố, còn muốn nữ nhân đến tìm hắn, này ít nhiều có chút không nói được. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Vậy ta trong nhà chờ ngươi Tần Hằng ca ca. Nghe vậy, Nam Cung Minh Nguyệt lại là một hồi mừng rỡ. Ngoan ngoãn trong nhà chờ lấy, tắm rửa sạch sẽ. Các loại nhìn ta. Tần Hằng sau khi nói xong, liền cúp điện thoại. Nam Cung Minh Nguyệt. Lúc này, nghe trong điện thoại di động âm thanh bận, Nam Cung Minh Nguyệt có chút sững sờ. Tắm rửa sạch sẽ chờ lấy. Chương 399. Vẫn thật là đi tắm rửa sạch sẽ rồi, đám người này mủ chương 399, vẫn thật là đi tắm rửa sạch sẽ rồi, đám người này mủ tắm rửa sạch sẽ chờ lấy. Tần Hằng ca ca chính là như vậy ghét, chỉ biết khi dễ người. Giờ phút này, tại thì thầm trong lòng, nhưng mà trên mặt của nàng lại là tràn đầy hạnh phúc nụ cười ngọt ngào. Nam Cung Minh Nguyệt giờ phút này, dường như là nghĩ đến cái gì, bây giờ cách Tần Hằng ca ca đến còn có một quãng thời gian, nàng vội vàng chạy tới một lần, soi vào gương bắt đầu tỉ mỉ ăn mặc lên. Tất nhiên Tần Hằng ca ca đáp ứng cùng chính mình dạo phố, nàng sao có thể không tỉ mỉ cách ăn mặc một phen đâu. Đến lúc đó, nhất định phải làm cho Tần Hằng ca ca có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác, kỳ thực Nam Cung Minh Nguyệt đã rất đẹp rồi, rốt cuộc nàng thân làm trường học thứ hai hoa khôi, vốn là cực kỳ xinh đẹp. Huống chi nàng khi lấy được Tần Hằng cho tẩy tùy đan sau đó, trải qua đan dược cải tạo, càng thêm xinh đẹp không gì tả nổi. Lúc này, Tần Hằng đã lái xe tới đến rồi nhà của Nam Cung Minh Nguyệt trong. Nếu là muốn đi dạo phố, hắn thì đổi một cỗ bình thường xe, nếu hắn mở ra chiếc kia bù gạ tỷ hoặc là chiếc kia phong thần, cùng với mấy cái kia sáu là bảng số xe, hắn không chút nghi ngờ, những kia điên cuồng nữ nhân trực tiếp rồi sẽ đưa hắn xe cho bao vây lại. Phải biết, hắn nhưng là còn có này một quốc dân lão công số xe đội ở trên đầu đâu, về phần sợ người khác cho nhận ra, như thế không cần lo lắng, bằng vào hắn thực lực hôm nay, linh hồn nô dịch cũng đang không ngừng tăng lên, đem một đại điều đường phố linh hồn của con người toàn bộ khống chế lại, cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Chớ đừng nói chỉ là để bọn hắn cũng sẽ không chú ý tới mình rồi, này rất là dễ. Làm Tần Hằng lái xe, đi vào Nam Cung Minh Nguyệt trong nhà lúc, phát hiện nàng đã đứng tại trước cửa lớn chờ, nhìn nhìn lại nàng đổi một bộ quần áo, Tần Hằng lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Mở cửa xe sau đó, Nam Cung Minh Nguyệt ngay lập tức ngồi lên rồi chỗ ngồi kế bên tài xế, trên mặt cũng là tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nhìn tới ngươi là thật tắm rửa sạch sẽ, cũng không thể để ngươi trắng rửa, nếu không. Tần Hằng nghiền ngẫm âm thanh truyền đến. Nam Cung Minh Nguyệt nụ cười trên mặt lập tức trì trệ, lập tức sắc mặt lại đỏ lên, quả thực, vừa nãy nàng trong nhà càng nghĩ, vẫn đúng là chính là đi tắm rửa một cái, sau đó tại đổi một bộ quần áo sau đó, nàng mới cảm giác chính mình mỹ cộng. Ban đầu nàng hay là cự tuyệt, vì buổi sáng nàng liền đã tắm, nhưng mà Tần Hằng lời nói, cho dù bất kể là trong điện thoại hay là ở trước mặt cùng nàng nói, nàng đều cảm giác căn bản là không có cách phản kháng, cho nên tiểu chân đi tắm rửa sạch sẽ rồi. Trước đây, nàng còn muốn nhìn Tần Hằng ca ca gặp được, sẽ sao khích lệ nàng đâu, kết quả này vừa lên xe, Tần Hằng ca ca lại đột nhiên đến rồi một câu nói như vậy. Thật mắc cỡ chết người. Ha ha. Trêu chọc ngươi chơi, ngươi này một thân thật xinh đẹp, ta vô cùng thích. Tần Hằng khẽ cười một tiếng, sau đó vươn tay, sờ lên Nam Cung Minh Nguyệt đầu. Thử. Tần Hằng ca ca người thật đáng ghét. Nam Cung Minh Nguyệt ngoài miệng lẩm bẩm, trong lòng lại là đã vui thích rồi, cuối cùng đạt được rồi Bạch Mã Vương tử khích lệ. Chúng ta đi ở đâu? Tần Hằng quay đầu dò hỏi, tất nhiên đã đáp ứng theo nàng dạo phố rồi, nói thế nào cũng phải hỏi một chút đi đâu a đây. Nam Cung Minh Nguyệt trầm ngâm sau một lát, nói ra, liền đi Vạn Hào Thương Mại đi. Theo một hồi động cơ oanh minh tiếng vang lên lên, một đạo màu đen bóng xe vạch phá đường chân trời, nhanh chóng đi. Vạn Hào Thương Mại nhìn người đến người đi đám người, Nam Cung Minh Nguyệt dường như là nghĩ đến cái gì, nhìn Tần Hằng ca ca hỏi, ta đi ra ngoài như vậy, có thể hay không có vấn đề gì? Nàng lúc này mới nhớ tới, chính mình cùng Tần Hằng ca ca hai người dung mạo, thời điểm trước kia tự mình một người đi trên đường lớn đều sẽ dẫn tới một mảnh ồn ào cùng một hồi ánh mắt. Tần Hằng ca ca đồng dạng cũng là như thế, chớ đừng nói chi là hiện tại là hai người bọn họ cùng nhau. Nếu đến lúc đó, nhường những người kia cho nhận ra, rốt cuộc nữ hài tử cũng thích dạo phố shopping, trong thương trường nhiều nhất chính là những kia tuổi trẻ đám nữ hài tử, nếu nhìn thấy lao công Tần Hằng lời nói, vậy liền không muốn nói cái gì dạo phố rồi, có thể đi ra hay không hay là một vấn đề trọng đại đấy. Không có, đi thôi. Tần Hằng cười cười, có chút không ngờ rằng, cô gái nhỏ này thế mà năng lực phát hiện điểm này. Chẳng qua, chuyện này cũng không có gì song đi lo lắng, hắn đã sớm có sắp đặt. Thật sao? Thấy thế, Nam Cung Minh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, chẳng qua nàng cũng không có đi hỏi nhiều cái gì, vì nàng cũng không muốn bỏ lỡ tại Tần Hằng ca ca cùng nhau thời gian, cho dù là mỗi một phút mỗi một giây cũng không muốn bỏ qua. Tốt, đi thôi, ngươi nếu tại không đi lời nói, ta muốn phải đi rồi. Tần Hằng quay đầu nhìn về phía Nam Cung Minh Nguyệt. Tốt. Nam Cung Minh Nguyệt gật đầu một cái, đi đầu xuống xe, sau đó, nàng thì vẻ mặt vội vã cuống cuồng chầm chầm vào cửa xe, ánh mắt tại liếc nhìn chung quanh. Ha ha. Tần Hằng thấy thế, khẽ cười một tiếng, cô gái nhỏ này, thật đúng là có thú đâu, không có chút do dự nào, Tần Hằng liền trực tiếp xuống xe. Quả nhiên, hai người đi tại rồi trên đường lớn, còn chưa qua bao lâu, liền bị người cho nhận ra. Hoa! Ta đây là đang nằm mơ sao? Đây cũng quá xoáy đi. Ta từ trước đến giờ chưa từng thấy như vậy xuất khí tiểu ca ca hoa. Ta có thể mười phần nghiêm túc kể ngươi nghe, ngươi bây giờ nhưng không có nằm mơ, đây chính là lão công của ta à, năng lực không đẹp trai sao? À! Lão công! Lẽ nào hắn chính là quốc dân lão công sao? Chẳng trách, ta nói sao như thế nhìn quen mắt đâu. Lão công bên cạnh tiểu thư kia tỷ là ai a? Cái này cũng quá đẹp a. Để cho ta có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Ta rất muốn đứng ở lão công bên cạnh a, nhưng mà ta biết ta không có tư cách này, nhưng mà tiểu thư này tỷ có thể đứng ở lão công bên cạnh, ta mộ rồi, các ngươi đâu? Trong thương trường rất nhiều nữ sinh nhìn về phía Tần Hằng vị trí, con mắt lập tức tỏa ánh sáng, chẳng qua khi các nàng xem đến Tần Hằng bên cạnh Nam Cung Minh Nguyệt sau đó, thì là có thể nghe được lòng của các nàng cũng nát đầy đất. Ừm. Tần Hằng lông mày hơi nhíu, sau đó chậm rãi tay giơ lên cách một tiếng. Trên không trung búng tay một cái, ánh mắt liếc nhìn đám người xung quanh. Theo này cũng búng tay tiếng vang lên, những nữ sinh kia thần sắc đột nhiên khẽ giật mình, lại thêm tại Tần Hằng đối mặt, nàng nhóm trong nháy mắt thì ngốc trệ ngay tại chỗ. Sau đó, nàng nhóm ánh mắt lóe lên rồi một tia mờ mịt, sau đó ánh mắt cũng là khôi phục rồi thanh minh. Trong lúc các nàng lần nữa nhìn về phía Tần Hằng ánh mắt bên trong, đã không có bất kỳ biến hóa nào rồi, dường như là nhìn xem người bình thường giống nhau nhìn hắn. Tần Hằng cứ như vậy, nắm Nam Cung Minh Nguyệt tay nhỏ, bốn phía đám người trải qua, không có chút nào khác thường, một điểm động tĩnh đều không có. A, nàng nóng sao? Nam Cung Minh Nguyệt kinh nghi, sau đó quay đầu nhìn chung quanh, lại là nhìn một chút Tần Hằng. Thầm nghĩ trong lòng, đây là tình huống thế nào? Có chuyện gì vậy a? Lẽ nào những người này đều là mù loà sao? Này cũng không nên a. Đi nhanh đi, đừng xem, lại nhìn người vứt đi cũng không biết. Muốn đi nơi nào ta cùng ngươi? Chương 400. Chí Tôn Hắc Kim Tạng, vô hạn tiêu hao chương 400. Chí Tôn Hắc Kim Tạng, vô hạn tiêu hao đi nhanh đi, đừng xem, lại nhìn người vứt đi cũng không biết. Muốn đi nơi nào ta cùng ngươi? Sờ lên Nam Cung Minh Nguyệt đầu, Tần Hằng khẽ cười nói, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Được. Mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng Nam Cung Minh Nguyệt cũng không có xoắn xuýt những thứ này. Rốt cuộc hôm nay Tần Hằng ca ca có thể theo nàng ra đây chơi, nàng đã rất vui vẻ rồi, không nên nghĩ một ít vật gì khác. Theo Nam Cung Minh Nguyệt trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười, chủ động kéo lên Tần Hằng ca ca cánh tay, bốn phía bắt đầu đi dạo. Đám người chung quanh cũng không có nhận ra bọn hắn, không hề có kinh hãi gọi nhỏ vì trong mắt bọn họ chỉ cảm thấy hai người kia, nam sinh còn xoái, nữ sinh rất đẹp, giống một đôi thần tiên quyến lữ. Không có người chung quanh tùy thời tùy chỗ chành đến ánh mắt, nhường Nam Cung Minh Nguyệt tự nhiên không ít, trong lòng cũng không có căng thẳng. Về phần Tần Hằng, có thể ngẩng đầu lên, nhìn hắn kia tuấn mỹ vô song gương mặt, đối nàng mà nói, này đã đủ rồi. Chỉ nhìn ta làm gì? Lẽ nào trên mặt ta hữu hoa sao? Hôm nay là cùng ngươi ra đây chơi, muốn ăn cái gì, muốn mua gì, cũng tùy ngươi. Tần Hằng nhìn Nam Cung Minh Nguyệt, hơi khẽ cười nói, trong ánh mắt nói không hết ôn nhu. Dẫn tới hắn thần hồn điên đảo, sắc mặt cũng là hồng nhuận không ít. Vậy chúng ta đi trước mặt kia một nhà xem một chút đi. Nam Cung Minh Nguyệt có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, vừa mới bắt gặp rồi phía trước có một cửa hàng, vội vàng bắt đầu nói sang chuyện khác, nhưng mà trong lòng lại rất vui thích, rất là vui vẻ. Đó là một nhà nữ sĩ cửa hàng quần áo, lần này nàng đến nguyên nhân chính là vì mua bộ y phục. Hai người vừa đi vào cửa hàng, phục vụ viên thì vội vàng đi lên phía trước nên đón. Chào mừng đến dự. Phục vụ viên một bên giới thiệu này nhà mình mới nhất trang phục, một bên nhìn chăm chú Tần Hằng cùng Nam Cung Minh Nguyệt tướng mạo, trong lòng không khỏi cảm thán lên. Thật đúng là thần tiên quyến lữ, trai tài gái sắc. Về phần trong tiệm khác viên cùng khách hàng, đồng dạng đều là vì Tần Hằng hai người khí chất cảm thán không thôi. Không ngờ rằng, ra đây đi dạo một chuyến đường phố, mua chút đồ vật, thế mà còn có thể mở rộng tầm mắt, nhìn thấy soái ca cùng mỹ nữ. Nam Cung Minh Nguyệt lòng tràn đầy hoan hỉ chọn lựa này mình thích trang phục, từ đó trong lòng cũng là nghĩ đến, mua vật trang phục Tần Hằng ca ca mới biết thích hơn chính mình, sau đó nhìn chúng một kiện màu trắng nát váy hoa. Tần Hằng ca ca, ngươi cảm thấy cái váy này thế nào? Ngươi thích không? Nam Cung Minh Nguyệt mua quần áo, khẳng định là chính mình thỏa mãn là được rồi, chẳng qua trước tiên ở cũng không đồng dạng rồi. Dường như vừa rồi nói giống nhau, muốn mua một kiện Tần Hằng ca ca nhìn qua thì thích trang phục, tục ngữ có câu, nữ nhân vì vui mà trang điểm. Nếu Tần Hằng ca ca nói không thích lời nói, kia Nam Cung Minh Nguyệt khẳng định cũng không cần mua. Ngươi thích liền đi thử một chút, hay là nói, ngươi muốn cùng ta cùng nhau? Tần Hằng nhìn Nam Cung Minh Nguyệt, thần sắc có chút nghiền ngẫm, khóe miệng thì khơi gợi lên một vòng như có như không ý cười. Soát vừa nãy Nam Cung Minh Nguyệt kia thật không dễ dàng nhạt đi xuống gò má, tại thời khắc này, lần nữa thông đỏ lên. Tần Hằng ca ca, ngươi thật đáng ghét. Còn có những người khác ở đây. Nam Cung Minh Nguyệt đỏ mặt, đúng lúc này liền cầm lấy trang phục đội vàng chạy hướng về phía phòng thử áo, mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng mà nghĩ đến chính mình cùng Tần Hằng tiếp xúc thân mật, Nam Cung Minh Nguyệt rồi sẽ không nhịn được nhịp tim lên. Gương mặt đỏ hồng bên trên, phối hợp chu môi ngạo kiều gương mặt, làm cho người thương tiếc. Mấy phút sau, Nam Cung Minh Nguyệt rốt cục đổi xong kia một thân váy, theo trong phòng thử áo đi ra, đi tới Tần Hằng trước mặt. Tần Hằng ca ca, ngươi nhìn xem được không? Nói xong, nàng còn dạo qua một vòng, sau đó liền đẩy mắt chờ mong nhìn về phía Tần Hằng, chờ mong người trong lòng đáp án. Đẹp mắt, muốn cái này. Ngươi đang xem xét cái khác có hay không có ngươi thích. Nam Cung Minh Nguyệt nghe vậy, nhu thuận đáp một tiếng, sau đó lại bắt đầu tại trong tiệm tiếp tục chọn lựa rồi cái khác tiểu dáng trang phục. Tần Hằng ca ca, ngươi nhìn lại, món này đâu? Nam Cung Minh Nguyệt lại là dạo qua một vòng, đỏ mặt hỏi. Cái này không sai, cùng vừa nãy kia mấy món phối hợp cùng nhau, rất không tồi. Tần Hằng hai tay quanh, sờ lấy xuống đi, thần sắc vô cùng nghiêm túc, khóe miệng mang theo ý cười. Kia mấy món? Nam Cung Minh Nguyệt nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức sắc mặt thông đỏ lên, lan tràn đến bên hai, giống như quả táo chín bình thường, tiểu diễm bất đắc, xinh đẹp không gì tả nổi. Không khỏi, nhưng nàng nhớ tới vừa nãy lúc, nhìn thấy kia mấy món lép tình thú. Nam Cung Minh Nguyệt nàng vốn chính là thuộc về loại đó giữ gìn tính cách, nhìn thấy những kia tương đối khoa trường can đảm trang phục, trong lòng chính là một hồi thẹn thùng, nhìn Tần Hằng trong tay, xách kia một cái túi. Nam Cung Minh Nguyệt trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên. Lẽ nào, thật muốn mặc sao? Đây cũng quá ngại quá đi. Hừ, Tần Hằng ca ca chỉ biết khi dễ ta. Nam Cung Minh Nguyệt bĩu môi, hờn dỗi một câu, sau đó liền trở về phòng thử áo, thay đổi. Đem này mấy món, cũng cho ta bọc lại đi. Tìm được rồi một bên hướng dẫn mua hàng, Nam Cung Minh Nguyệt nói. Được rồi, mỹ nữ xin ngài chờ một chút. Mỹ nữ hướng dẫn mua hàng trên mặt này nụ cười nghề nghiệp. Quét thẻ đi. Tần Hằng cười cười, sau đó móc ra một tấm đen tạm, đưa tới mỹ nữ hướng dẫn mua hàng trong tay. Ừm. Nhìn này một tấm đen tạm, mỹ nữ hướng dẫn mua hàng lúc này có chút rất nghi hoặc, cái này, tấm thẻ này thế nào lại là màu đen đâu? Ngay lúc này, một đạo khiếp sợ không gì sánh nổi giọng nữ đột nhiên vang lên, ba người hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại, phát hiện là cửa hàng trưởng đi tới. Cùng lúc đó, nàng thì là vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt đờ đẫn nhìn mỹ nữ hướng dẫn mua hàng, lúc này trong tay tấm thẻ màu đen. Cửa hàng trưởng, này có cái gì không đúng sao? Mỹ nữ hướng dẫn mua hàng trong nháy mắt thì sững sờ rồi, đây là có chuyện gì a? Lẽ nào là tấm này màu đen tạm có vấn đề sao? Cửa hàng trưởng cũng không nói lời nào, sau đó thì thận trọng theo mỹ nữ hướng dẫn mua hàng trong tay nhận lấy tấm kia đen tạm, cẩn thận quan sát lên. Sau một lát, nàng rốt cục xác nhận tiếp theo, là cái này chí tôn đen tạm, toàn thế giới vẹn vẹn hạn 50 tấm. Này, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chí tôn đen tạm? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Là cái này kia toàn cầu chỉ phát hành rồi 50 tấm hắc kim tạm. Đúng, ta cũng vậy nhận ra, nghe nói tấm này đen tạm, có thể tại toàn thế giới mỗi một nhà ngân hàng bên trong, vô hạn kim ngạch tiêu hao. Vị này rốt cục là ai a? Thậm chí ngay cả tiểu này tạm cũng có. Quá lợi hại. Mặc dù không biết vị này là ai, nhưng mà có thể có được tấm thẻ này, thân phận và địa vị khẳng định là không phải tầm thường. Quá nhu bức rồi, ta nếu là có thể cùng hắn kết giao. Ở đây thì có mấy cái người biết nhìn hàng, một chút thì nhận ra lúc này cửa hàng trưởng trong tay đen tạm, lập tức thì khiến cho một mảnh nghi nghị. Chương 401. Ngươi chỉ biết khi dễ ta chương 401, ngươi chỉ biết khi dễ ta tất nhiên, bọn hắn không hề có nhận ra Tần Hằng, chỉ cảm thấy người này dung nhan cực kỳ xuất khí, rất có khí chất. Nhưng mà một hồi tưởng lại là cái gì cũng không nhớ nổi. Này tự nhiên là Tần Hằng vận dụng linh hồn nô dịch hiệu quả, vừa có thể nô dịch người khác vì chính mình sử dụng, thì có thể để người ta linh hồn ký ức tiêu trừ, hoặc là tiêu trừ một quãng thời gian. Không chỉ như thế, Tần Hằng còn sử dụng thủ đoạn, đem Nam Cung Minh Nguyệt dung mạo cho che giấu một chút, nếu gặp phải biết nhau Nam Cung Minh Nguyệt người, vậy thì có chút ít nói không muốn thanh rồi. Này, vị này tiên sinh tôn kính, ngài thu hồi đi, ngài bạn gái bộ quần áo này, coi như là tiệm chúng ta trong tặng cho ngài. Cửa hàng trưởng cầm tạp đi tới Tần Hằng trước mặt, 10 phần cung kính đem đen tạp đưa trở về. Phải biết, trước mặt mình thế nhưng một tôn đại lao cấp bậc nhân vật, có chí tôn hắc kim tạm tồn tại, thân phận không biết cao đi nơi nào. Trong nội tâm nàng nghĩ đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo kết giao một phen, lưu lại một phương thức liên lạc, cũng đúng thế thật tốt. Tần Hằng mặc hờ hững, hắn cũng không muốn như thế rêu rao, nhưng mà trong tay hắn cũng chỉ có tấm thẻ này rồi, trước đó soát lúc người khác đều có thể cho mình soát, tại sao tới nơi này liền không thể soát? Nghĩ đến trước đó cái nào mấy nhà đoán chừng không biết hàng, lần này tốt, gặp được biết hàng rồi. Lại nói, tất nhiên thẻ này không thể dùng, cũng không thể Nam Cung Minh Nguyệt mua quần áo, sau đó nhường chính nàng xuất tiền a. Vậy hắn mới vừa nói tùy tiện mua, đây không phải cùng nói đùa giống nhau sao? Hắn làm sao có khả năng nhường nữ nhân của mình xuất tiền tính tiền? Tiễn coi như xong, hay là quét thẻ đi? Tần Hằng nhàn nhạt lên tiếng, căn bản cũng không mua trướng, tiền trong tay của hắn vốn là đã nhiều đến không hết rồi, cho nên hắn còn kém chút tiền ấy. Cái này, bị Tần Hằng từ chối, cửa hàng trưởng hơi có chút kinh ngạc, sau đó cửa hàng trưởng cũng liền bình thường trở lại, rốt cuộc như vậy đại nhân vật, trước mắt nàng một nho nhỏ cửa hàng trưởng, cũng đúng thế thật bình thường. Chẳng qua khi nàng tại kết quả hắc kim tập lúc, tay của nàng tại lúc này đều đang run rẩy này. Đây chính là mở tiệm đến nay, lần đầu tiên nên đón trọng yếu như vậy hộ khách à, có 102. Nàng thận trọng soát hết tạp sau đó, đem nó trả lại cho Tần Hằng. Tiên sinh tôn kính, đã soát xong rồi, hy vọng ngài thỏa mãn, chào mừng lần sau đến dự. Tần Hằng khẽ gật đầu, sau đó thì lôi kéo Nam Cung Minh Nguyệt Thiên Thiên bàn tay trắng như ngọc rời đi nhà này cửa hàng quần áo. Thiên sinh, nữ sĩ, đi thong thả. Cửa hàng trưởng đồng dạng đi theo sau lưng của hai người, đưa các nàng đưa đến cửa, trước khi đi còn cho Tần Hằng bái, vô cùng cung kính nói. Trong tiệm một đám khách hàng cũng là mặt lộ vẻ sùng bái, một đám nữ nhân đối mặt Tần Hằng bên cạnh Nam Cung Minh Nguyệt, ném hâm mộ ánh mắt ghen tị, trong lòng âm thầm nghĩ tới, nếu mình có thể thay thế nữ hài kia, cái kia hẳn là tốt bao nhiêu a, rốt cuộc dạng này bạn trai, nếu chính mình vậy đơn giản mỗi ngày đều năng lực cười lấy tình ngủ, liền xem như khóc lên, nước mắt đều là ngọt. Mà những nam sinh kia, đồng dạng cũng là hâm mộ ghen ghét, tuổi nhỏ tiền nhiều, với lại dài lại xoái, bạn gái còn vô cùng xinh đẹp, muốn hay không như thế đả kích người a. Tần Hằng ca ca, ngươi vừa nãy rất đẹp trai a. Ra cửa hàng quần áo sau đó, Nam Cung Minh Nguyệt tựa ở trên người Tần Hằng, trong ánh mắt tràn đầy đúng Tần Hằng sùng bái cùng vẻ si mê. Ừm. Tần Hằng lông mày hơi nhíu, có chút khó hiểu, làm sao lại xoái? Vừa mới ngươi kia từ chối cửa hàng trưởng bộ dáng, quả thực quá tuấn tú quá đẹp. Nam Cung Minh Nguyệt ánh mắt hiện ra thật sâu vẻ si mê, không cách nào tự kiềm chế, trong mắt của nàng, Tần Hằng mặc kệ là đang làm gì, ngôn ngữ cử chỉ đều là đẹp trai nhất, dù là ngay cả khi ngủ cũng rất đẹp trai, khả năng này chính là tình yêu cùng nhiệt bên trong nữ hài đi, khả năng này chính là trong mắt người tình biến thành tây thi đi. Vậy ngươi thích không? Tần Hằng nghe vậy, nhếch miệng lên rồi một vòng ý cười. Tất nhiên thích. Nam Cung Minh Nguyệt không hề do dự hồi đáp. Ừm. Quay đầu ta còn có đẹp trai hơn càng bá khí đến lúc đó hảo hảo biểu hiện ra cho ngươi xem một chút. Tần Hằng lúc này trên khóe miệng ý cười càng thêm nồng nặng, sau đó cũng là nhấc nhấc cái túi trong tay của mình. Nam Cung Minh Nguyệt kỳ sơ lúc còn hơi nghi hoặc một chút khó hiểu, không rõ Tần Hằng ca ca trong lời nói ý nghĩa, chẳng qua khi nàng nhìn thấy khóe miệng của hắn trên kia xóa cười xấu xa, cùng với kia túi sách tử cử động lúc, nàng ở đâu vẫn không rõ. Tần Hằng đây là có ý riêng a? Nghĩ tới cái túi đồ vật bên trong, nàng chính là trong lòng giận mình, vậy cũng quá. Tần Hằng ca ca ngươi chỉ biết khi dễ ta. Lúc này, Nam Cung Minh Nguyệt kia tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp, đột nhiên hiện lên hai xóa đỏ ửng, dậm dậm chân, vẻ mặt xấu hổ giận dữ chi sắc. Ha ha. Tần Hằng từ chối cho ý kiến cười cười, lẽ nào là cái này bắt nạt ngươi? Ngươi có thể không nên quên, trước ngươi đáp ứng của ta, ngươi bây giờ thế nhưng thiếu ta một cảm tạ đâu, đến lúc đó ngươi thì triệt để hiểu rõ, cái gì mới là chân chân chính chính bắt nạt. Nam Cung Minh Nguyệt. Lúc này, Nam Cung Minh Nguyệt phát hiện, không thể tại như vậy cùng Tần Hằng ca ca nói nữa, nàng sợ đến lúc đó trực tiếp bị hù chạy trốn. Đúng rồi Tần Hằng ca ca, đến rồi trung tâm thương mại, ngươi muốn mua chút cái gì nha? Ta mua cho ngươi. Nàng ngay lập tức chuyển hướng chủ đề, dường như là nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi. Hiện tại đi tới trung tâm thương mại, đến bây giờ vẫn luôn là Tần Hằng mua cho mình trang phục, nàng có chút ngượng ngùng. Ta coi như xong đi, trong nhà trang phục đã nhiều xuyên không tới, lần trước ngươi cho quần áo ta mua, ta còn không có xuyên đấy. Tần Hằng lắc đầu, trực tiếp thì cự tuyệt, sau đó đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Mang theo Nam Cung Minh Nguyệt tiếp tục trong trung tâm thương mại đi dạo trong chốc lát, sắc trời cũng là dần dần tối xuống. Đang chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên chỉ nghe thấy rồi phía trước truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Cũng chết tiệt đừng lúc đích, mau đem thứ đáng giá cho lão tử giao ra đây, bằng không. Nhìn kỹ, một tên đâm vào hoa cánh tay nam tử đầu trọc, giờ phút này trong tay hắn lại nắm lấy một khẩu súng. Không còn nghi ngờ gì nữa chính là cấp đoạn. Tần Hằng trước đây nghĩ không dành chú ý, thế nhưng không nghĩ tới, người kia thế mà không biết tốt xấu, trực tiếp liền cầm lấy thương, hướng hai người vị trí lao đến. Trong nháy mắt đó, đạo tặc nhìn thấy hai người trong tay cầm đóng gói bọc nhỏ, với lại đều là hàng hiệu chứa túi, liền ngay lập tức dậy rồi lòng xấu xa. Hai người các ngươi, chính là các ngươi, mau đem ví tiền của các ngươi cùng thứ đăng giá, giao ra đây cho ta. Du Côn dùng thương chỉ vào Tần Hằng đầu, lớn tiếng nói. Nam Cung Minh Nguyệt ở một bên nhận lấy kinh hãi, cái túi trong tay cũng rơi dưới mặt đất, lại toàn vẹn không biết. Tần Hằng cười lạnh, chậm rãi ngẩng đầu đến, tại Du Côn hai mắt đối mặt. Xoát một giây sau đó, Du Côn thần sắc cảm đạm, từ từ đặt xuống súng trong tay. Chương 402. Là lúc cái kia nghỉ ngơi chương 402, là lúc cái kia nghỉ ngơi xoát một giây sau đó, Du Côn thần sắc cảm đạm, từ từ đặt xuống súng trong tay. Không còn nghi ngờ gì nữa, tên này giặc cướp bị Tần Hằng khống chế được linh hồn. Tự thú đi thôi. Làm Tần Hằng nói ra những lời này sau đó, trong hư không hiện ra một đạo người mặc áo bào đen áo choàng thân ảnh, ánh mắt của hắn bên trong xuất hiện đến từ địa ngục thâm viên bên trong địa ngục chi hỏa. Tất cả thân thể chỉ có thể nhìn thấy đầu của hắn cùng cánh tay, toàn thân trên dưới toàn bộ đều là xương cốt, không có một tia huyết đủ, trong tay càng là hơn cầm một cái so với hắn thân thể còn phải cao hơn một điểm cự hình liêm đao, mà hắn trên tay kia cầm bổ sung rồi địa ngục chi hỏa xiềng xích. Xiềng xích một chút xuyên qua giặc cướp cơ thể, trong nháy mắt một đạo màu xanh dương linh hồn theo thể nội bị gắng gượng túm ra đây, là cái này Tần Hằng thâm viên ma đồng năng lực, vạn hồn chi lực, có thể tiến hành linh hồn thu hoạch cùng linh hồn nô dịch. Điều khiển thâm viên vong linh vì chính mình làm việc, hay là nhường người chết linh hồn xuất hiếu, trung thành với chính mình, bất kể là người sống hay là người chết, chỉ cần có linh hồn, đều có thể bị chính mình điều khiển. Sau đó, tử thần liền lôi kéo xiềng xích thì là dắt lấy giặc cướp linh hồn, hướng phía siêu thị cửa lớn mà đi, giặc cướp thì là theo ở phía sau, cả người phảng phất là mất hồn nhi giống nhau, ánh mắt ngốc trệ, cho dù là đụng phải đồ vật, hoặc là vì trụ tử, cái bàn, loại hình chặn bước chân, nhưng cũng toàn vẹn không biết. Làm đã đến cửa lớn lúc, Du Côn khẩu súng thu vào, sau đó từ trong túi lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Ta muốn báo cảnh, ta trong siêu thị cầm súng cướp đoạn. Nói chuyện điện thoại xong sau đó, điện thoại theo trong tay rơi vào trên mặt đất, tử thần thì biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà Tần Hằng lại có thể nhìn ra, cái kia có kèm theo địa ngục chi hỏa xiển xích, lại như cũ vững vàng khóa lại rồi hắn. Lúc này, người chung quanh nhìn thấy màn này, không biết vừa nãy lúc rốt cục đã xảy ra chuyện gì, không khỏi có chút kinh ngạc. Trên một giây lúc, Du Côn còn đang ở dùng thương chỉ vào người khác lớn tiếng gầm rú, một giây sau liền chạy tới rồi siêu thị cửa, bắt đầu báo cảnh sát tự thú, này chết tiệt đến cùng là cái gì tình huống? Nguyên bản chung quanh quần chúng cũng còn ở vào khủng hoảng bên trong, chẳng qua bây giờ, tất cả bình tĩnh lại, tên kia Du Côn lại báo xong cảnh tự thú sau đó, chính là ngơ ngác đứng tại chỗ, không nhúc nhích, thật giống như mất hồn nhi giống nhau. Chẳng qua dù vậy, chung quanh quần chúng vẫn như cũ không dám tới gần hắn, những kia muốn đi ra người, đành phải đi siêu thị cửa sau rồi. Cứ như vậy, một mực chờ đến bộ khoái chạy tới, trực tiếp đem Du Côn bắt giữ, quần chúng lúc này mới cuối cùng yên lòng. Mà đổi thành một bên, Tần Hằng mang theo Nam Cung Minh Nguyệt rời đi siêu thị, tại phụ cận một phố ăn vặt đi dạo. Tần Hằng ca ca, vừa nãy thật là quá nguy hiểm. Vừa nãy cái đó Du Côn êm đẹp, vì sao lại báo cảnh sát tự thú? Nam Cung Minh Nguyệt có chút nghi ngờ hỏi. Có thể cái này Du Côn đột nhiên phát hiện chính mình đã làm sai chuyện, trong lòng vô cùng áy náy. Hay là không cần quản những thứ này, trước ăn một chút gì đi, buổi tối hôm nay chúng ta thế nhưng có trọng đại hoạt động. Vừa nói, Tần Hằng còn lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Soát Nam Cung Minh Nguyệt trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, một hồi thẹn thùng, mặc dù ngoài miệng luôn luôn nói xong không muốn không muốn, nhưng mà cơ thể vẫn là vô cùng thành thật nhích lại gần. Tần Hằng thì là ôm lấy Nam Cung Minh Nguyệt eo, hai người cùng nhau đi vào một nhà quán ăn. Hiện tại chính là ăn cơm thời gian, làm hai người đi vào tiệm cơm sau đó, trong nháy mắt thì hấp dẫn một đám khách hàng ánh mắt. Hoa, trời ạ, mau nhìn, cái đó tiểu ca ca rất đẹp trai à, còn có bên cạnh hắn tiểu tỷ tỷ, cái này cũng quá đẹp à. Thật ơi, này không thể so với những kia năng lực kém chàng trai trẻ đẹp xoái. Đây cũng quá xoái đi. Xem xét này trên người tán phát ra khí chất, so với ta nhà vị kia tốt hơn nhiều, lẽ nào là cái này người so với người làm người ta tức chết sao? Giữa người và người chênh lệch, thực sự là quá tốt đẹp lớn. Mặc dù vì Tần Hằng vận dụng thủ đoạn, Tần Hằng cùng Nam Cung Minh Nguyệt thân phận cũng không có bị nhận ra, nhưng mà từ trên người bọn họ bộc lộ kia cỗ siêu nhiên khí chất là không cách nào ngăn cản căn bản không cải biến được. Đỡ phải nhận chung quanh nhiều người như vậy quấy rầy, Tần Hằng trực tiếp liền để trong tiệm phục vụ viên mở một xa hoa nhất phòng riêng. Bên trong bao xương, đẹp nữ phục vụ viên một mực cung kính bưng lên menu. "Tiên sinh, nữ sĩ ngài tốt, xin hỏi các ngươi cần gì? Ngươi đến điểm đi, xem xét có cái gì là ngươi thích ăn." Tần Hằng kết quả đẹp nữ trong tay người bán hàng menu, nhìn cũng không nhìn trực tiếp thì đưa cho Nam Cung Minh Nguyệt. Hắn thì là nhu thuận gật đầu một cái, tại nàng đọc qua menu đồng thời, báo ra một có một tên. Một bên, đẹp nữ phục vụ viên nhìn xem đầy mắt lóe ánh sáng, nhìn về phía Nam Cung Minh Nguyệt trong ánh mắt, mang theo khó mà che giấu hâm mộ. Tần Hằng dài như vậy xuất khí, khí chất xuất trần, hơn nữa còn như thế ôn nhu, cô gái này cái này cũng quá hạnh phúc a. Nam Cung Minh Nguyệt điểm rồi mấy món ăn, đều là cùng Tần Hằng ca ca cùng nhau lúc, hắn thích ăn hái. Sau nửa giờ, đồ ăn được bưng lên rồi bàn. Tu cục người được mùi tức ăn thơm, Nam Cung Minh Nguyệt bụng không chịu thua kém kêu lên, đi dạo dòng dã thời gian một ngày, nàng đã có chút đói bụng. Soát sắc mặt nàng đỏ bừng trong nháy mắt túi đầu, dường như muốn vùi vào ngực, vô cùng không được tìm một cái lỗ để chui vào, cái này thật sự là quá cảm thấy khó xử rồi. Đây nhất định là bị Tần Hằng ca ca nghe được, không biết Tần Hằng ca ca sẽ thấy thế nào chính mình đâu. Ha ha, đã sớm biết ngươi đói bụng, cũng ngoảnh lại cả ngày, nhanh ăn đi, biệt đẳng lạnh. Tần Hằng cười khẽ, thì cũng không hề để ý những thứ này, sau đó kẹp một miếng thịt, bỏ vào Nam Cung Minh Nguyệt trong chén. Ừm. Nam Cung Minh Nguyệt lúc này có chút ngượng ngùng gật đầu một cái, nhưng nàng đúng là có chút đói bụng, sau đó liền cầm lên đũa, gắp lên Tần Hằng đặt ở trong chén khối thịt kia, bỏ vào trong miệng. A, thật nóng. Trong miệng truyền đến cảm giác nóng rực, nhưng nàng nhịn không được kêu một tiếng, càng không ngừng hà hơi. Đồ ngốc, không cần gấp gáp như vậy đi, cũng không biết thổi thổi lại ăn, với lại ta lại sẽ không cùng ngươi đoạn. Tất cả đều do ngươi, tất cả đều do ngươi. A, nếu không phải là bởi vì ngươi kẹp cho ta thịt. Được được được, đều tại ta, đều tại ta. Trong bao xương, thỉnh thoảng truyền đến hai người vui cười âm thanh. Vào đêm, hai người chính đi trên đường lớn. Nhìn qua đèn nghe ông đỏ chiếu sáng thành thị, Nam Cung Minh Nguyệt trong lúc lơ đãng đem đầu tựa vào Tần Hằng trên bờ vai. Tần Hằng ca ca, nếu là sau này có thể thường xuyên cùng ngươi ra đây cùng nhau chơi bùa, vậy liền thật tốt quá. Dứt lời, tay của nàng thì sắn chặt hơn. Hai người đi tới, không biết là cố ý hay là vô tình, đi tới nhà kia quen thuộc khách sạn tình nhân. Mệt rồi à một ngày, cũng là lúc nghỉ ngơi. Tần Hằng nhếch miệng lên rồi một vòng ý cười. Ừm. Chương 403. Dễ dàng như vậy thẹn thùng chương 403, dễ dàng như vậy thẹn thùng Nam Cung Minh Nguyệt ngượng ngùng gật đầu một cái, tiếng như rồi môi đáp một tiếng. Đi vào khách sạn sau đó, lễ tân tiếp đãi nhân viên công tác lập tức liền tiến lên đón, nhìn thấy hai người sau đó, nhân viên tiếp đãi không khỏi có chút bị kinh diệm đến rồi, nhưng mà vì Tần Hằng biểu hiện ra vạn hồn chi lực nguyên nhân, linh hồn ký ức đã bị phong tỏa, cho nên không hề có đem Tần Hằng cho nhận ra. Cho chúng ta mở một cái phòng. Được rồi tiên sinh, xin chờ một chút. Sau một lát, mỹ nữ tiếp đãi liền dẫn Tần Hằng cùng Nam Cung Minh Nguyệt đi tới cửa phòng. Tiên sinh, nữ sĩ, nếu có gì cần lời nói, có thể tùy thời kêu gọi lễ tân, sẽ không quấy rầy hai vị rồi. Mỹ nữ tiếp đãi nói dứt lời sau đó, trực tiếp thẳng rời đi, chẳng qua trước khi đi, còn không quên nhìn xem Tần Hằng một chút. Có thể là bởi vì lúc trước đã từng có rồi tương tự trải nghiệm, cho nên Nam Cung Minh Nguyệt đã không có trước đó lần đầu tiên như vậy ngượng ngùng. Ngược lại là vừa nãy vị kia nhân viên tiếp đãi về tới lễ tân sau đó, trong đầu còn thỉnh thoảng hồi tưởng lại Tần Hằng thân ảnh, trong mắt thì đang lóe lên này tiểu tinh tinh, nháy nháy. Nếu có thể cùng cái đó tiểu ca ca cùng nhau lời nói, kia thì tốt biết bao a. Lúc này, Tiếp Đãi trong lòng cảm thán lên, vừa quay đầu, vừa mới bắt gặp rồi bên cạnh trong gương chính mình, lại là 10 phần bất đắc dĩ lắc đầu, so với soái ca bên người vị mỹ nữ kia, nàng hay là trở về làm mộng, này coi như tương đối thực tế một điểm phương pháp. Thiên ngoại, càng ngày thẹn thùng trốn vào tầng mây, tối nay nhất định là một đêm không ngủ. Tiếp xuống một quãng thời gian bên trong, Tần Hằng vẫn là trước sau như một tiêu sái, Nam Cung Minh Nguyệt hiện tại coi như là đã bị hắn ăn xong lau sạch rồi. Ngày này, sắc trời hơi sáng lên, Tần Hằng liền bị một hồi tiếng vang đánh thức. "Ca ca, khoái rời giường rồi, nếu không, ta muốn phải đến muộn." Tần Thanh Y lìa đi vào Tần Hằng bên giường, càng không ngừng lay động này Tần Hằng, thấy người sau còn không có phản ứng, nhíu mày, trực tiếp thì té nhào vào rồi trên giường. "Ca ca, ta đến trễ rồi, đến trễ rồi. Ngươi chỉ ký không phải đã đáp ứng ta, buổi sáng muốn đưa ta đi trường học lên lớp sao?" Tận đến giờ phút này, Tần Hằng này mới chậm rãi mở mắt, sau đó nhìn thấy muội muội Tần Thanh Y lìa liền dựa vào tại trước ngực của mình, nhíu mày nói ra, "Ngươi cũng bao lớn người, còn như thế dính người." Tần Thanh Y lìa nghe xong, miệng lại là đô được cao hơn, sau đó ngạo kiểu nói, "Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ai bảo ngươi hiện tại còn chưa chịu rời giường, trước đó ngươi thế nhưng đã đáp ứng ta muốn đưa ta đi trường học." Lại nói, "Muội muội dựa vào ca ca có cái gì không được?" Tần Hằng nghe vậy, thì là cười cười, sau đó vuốt vuốt muội muội cái đầu nhỏ, "Tốt, ta cái này lên." Thưởng thụ hết hạ thanh nhan làm tinh mỹ bữa sáng sau đó, Tần Hằng liền lái xe đưa Tần Thanh Y lìa đi tới trường học. Cửa trường học, nhìn thấy muội muội tiến vào sau đó, Tần Hằng chính là chuẩn bị tìm Băng Sơn nữ chủ tịch. Thế nhưng làm Tần Hằng xoay người một khắc này, một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt, người này chính là Khởi Tử Hoàn Sinh Đường Soái. Tần Hằng ánh mắt lóe lên, đúng lúc này trước mặt nổi lên một vẹn vẹn chính mình có thể thấy được giao diện thuộc tính. Nhân vật: Đường Soái. Thân phận: Đường gia con trai độc nhất, trọng sinh giả, khí vận nhân vật chính. Chỉ số mị lực: 84, mắt chỉ số 100. Khí vận điểm: 3000. Hệ thống: Thăng Thiên Trọng Sinh Biến Cường Hệ thống. Có chút ý tứ. Mặc dù trước đó lúc, Tần Hằng đã đoán được Đường Soái sẽ thức tỉnh hắc hệ thống, nhưng mà cái hệ thống này lại là có chút nhường hắn cảm thấy bất ngờ. Ha ha, Thăng Thiên siêu thần. Thì không biết có phải hay không là thật Thăng Thiên có thể siêu thần. Liền xem như thăng không được thiên không chết được, kia gần chết nửa công việc chính là cái gì dạng cảm giác đâu. Cùng lúc đó, Đường Soái đồng dạng cũng là chú ý tới Tần Hằng, ánh mắt một hồi trốn tránh. Hiện tại vừa nghĩ tới đối phương đem nữ thần của mình Nam Cung Minh Nguyệt lừa gạt đi, hắn thì giận không chỗ phát tiết, hắn không thể chạy lên đi hung hăng đánh tên ghê tởm này dừng lại, thế nhưng lại hồi tưởng lại trước đó đối phương bảo tiêu thực lực, chính mình hiện nay còn không có bất kỳ biện pháp nào để nổi. Tại thực lực của mình không có đổi thành càng mạnh trước đó, hắn hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng đã chịu, nhân này. Hiện giai đoạn, tốt nhất vẫn là không muốn gây phiền toái cho Tần Hằng tương đối tốt, bởi vậy, cũng phải đang nhìn đến rồi Tần Hằng sau đó, cũng quyết định đường vòng mà đi, tránh né mũi nhọn. Đường Soái vừa mới chuyển qua thân chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên một thân ảnh đập vào mi mắt, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất dịu dàng cao quý, trên trán mang theo có chút thành thục bất bị. Này, chính là làm hắn hồn khiên mộng nhiễu, ngày nhớ đêm mong nữ thần, Nam Cung Minh Nguyệt. Tần Hằng ca ca. Nam Cung Minh Nguyệt lúc này cũng là vừa mới đi tới trường học, sau đó liền thấy Tần Hằng ca ca xe đứng tại nơi này. Đối với này hai vẻ ngoài huyễn khốc màu đen Bugatti, nàng thế nhưng không thể quen thuộc hơn được rồi. Rốt cuộc, tại trong chiếc xe này, thế nhưng lưu lại hai người khó quên hồi ức. Dường như là nghĩ đến cái gì, Nam Cung Minh Nguyệt sắc mặt không khỏi đỏ lên. Minh Nguyệt à, mấy ngày không gặp, có nhớ ta hay không a? Tần Hằng hơi cười một chút, nhìn trước mặt mình thiếu nữ thẹn thùng, đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Ghét ta, Tần Hằng ca ca thật là xấu, trường học có người đấy. Nam Cung Minh Nguyệt lúc này sắc mặt thẹn thùng, dường như giận dường như hỉ, nói là nói như vậy, nhưng nàng vẫn là yếu ớt tiếp một câu, tiếng như rồi môi, đương nhiên muốn. Thật sao? Tần Hằng khỏe miệng nâng lên một vòng ý cười, sau đó nói tiếp, có suy nghĩ nhiều ta. Mm. Nghe vậy, Nam Cung Minh Nguyệt có chút thẹn thùng, bất quá vẫn là nói ra, chính là rất muốn mà. Áo. Rất muốn. Vậy rốt cuộc là nơi nào nghĩ đâu? Lúc này, Tần Hằng khỏe miệng ý cười càng đậm. Anh. Nam Cung Minh Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, giống như một quả quả táo chín bình thường, tiểu diễm bất đắc, hận không thể để người đi lên cắn một cái. Nàng lúc này muôn phần thẹn thùng. Nàng thân làm hoa khôi của trường, vốn là bị chịu chú ý, giờ phút này có chút học sinh trải qua con đường này, hướng phía nàng nhóm vị trí nhìn tới, làm nàng càng làm hại hơn xấu hổ không được. Thử. Ta muốn đi đi học, khoái đến muộn, ta liền đi trước rồi. Sau khi nói xong, Nam Cung Minh Nguyệt cũng như chạy trốn được rời đi, chạy lúc còn không quên quay đầu lại nhìn xem Tần Hằng một chút, cái nhìn kia là đúng Tần Hằng lưu luyến không rời, trong đó càng là hơn xen lẫn này thẹn thùng. Ha ha. Nhìn Nam Cung Minh Nguyệt kia hoảng hốt chạy bừa bóng lưng, Tần Hằng khẽ cười một tiếng. Dễ dàng như vậy thẹn thùng, nhìn tới, hay là còn chờ điều giáo. Ngay tại này cách đó không xa, Đường Soái hai mắt phím hồng, cơ thể càng là hơn không tự kiềm hãm được run rẩy lên, bởi vậy có thể thấy được, lúc này Đường Soái rốt cục đến cỡ nào phẫn nộ rồi. Vừa nay hắn là muốn chuẩn bị rời đi, nhưng mà đột nhiên nhìn thấy Nam Cung Minh Nguyệt thân ảnh, nhường hắn mở ra bước chân, lập tức ngừng lại. Chương 404. Đường Soái quyết tâm chương 404, Đường Soái quyết tâm lúc này Nam Cung Minh Nguyệt, bất kể là dung mạo và khí chất, so với trước đó có thể nói là nâng cao một bước rồi. Theo nàng kia trên trán kia xóa thành tục phong tình, Đường Soái ở đâu còn lại không biết, chính mình cảm nhận bên trong nữ thần đã không còn là lúc trước cái đó nữ thần rồi, đã biến thành Tần Hằng nữ nhân, mà ở nhìn thấy vừa nãy hai người kia cùng nhau anh em một màn, Đường Soái càng là hơn cảm thấy không thể tin, chẳng lẽ nói Nam Cung Minh Nguyệt thật thì thích Tần Hằng sao? Không, không thể nào, đây tuyệt đối không phải thật sự. Tâm hắn mắt bên trong hoàn mỹ nhất, hoàn mỹ không một tì vết nữ thần, làm sao lại thích Tần Hằng dạng này ngụy quân tử trai hư đâu? Vô số nghi vấn tại Đường Soái trong đầu quanh quẩn, mấy lần nhường Đường Soái cảm thấy tan vỡ, hắn không dám tin đây hết thảy đều là thật. Đồng thời, hắn lửa giận trong lòng cũng là thiêu đốt đến rồi đỉnh điểm, nếu không phải hiện tại còn lưu lại một tia lý trí, hắn có thể thật rồi sẽ trực tiếp xông lên tiến đến, cùng Tần Hằng liều mạng. Hô 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 hô. Lúc này Đường Soái chính há mồm thở dốc, sau một lát, hắn cũng là cuối cùng nhường nội tâm của mình bình tĩnh lại, hắn hiện tại còn không phải Tần Hằng người hộ vệ kia đối thủ, xông đi lên lời nói, cũng chỉ có thể là tự tìm khổ ăn, tự rước lấy nhục. Hắn hiện tại phải mạnh lên, trở nên có thể đánh bại tất cả mọi người, chưa bao giờ một khắc này, hắn như thế chờ mong chính mình mạnh lên loại đó đứng trước cảm giác tử vong, tại hắn lúc này trước mặt, đã không còn là như vậy làm cho người sợ hãi. So với tử vong, hắn càng thêm không cách nào tiếp nhận điều này, nhìn chính mình cảm nhận bên trong nữ thần, bị ác ma từng chút rút ngắn vô tận vực sâu cảm giác, gặp mọi loại tra tấn, đây là hắn không muốn nhìn thấy cũng là không thể nhịn được. Đi Đường Soái nỗ lực đè xuống trong lòng vô tận lửa giận, quay người chuẩn bị rời khỏi, vì hắn phải mạnh lên, trở nên rất mạnh. Đường Soái đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng quyển 400. Đường Soái đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng quyển 400. Đường Soái đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng quyển 400. Nghe trong đầu không ngừng truyền đến hệ thống nhắc nhở âm, Tần Hằng khẽ miệng có hơi dương lên ra một vòng đường cong, sau đó cũng là khơi gợi lên một vòng trào phúng khinh thường ý cười. Nhìn thấy Đường Soái lúc này chuẩn bị muốn đi, hắn đạp xuống chân ga, trực tiếp thì đuổi theo. Đường Soái cúi đầu, đi trên con đường dọc bóng cây, trong lòng cũng là yên lặng đang tính toán nhìn, chính mình nên sao tự sát thăng thiên. Tự sát, không có nghe lầm, hắn hiện tại đúng là chuẩn bị tự sát, vì chỉ cần tự sát, chính mình liền có thể đứng trước tử vong, hắn là có thể mạnh lên. Dù sao hắn bây giờ người mang hệ thống, bất tử bất diệt, mà chính mình chỉ cần chết đến một lần, liền có thể mạnh lên, chỉ cần thăng thiên, hắn liền có thể đem nữ thần theo ác ma Tần Hằng trong tay bắt lại. Đột nhiên, ở thời điểm này, một thanh âm theo bên cạnh hắn vang lên, ngươi là gọi Đường Soái đúng không? Đường Soái nghe vậy, lông mày nhíu chặt, sau đó xoay người sang chỗ khác, không phải Tần Hằng, hay là người nào? Tần Hằng, một hắn không muốn nhìn thấy nhất người, bây giờ thấy chính mình hận nhất người xuất hiện ở trước mắt, hắn lửa giận trong lòng cùng vô tận hận ý, lúc này muốn bạo phát ra. Chẳng qua cũng may, Đường Soái vẫn có chút lý trí có thể nói rất nhanh liền bị hắn đè chế xuống dưới, chẳng qua Đường Soái cũng không có chuẩn bị đi phản ứng Tần Hằng ý nghĩa, bởi vì lúc này hắn, trong lòng suy nghĩ mạnh lên hiếu sát rồi đối phương, làm sao lại cho đối phương sắc mặt tốt nhìn xem đâu. Thế thế, Tần Hằng thì là cười cười, thì cũng không hề để ý những thứ này, rốt cuộc trong mắt hắn, Đường Soái hành vi không thể nghi ngờ là bất lực cuồng nộ biểu hiện, sau đó, cười nói ra rồi một đoạn văn. Đường Soái, năm nay 18 tuổi, nhà ở phụ mẫu. Làm Tần Hằng nói ra lời nói sau đó, Đường Soái trong nháy mắt dừng bước, sắc mặt thì tại một hồi biến hóa, cực kỳ khó coi. Không khỏi, trong lòng của hắn hiện lên một cố dự cảm không tốt. Tần Hằng vừa nãy nói ra được, đều là hắn về trong nhà tất cả thông tin, Tần Hằng người kia rốt cuộc là ý gì? Lẽ nào là muốn dùng người nhà đến uy hiếp hắn? Lúc này, hắn mới nhớ tới Tần Hằng cường đại bối cảnh, kinh đô bí ẩn nhất gia tộc, Tần gia đại thiếu, gia tộc cường đại cơ hồ là một tần số, thủ đoạn bối cảnh mọi thứ thông tin, cho dù là đi tới thành phố Giang Nam, thì không người nào dám đi trêu chọc đối phương, thậm chí sẽ đối với Tần Hằng mọi loại lấy lòng. Đường Soái thừa nhận, mặc dù bây giờ hắn có rồi hệ thống, bất tử bất diệt, có thể không hạn chế sống lại, nhưng mà gia nhân của hắn đâu? Nếu Tần Hằng đối bọn họ độc thủ, Đường Soái lúc này mới hoàng tổng đã có chút không rét mà run rồi. Ngươi là có ý gì? Đường Soái hít sâu một hơi, lạnh giọng hỏi. Ha ha. Tần Hằng cười khẽ, sau đó tiếp tục nói, 6 giờ tối, công viên Vạn Thuận, không gặp không về. Nghe vậy, Đường Soái đồng tử co lại nhanh chóng, Tần Hằng đây là ý gì? Lẽ nào là muốn chuẩn bị đối phó hắn? Ta nếu là không đi đâu? Đường Soái lạnh giọng nói. Vậy thì chờ nhìn cho ngươi phụ mẫu thắp lưng đi, chọn cái tốt nghĩa điểm. Tần Hằng thần sắc nghiền ngẫm, hắn trực tiếp thì làm rõ rồi ý nghĩa, ngươi không về phía sau quả chính là vô cùng thảm. Rốt cuộc Tần Hằng thân làm nhân vật phản diện, mà Đường Soái thân làm nhân vật chính lo lắng nhất chính là người nhà cùng người yêu hoặc là huynh đệ, thường thường này ba loại có khả năng nhất nhường hắn thỏa hiệp, cũng là để bọn hắn bị nắm mũi dẫn đi phương pháp. Đạp cần ga, Bugatti là o ỉ tùn ô dở sẹt qua một đường vòng cung, nhanh chóng đi. Lúc này, Đường Soái nhìn Tần Hằng rời đi bóng xe, đáy mắt một vòng nồng đậm sát khí hiện lên. Nhưng là nghĩ đến cái gì, chỉ có thể không cam lòng cúi đầu xuống. Tần Hằng mới vừa nói những lời kia đã vô cùng rõ ràng, với lại câu nói kia cũng là luôn luôn quanh quẩn tại trong đầu của hắn bên trong, thật lâu không tiêu tan. Nhưng hắn sinh không nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng, dù sao lấy Tần Hằng thủ đoạn cùng năng lực, muốn đôi hắn đường ra làm ra chút thủ đoạn, là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, huống chi nhà mình một chút bối cảnh cũng không có, kia đơn giản chính là đơn giản không thể tại đơn giản. Hắn trọng sinh quay về, vì chính là sửa đổi vận mệnh của mình, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Do đó, chuyến này hắn thì nhất định phải tới, hắn rất nhanh lại nắm chặt nắm đấm, ngay lập tức hạ quyết tâm, trực tiếp liền xoay người rời đi. Đối với trước đó hắn ý nghĩ trong lòng, tại lúc này cũng càng thêm xác định rồi, tất nhiên chết rồi liền có thể trọng sinh mạnh lên. Như vậy buổi tối 6 giờ trước khi đến, hắn nhất định phải chính mình trở nên càng thêm cường đại mới được. Rốt cuộc, hắn Đường Soái thế nhưng có thăng thiên trọng sinh biến cường hệ thống tồn tại. Chỉ cần chết một lần, thăng thiên, thực lực của mình liền có thể mạnh lên một lần, căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Sớm muộn có một ngày, liền xem như Tần Hằng, không, liền xem như tất cả kinh đô Tần gia, cũng sẽ bị hắn vô tình giẫm tại dưới chân. Chương 405. Đắc ý lại tự tin, Hóa Kình đỉnh phong chương 405, đáp ý lại tự tin, Hóa Kình đỉnh phong trong lúc nhất thời, Đường Soái trong lòng hiện ra rồi một cỗ tự tin mãnh liệt, rất nhanh liền theo đường cũ trở về rồi. Cái này cũng ý Cố Thương cũng đang không ngừng chuẩn bị chính mình tiếp xuống kế hoạch tự sát thăng thiên biến cường, hiện tại trong đầu của hắn bên trong đã là liên tiếp nổi lên vô số loại tự sát cách, tỉ như bị xe đâm chết, nhảy lầu ngã chết, chết chìm bỏ mình, cắt cổ tay, treo ngược, thuốc ngủ, hấp khí ga. Nhưng mà bất kể là người nào suy nghĩ cẩn thận, hình như đều có chút quá mức thống khổ, vậy liền uống thuốc ngủ. Như thế một không tệ ý nghĩ, cứ như vậy lời nói, chính mình có thể tại trong bất chi bất giác chết đi, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Cuối cùng, Đường Soái thì rất nhanh quyết định một cái ý nghĩ, kia chính là chuẩn bị đi mua sắm độc dược, không sai, hắn lựa chọn là đem chính mình cho sống sờ sờ hạ độc chết. Ngươi chờ đó cho ta đi Tần Hằng, và thực lực của ta mạnh lên, nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ sách, đòi lại sỉ nhục. Lúc này, Đường Soái trong lòng vô cùng oán độc nói, đã trải qua 3 lần 4 lượt đả kích, đã để Đường Soái nội tâm chậm rãi bóp méo lên. Đường Soái đúng ngươi sinh ra oán độc tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng tỉnh 400. Đường Soái đúng ngươi sinh ra oán độc tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng tỉnh 400. Lúc này, nghe được trong đầu không ngừng truyền đến hệ thống nhắc nhở âm, Tần Hằng nhếch miệng lên rồi một vòng ý cười, hắn tự nhiên là hết sức rõ ràng thân làm thiên mệnh chi tử Đường Soái, tâm tình bây giờ biến hóa. Nếu là đổi lại tại thời điểm trước kia, lúc này Đường Soái cũng chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng ướt, chỉ có thể nhận cái này. Nhưng mà bây giờ lại hoàn toàn khác biệt rồi, bởi vì hắn có rồi một có thể để cho chính mình mạnh lên hệ thống, tin tưởng hắn cũng có thể sẽ có hành động rồi, đoán chừng hiện tại đang chuẩn bị làm sao tự sát để cho mình thăng thiên mạnh lên ấy. Đối với Đường Soái có thể mạnh lên, Tần Hằng cũng không cảm thấy bối rối, hắn hiện tại vốn có tu vi thế nhưng kim đang cảnh giới, đầy đủ để cho mình ứng phó sau đó phát sinh hết thảy, huống chi chính mình có vô số át chủ bài thủ đoạn, chạm diệt linh hồn công pháp, thần binh, chính mình căn bản không sợ. Chẳng qua để cho an toàn, Tần Hằng đôi mắt lóe lên, nhẹ giọng kêu, "Chủ tước, chủ nhân." Giọng Chu Tước từ ái bên cạnh vang lên, nghe bảo, loáng thoáng trong lúc đó hình như có một chút mấy phần chờ mong, trong khoảng thời gian này đến nay, nhìn chủ nhân cùng những nữ nhân khác anh em, Chu Tước trong lòng khó tránh khỏi có chút hâm mộ. Huống chi Thanh Long bọn hắn thì thường xuyên hỏi chính mình, rốt cục có hay không có đem chủ nhân cầm xuống. Mặc dù, trước đó lúc, ở trên xe chủ nhân đã mời nàng ăn kẹo rồi, đồng thời Chu Tước trong lòng cũng đúng ý nghĩ của chủ nhân thì đã xảy ra sửa đổi, bây giờ thấy rồi chủ nhân rốt cục liên hệ nàng, Chu Tước tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, không khỏi lộ ra mấy phần chờ mong cùng thẹn thùng. Ngươi đi chầm chậm vào cái đó Đường Soái. Tần Hằng sấp màu nghiền ngẫm, thản nhiên nói, bây giờ Chu Tước đã là tiên tiên cảnh giới tu vi, cũng chỉ có nàng có thể trong tầm tay cái đó Đường Soái. Nghe vậy, Chu Tước vừa nãy nguyên bản trong lòng hiện ra kiểu diễm tưởng niệm, hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này Chu Tước, thần sắc nghiêm túc, trong lòng đã coi Đường Soái là thành một kẻ hấp hối sắp chết, cũng dám đúng chủ nhân toát ra sát ý, đúng chủ nhân bất kính người, nhất định phải đều phải chết. Chẳng qua, bởi vì chính mình trước đó lúc cũng không có đạt được chủ nhân mệnh lệnh, nàng khống chế xong tâm tình của mình ba động, không hề có ra tay, hiện tại nghe xong chủ nhân nhắc tới Tần Hằng, Chu Tước trong lòng kia xóa mãnh liệt sát ý vào thời khắc này hiện lên ra đây. Chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, nàng rồi sẽ ngay lập tức không chút do dự đi muốn rồi Đường Soái mệnh, không. Nhưng hắn trải nghiệm vô tận đau khổ sau đó, để hắn chết đi. Tần Hằng lúc này, một chút có thể nhìn ra Chu Tước hiện tại ý nghĩ trong lòng, sau đó cũng là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ngươi không cần cùng hắn động thủ, việc ngươi cần chính là giám thị nhất cử nhất động của hắn. Tần Hằng thần sắc có chút nghiền ngẫm, đối với Đường Soái làm sao thăng thiên tử vong, hắn tỏ vẻ cũng không có hứng thú. Chu Tước nghe vậy, lập tức sững sờ, mặc dù đúng Tần Hằng mệnh lệnh có chút khó hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Vâng. Đáp một tiếng sau đó, Chu Tước thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Đường Soái tại xác định rồi tử vong sau đó, rất nhanh liền xông lên rồi hiệu thuốc, nhìn thăm hỏi ở trước mặt mình độc dược, suy nghĩ lại một chút tiếp xuống lấy chuyện sắp xảy ra, Đường Soái lại một lần nữa nắm chặt nắm đấm. Trong ánh mắt, một cố khó mà che giấu sát khí hiện lên, trực tiếp liền cầm lên rồi trước mặt bình thuốc, không chút do dự tràn vào trong miệng. Suy suy suy. Độc dược bước vào trong bụng một cái mắt, Đường Soái lập tức cảm giác được trong dạ dày của mình mặt truyền đến một hồi kịch liệt thiêu đốt cảm giác, mãi đến khi cỗ này thiêu đốt cảm giác biến thành mãnh liệt kịch liệt đau nhức, lúc này Đường Soái lục phủ ngũ tạng giống như bị một đôi bàn tay vô hình đang không ngừng dùng sức khuấy động, hắn không khỏi hai tay chăm chú che lấy phần bụng, ngồi xổm người xuống, mồ hôi lạnh túa ra, cơ thể đang không ngừng co rút nhìn. Lúc này Đường Soái trong lòng sản sinh một cố ý hối hận, lại mà hiện lên một cố vô tận hận ý, nguyên bản lúc chính mình còn tưởng rằng uống độc dược chính là tốt nhất một kiểu chết rồi, lại không nghĩ tới vậy mà sẽ thống khổ như thế. Hắn thừa nhận cơ thể truyền đến một hồi lại một trận kịch liệt đau đớn, thừa nhận phần bụng truyền đến một hồi lại một trận xé rách vảy, mãi đến khi Đường Soái cả người hắn mất đi ý thức. Rất nhanh, đã hoàn toàn không có một tia khí tức sức sống Đường Soái, lại một lần nữa vừa tỉnh lại, theo hắn chậm rãi tỉnh lại, hệ thống kia máy móc bình thường âm thanh lại một lần nữa vang lên. Đường Soái hiện tại cũng có thể rõ ràng cảm thụ được hắn hiện tại thực lực bản thân tăng lên rồi, nhìn trước mặt mình còn lại mấy bình tử độc dược, lại nghĩ đến nghĩ vừa nãy chính mình thừa nhận kịch liệt đau nhức cùng xé rách, lại nghĩ đến nghĩ mình bây giờ đạt được thu hoạch khổng lồ. Đường Soái lại một lần nữa cắn răng, trực tiếp liền cầm lên rồi trước mặt độc dược uống. Tần Hằng, ngươi chờ đó cho ta nhất định khiến ngươi gấp bội hoàn lại. Ta trải qua tất cả đều là bởi vì ngươi. Đường Soái dựa vào cái này cũng tín niệm kiên trì này, Đường Soái mỗi một lần đối mặt tử vong, cái thứ nhất nghĩ tới chính là Tần Hằng, đúng Tần Hằng phẫn nộ cùng hận ý, cơ hồ là đã trở thành hắn mạnh lên trên đường mục tiêu. Đường Soái trọn vẹn tiếp nhận rồi 5 lần kịch liệt đau nhức, cũng là liên tục chết rồi 5 lần. Bây giờ, thực lực của hắn đã đạt tới hóa kình đỉnh phong rồi, cảm thụ lấy lúc này thể nội truyền đến khổng lồ năng lực. Cảm thụ lấy hắn hiện tại hoàn toàn khác với trước đó tố chất thân thể, Đường Soái lần nữa nắm chặt nắm đấm. Trên mặt cũng là lộ ra một vòng vô cùng đắc ý lại mang có nụ cười tự tin, thực lực của hắn bây giờ đã tới hóa kình đỉnh phong. Tần Hằng phía sau người hộ vệ kia, cái đó thần bí nữ tử áo đen, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn rồi. Chương 406. Giao ước thời gian đến, trải nghiệm có phải thật vậy hay không khởi tử hoàn sinh chương 406. Giao ước thời gian đến, trải nghiệm có phải thật vậy hay không khởi tử hoàn sinh trước đó chết đi cảm thụ thật sự là trải nghiệm quá mức thống khổ, mặc dù mình chỉ cần chết một lần, thực lực rồi sẽ đạt được tăng lên, nhưng mà tư vị quả thực là không thể nào dễ chịu, Đường Soái cũng không tiếp tục nghĩ đã trải qua. Hóa kình đỉnh phong thực lực, nghĩ đến nhất định có thể giải quyết rơi Tần Hằng người hộ vệ kia. Tần Hằng lúc này đã về tới gần Giang Nam phủ, Hạ Thanh Nhan đã mặc trang phục hầu gái chờ đã lâu, thậm chí còn đã làm xong một bàn phong phú đồ ăn. Cơm nước xong xuôi sau đó, Tần Hằng thì là đi tới vườn hoa, Chu Tước thân ảnh hiện ra. Quan sát thế nào? Khải năng lực khẽ nhấp một cái trà, cười nhạt này hỏi. Là như vậy chủ nhân. Rất nhanh, Chu Tước liền đem trước đó không lâu nhìn thấy một màn nói ra, cho tới bây giờ, ánh mắt của nàng bên trong hay là lộ ra không thể tin thần sắc, vì nàng tận mắt thấy rồi, Đường Soái uống độc dược tự sát nhiều lần, mỗi một lần nàng đều có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương khí tức biến mất. Rõ ràng như vậy là đã chết đi rồi, nhưng lại thoáng qua trong lúc đó thì sống lại, khởi tử hoàn sinh rồi, mà Đường Soái trên người chỗ phát ra khí thế, càng thêm nhường Chu Tước khiếp sợ không thôi, vì tại Đường Soái mỗi một lần tử vong đến mỗi một lần phục sinh sau đó, thực lực của hắn đều sẽ tiến một bước đạt được tăng lên. Tần Hằng một chút có thể nhìn ra lúc này Chu Tước trên mặt nét mặt biến hóa, chẳng qua hắn cũng chỉ là cười cười, không hề có làm ra cái gì giải thích, đối với Đường Soái làm những thứ này, hắn sớm cũng đã dự liệu đến rồi. Hiện tại, thời gian đã đến trước đó ước định cẩn thận thời gian. Đường Soái cũng là theo thời gian ước định, đi tới chỗ cần đến, chỉ là khi hắn đã đến công viên sau đó, lại căn bản không có nhìn thấy Tần Hằng thân ảnh. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể chờ nhìn rồi, đồng thời Đường Soái thì ở trong lòng bắt đầu suy nghĩ, đợi lát nữa chính mình gặp được Tần Hằng sau đó, phải làm thế nào thu thập đối phương. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, cũng sớm đã qua cùng Tần Hằng ước định cẩn thận thời gian, nhưng mà tất cả công viên vẫn như cũng là phi thường yên tĩnh, bên cạnh cũng là căn bản không có đi ra tản bộ thân ảnh, đồng thời thì giọng không có bất kỳ cái gì phát ra, trong công viên cũng không có cái gì tiểu thương, hình như này lớn như vậy một công viên bên trong, cũng chỉ có một mình hắn giống như. Nguyên lai, vì Đường Soái thực lực bản thân trải qua 5 lần tự sát sau đó, đạt đến hóa kình đỉnh phong cấp độ, chuẩn bị mượn nhờ này một cơ hội duy nhất, hảo hảo giáo huấn một lần Tần Hằng cái đó trai hương vị quân tử, cho nên ở thời điểm này, Đường Soái tâm lý khó tránh khỏi sẽ có chút ít bực bội. Chết tiệt. Đường Soái trong lòng thầm mắng một tiếng, một quyền đập vào bên cạnh trên cành cây, thân cây trong nháy mắt này phát ra một hồi lắc lư, sau đó thì nương theo lấy răng rắc tiếng vang lên, nhánh cây cây mối vang lên, phía trên lá cây cũng đang không ngừng bay xuống. Nhưng là tình cảnh như vậy lại làm cho hắn chỉ cảm thấy càng thêm buồn bực mất tập trung rồi. Lúc này Đường Soái ở trong lòng không ngừng suy đoán này, có phải Tần Hằng đang lừa gạt hắn, hoặc là đang cố ý đùa giỡn hắn chơi. Đường Soái nghĩ đến đây, thần sắc cũng là càng thêm âm trầm rất nhiều, hắn muốn rời khỏi, nhưng mà vừa nghĩ tới lúc đó, Tần Hằng ở trước mặt của hắn nói thẳng uy hiếp lời nói, có chỉ có thể nhường hắn 10 phần không cam lòng ngừng muốn mở ra bước chân. Vì, hắn không dám dùng người nhà tính mệnh đi làm tiền đặt cược. Ngay tại Đường Soái ngày càng cảm thấy không nhịn được lúc, Tần Hằng lúc này mới chậm rãi từ từ mở ra hắn bủ gạ tỷ là o ỷ tủ nổ giờ chạy tới. Ừm. Tần Hằng liếc mắt liền thấy được Đường Soái, cái này cảm thấy không kiên nhẫn được nữa. Chủ này sừng tâm thái, là ngày càng không được. Tần Hằng nhếch miệng lên rồi một vòng ý cười, trong lòng cũng là thẳng lắc đầu cảm thán, hiện tại gặp phải nhân vật chính, tâm tính là một đây một kém cỏi, rất dễ dàng thì tiếp cận tan nữa. Soát Đường Soái đứng dậy, cuối cùng phát hiện Tần Hằng thân ảnh, đáy mắt của hắn trong nháy mắt một cơn lửa giận hiện lên, nắm chặt nắm đấm, khống chế trong lòng của hắn không ngừng phun ra ngoài nội khí. Trực tiếp cất bước đi về phía nhìn Tần Hằng vị trí đi đến. Đường Soái lúc này trong lòng đã là quyết định rót chủ ý, lần này nhất định phải cho Tần Hằng một khắc cốt minh tâm giáo huấn, nhường hắn đẹp mắt. Lừa gạt Nam Cung Minh Nguyệt, thậm chí còn như thế nhục nhã hắn, đến bây giờ người nhà đó tính mệnh đến uy hiếp hắn. Trước đó lúc, không phải cái đó thần bí nữ tử áo đen đối thủ, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhìn rồi, nhưng mà lần này cũng không đồng dạng rồi, hắn hiện tại đã mạnh lên rồi, nhất định phải nhường Tần Hằng cái này ngụy quân tử cái này trai hư đẹp mắt, nhường hắn biết rõ chính mình báo ứng đến rồi. Vì hắn hiện thực lực hôm nay, chỉ cần làm bí ẩn một chút, liền xem như quan phủ người, cũng là tuyệt đối tra không được hắn. Trong lúc suy tư, Đường Soái trên mặt âm trầm tâm ý càng đậm, phảng phất là đã thấy Tần Hằng kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sau đó thê thảm kết cục giống như. Đường Soái đúng ngươi sinh ra oán độc tâm trạng, dẫn đến tâm trí sẽ không ổn, thiên mệnh trị tăng bình 400. Tần Hằng ánh mắt rơi vào rồi trên người Đường Soái, khóe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng nghiền ngẫm ý cười. Rất nhanh, Tần Hằng ánh mắt lấp lóe, trước mặt nhanh chóng nổi lên, một bẹn bẹn chính mình có thể thấy được về Đường Soái giao diện thuộc tính. Nhân vật: Đường Soái. Thân phận: Đường gia con trai độc nhất, trọng sinh giả, khí vận nhân vật chính. Chỉ số mị lực: 84, mắt chỉ số 100. Thực lực: Hóa kình đỉnh phong. Khí vận điểm: 3000. Hệ thống: Thăng thiên trọng sinh biến cường hệ thống. Chẳng thể trách ta, chẳng thể trách ngươi cũng dám đúng ta toát ra sát ý, nguyên lai đã đạt tới hóa kình đỉnh phong. Tần Hằng ánh mắt lóe lên, trên mặt không có biến hóa chút nào, này vẫn đúng là trọng sinh có thể mạnh lên a, nhưng mà hơi cường điệu quá rồi, muốn thật mạnh lên, đoán chừng phải chết rất nhiều lần rồi. Thú vị. Chẳng qua thực lực này vẹn vẹn là tại hóa kình mà thôi, ở trước mặt của hắn vẫn như cũng là giống như sâu kiến tồn tại, trước đó là, cho tới bây giờ vẫn là. Rất nhanh, Đường Soái đã tới rồi Tần Hằng trước mặt, hai mắt híp lại, đáy mắt tràn đầy là đúng Tần Hằng nồng đậm sát ý, hắn muốn đem trọng sinh sau khi trở về, trải qua tất cả đau khổ, toàn bộ cũng nhớ đến rồi Tần Hằng trên đầu. Mặc dù mình chỉ cần trải nghiệm tử vong thăng thiên, liền có thể lần nữa sống lại mạnh lên, nhưng mà ở trong đó thừa nhận đau khổ hay là tồn tại. Đường Soái đi tới Tần Hằng trước mặt, ánh mắt cũng là không ngừng hướng bên cạnh liếc nhìn này, không hề có phát hiện Tần Hằng tên kia thần bí nữ tử áo đen, sau đó ánh mắt run lên, chế trụ cơn giận của hắn. "Ta đến rồi, ngươi muốn làm gì?" Đường Soái lúc này nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, lạnh giọng hỏi. "Đúng là ta muốn trải nghiệm một chút, có phải thật vậy hay không có người có thể khởi tử hoàn sinh, thăng thiên sau đó phục sinh mạnh lên." Tần Hằng khép cười một tiếng, trong mắt hắn, Đường Soái nhất định đã là cái người chết, cho dù có hệ thống, cũng là một người chết, không thể phục sinh người chết. Chương 407. Mê Chi tự tin chương 407. Mê Chi tự tin lúc này, Tần Hằng mang trên mặt nụ cười, nhưng mà rơi xuống Đường Soái trong mắt, lại làm cho hắn tổng tâm đấy tản ra một cô ý lạnh, thậm chí trong nháy mắt này bên trong, hắn cảm giác được chính mình phảng phất là bị tử thần đưa mắt nhìn giống như. Thế nhưng loại cảm giác này, căn bản cũng không và Tần Hằng vừa rồi nói kia lời nói, mang cho hắn rung động. Đường Soái lúc này nắm chặt nắm đấm, hết sức áp chế trong lòng mình kia cố vẻ khiếp sợ, phải biết hệ thống thế nhưng hắn trọng sinh một thế đến nay, đến bây giờ bí mật lớn nhất rồi, hắn thì từ trước đến giờ chưa nói với bất cứ người nào, thì từ trước đến giờ cũng không có ở người bên ngoài trước mặt, biểu hiện ra cái gì khác thường. Chỉ cần hệ thống mang theo, hắn liền có thể làm được bất tử bất diệt, không hạn chế sống lại. Vì chuyện này, tại hệ thống lặng yên thức tỉnh rồi sau đó, Đường Soái còn đặc biệt vì lần này đi lên mạng tra xét một phen. Cuối cùng cũng là đã hiểu rồi, hệ thống này chính là một loại hắc, một bất luận kẻ nào thì không nhìn ra hắc, mà thường thường tiểu này hắc đều là trong tiểu thuyết những kia nhân vật chính mới có thể có được sử dụng, mà thường thường những thứ này nhân vật chính chính là trong tiểu thuyết thiên mệnh chi tử. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính mình là thuộc về trong tiểu thuyết thiên mệnh chi tử, tương lai toàn bộ thế giới đều sẽ thần phục dưới chân hắn, bất kể là ai, tuyệt đối cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Tương lai của mình khẳng định là tỉnh trưởng thiên hạ quyền, say nằm gối mỹ nhân. Lại không nghĩ tới, hắn tự nhận là cái này lớn nhất bí mật kinh thiên, vậy mà sẽ bị Tần Hằng một ngụm thì nói ra. Lúc này Đường Soái trên mặt thần sắc thì tại kịch liệt biến hóa, trong lòng càng là hơn có vô số suy đoán quần quận mà ra, hắn ánh mắt cũng là đang không ngừng tại Tần Hằng trên người liếc nhìn này, bởi vì hắn luôn có một loại cảm giác giống như Tần Hằng tựa hồ là hiểu rõ cái gì khác thường. Đường Soái sinh ra tâm thần có chút không tập trung, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh chỉ tăng pỉn 400. Tần Hằng chỉ là ở đâu, lặng lặng nhìn hắn, thần sắc thì là có chút nghiền ngẫm, lẽ nào là cái này thiên mệnh nhân vật chính, khí vận chi tử? Thì cái này điểm tâm thái sao? Buồn cười. Trước khi trùng sinh chính là một rắc rưởi, sau khi trùng sinh vẫn như cũ cũng không ngoại lệ, cho dù là thu được như thế nghịch thiên hệ thống, khởi tử hoàn sinh liền có thể mạnh lên, hay là một rắc rưởi thôi. Chẳng qua chỉ là bởi vì một câu nói của hắn, đem nhưng thì tâm thần động đãng tâm thần có chút không tập trung, một người như vậy, nếu không phải có nhân vật chính quang phôi gia trì, cuối cùng đạt được rồi hệ thống giúp đỡ, bất cứ người nào đều có thể hoàn toàn đưa hắn giẫm tại dưới chân. Lúc này, nhìn Tần Hằng khỏe miệng kia cực kỳ nụ cười khinh thường, Đường Soái trên mặt thần sắc cũng đang không ngừng xảy ra biến hóa này. Đinh, ký chủ tâm trí bất ổn, mời ký chủ chú ý. Vào đúng lúc này, trong đầu của hắn bên trong đột nhiên vang lên một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở, đây là đang cảnh cáo Đường Soái bảo trụ tâm trí. Soát Đường Soái trong nháy mắt sững sờ, chẳng qua rất nhanh, ánh mắt lần nữa khôi phục rồi thanh minh, nguyên bản phẫn nộ tâm trạng tại hệ thống nhắc nhở hạ tiêu tán. Vừa nãy bởi vì bị Tần Hằng chọc giận, có chút bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, mặc dù trong lòng của hắn thầm hận không thôi, nhưng cũng là bởi vì hệ thống đột nhiên xuất hiện, nhường hắn nhiều hơn mấy phần tự tin, rốt cuộc hắn nhưng là có hệ thống, chỉ cần lần lượt tử vong, hắn cũng sẽ lần lượt trọng sinh, cho nên thực lực của hắn nhất định sẽ áp đảo toàn bộ thế giới phía trên. Đến rồi lúc kia, tất cả mọi người đều sẽ thần phục dưới chân hắn. Với lại, này nhất định là trùng hợp, Tần Hằng thì tuyệt đối không thể nào hiểu rõ hệ thống sự việc, hắn vừa nãy lúc chỉ là tùy tiện nói một chút thôi, vì chính là để cho mình bối rối. Hôm nay, hắn sở dĩ lại tới đây, đã trải qua nhiều lần như vậy đau khổ, vì chính là cấp cho Tần Hằng một bài học, nhường hắn hiểu rõ một chút mình bây giờ địa vị. Nghĩ cho đến đây, Đường Soái thần tình trên mặt trong nháy mắt sản sinh biến hóa, đáy mắt nổi lên một tia sắc khí, ánh mắt cũng là chăm chú địa tập trung vào Tần Hằng, nắm chặt nắm đấm xương cốt phát ra kéo kẹt tiếng vang. Trong lòng trước đó luôn luôn đè nén nộ khí, tại lúc này cuối cùng triệt để bạo phát ra. Hừ, đây chính là do ngươi tự chuốc lấy. Đường Soái hừ lạnh một tiếng, sau đó toàn thân khí thế đang không ngừng kéo lên, đúng lúc này bước chân đạp mạnh, hướng phía Tần Hằng bỏ tới, trong mắt sắc khí thì đã không còn chút nào che giấu. Thấy thế, Tần Hằng nhếch miệng, trên mặt toát ra một vòng trào phúng cùng thần sắc khinh thường, mình bây giờ có rồi từng chút một thực lực, tự chân cho là mình là vô địch thiên hạ rồi, này không khỏi quá ngây thơ quá buồn cười. Quen Tần Hằng khỏe miệng nụ cười rơi trong mắt Đường Soái, nhưng hắn chỉ là cảm nhận được một loại trước nay chưa có khiêu khích, lửa giận trong lòng thì càng thêm mãnh liệt, thần sắc nhìn qua cũng trở nên có chút dữ tợn, sát ý trong lòng cũng càng thắng rất nhiều. Ngay tại Đường Soái hướng về phía Tần Hằng công tới lúc, xoát một đạo áo đen thân ảnh trong nháy mắt thì xuất hiện ở Tần Hằng bên người, nhìn thấy đạo này vô cùng thân ảnh quen thuộc, Đường Soái lập tức giật mình, ngừng công tới bước chân. Nguyên bản đã bị hắn nhấc lên khí thế, tại thời khắc này, trong nháy mắt lại phát sinh biến hóa, vì nghĩ tới trước đó Chu Tức đối với hắn sử dụng thủ đoạn, cùng đụng phải tra tấn, thân thể hắn thì nhận không ngừng run rẩy sợ hãi. Nhưng sau đó lại hiện ra vô tận lửa giận, vì cho tới bây giờ, hắn vẫn không có quên đêm hôm đó, hắn trên tay chu tức gặp vô tận khuất đủ, lúc này cỗ này khuất đủ cảm giác, không biết khi nào, đã biến thành hắn động lực để tiến tới, tại lúc này, hắn cũng không có lại sốt ruột đúng tần hàng độc thủ. Mà là liếc nhìn mặt này tiền hai người, trong lòng cũng là lại không ngừng tính toán đợi lát nữa làm sao hảo hảo tra tấn bọn hắn, báo lại chính mình lúc trước xỉ nhục. Chủ nhân, chu tước đi vào tần hàng trước mặt, cung kính hành lễ. Đối với bên cạnh đã đạt tới hóa kình đỉnh phong đường soái, thì là căn bản nhìn cũng không nhìn một chút, giống như đem hắn trở thành không khí, không tồn tại giống như. Cho dù đối với đường soái khởi tự hoàn sinh cảm thấy quỷ dị, nhưng đối với trừ gia chủ nhân bên ngoài sự việc, nàng cũng sẽ không đóng tâm. Vì lại chu tước tâm lý chỉ có tần hàng một người. Chủ nhân tất nhiên không có đối với chuyện này nói thêm cái gì, nàng thì tuyệt đối sẽ không hỏi đến. Sau đó, chu tước một đôi lãnh mâu rơi vào rồi trên người đường soái, đôi mắt lạnh băng, coi thường thế gian vân vân. Lúc này chu tước, đáy mắt lấp lóe vô tận sắc cơ, phàm là bất luận cái gì cùng chủ nhân làm người thích hợp, nhất định đều phải chết, dù chỉ là ngôn ngữ hoặc là thần sắc trên bất kính, cũng đều phải chết. Lúc này, trên người chu tước một cỗ mãnh liệt tử vong tràn ngập sát cơ ra đây. Nhìn thấy trước mặt nữ tử áo đen xuất hiện, đường soái mí mắt phải chớp chớp cảm thấy cổ quái. Trước đó chu tức cho hắn cơ thể cùng trên tinh thần tra tấn, đến bây giờ còn vẫn như cũ lại trong đầu thật lâu không tiêu tan, lặp đi lặp lại tái hiện nhìn. Chẳng qua rất nhanh, đường xoáy lại lắc đầu. Bởi vì hắn nghĩ tới mình bây giờ hóa kình đỉnh phong thực lực, nghĩ tới hệ thống tồn tại. Chương 408. Chính mình giết chính mình chương 408. Chính mình giết chính mình chẳng qua rất nhanh, đường xoáy lại lắc đầu. Bởi vì hắn nghĩ tới mình bây giờ hóa kình đỉnh phong thực lực, nghĩ tới hệ thống tồn tại. Lại nghĩ tới mình có thể vô hạn khởi tử hoàn sinh. Phục sinh sau đó mang cho chính mình thực lực cường đại, cho dù bây giờ không phải là nữ nhân này đối thủ, kia không có nghĩa là vĩnh viễn cũng không là đối thủ. Nghĩ đến nơi này sau đó, đường xoáy càng là hơn lòng tin mười phần, cũng không tiếp tục sợ tất cả. Đường xoáy nhếch miệng, trên mặt lộ ra một vòng cực kỳ nụ cười khinh thường, hiện tại trong đầu của hắn bên trong, đã xuất hiện chu tức cùng tần hằng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chờ chết hình tượng rồi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đường khinh thiếu nên nghèo, ngươi sẽ không cho là ta hiện tại hay là cùng trước đó giống nhau, mặc cho ngươi bày không à. Trước đó lúc hắn không phải đối thủ của chu tước, nhưng mà hiện tại hắn thực lực bản thân lên cao nhanh như vậy, chẳng qua vẹn vẹn thời gian mấy tiếng mà thôi, liền đã đạt đến người bên ngoài cả đời đều không thể với tới độ cao. Hắn hiện tại tràn đầy tự tin, hiện tại cô gái mặc áo đen này tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đã ngươi xuất hiện, vậy liền đi chết đi cho ta. Lúc này, đường xoáy hai mắt phím hồng, vằn vện tiêm máu, thần sắc cũng có chút dữ tợn. Đúng lúc này, một cỗ thuộc về hơi thở của hóa kình đỉnh phong bạo phát ra, oanh bước chân hắn đạp lên mặt đất, theo răng rắc âm thanh không ngừng vang lên, đất xi măng thì xuất hiện từng đạo vết rách. Sau đó, đường xoáy cơ thể giống như mũi tên giống như bắn ra đi, thẳng đến chu tước mà đến. Lúc này, chu tước thì là đứng tại chỗ, không có chút nào động tác. Tới gần, càng ngày càng gần, đường xoáy trong nháy mắt vung ra một quyền, trên mặt vẻ dữ tợn tại lúc này cũng càng rất nhiều. Nhìn thấy chu tước đứng tại chỗ không ngừng dáng vẻ, đường xoáy trong lòng cũng càng thêm khẳng định, trước mặt cô gái mặc áo đen này hoàn toàn là bị khí thế của hắn dọa cho choáng váng, cuối cùng có thể báo thù, có trời mới biết hắn đường xoáy những ngày này rốt cục bị bao nhiêu tra tấn. Nhưng mà, ngay tại đường xoáy vung ra một quyền này tới gần lúc, lại phát hiện thân thể của mình thế mà không động được. Hắn cho dù là toàn lực đánh ra, vẫn như cũng không có một chút tác dụng nào, hay là không động được. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta tại sao lại không động được? Lúc này, đường xoáy trong lòng kinh dị, sau đó ánh mắt rơi vào rồi trên người chu tước, chẳng lẽ nói. Xoát, đường xoáy còn chưa kịp phản ứng, một cổ lực lượng cường đại, thì đánh vào trên ngực của hắn. Lúc này đường xoáy chỉ cảm thấy thân thể chính mình, phản phất là bị một cỗ nhanh chóng lao tới xe tải lớn va chạm rồi bình thường. Lực lượng cường đại đánh tới, quét sạch toàn thân, nhường hắn chợt cảm thấy phiên giang đảo hải, cả người giống như sắp nổ tung rồi giống như. Sau đó, cả người hắn thì là thân người cong lại, giống như mũi tên giống như bay ra ngoài, hung hăng đập vào một mặt tường bên trên. Phốc ngã xuống đất trong chốc lát, đường xoáy từ trong miệng phun ra một búng máu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía trước, chỉ thấy được chu tức kia khuôn mặt tuyệt mỹ, hai con ngươi coi thường tất cả, không đựng tình cảm chút nào, liền phảng phất trong mắt của nàng, toàn bộ thế giới đều là màu xám. Đường xoáy chỉ cảm thấy trong lòng hoảng hốt, cái này làm sao có khả năng? Làm sao lại mạnh như vậy? Giờ phút này, đường xoáy đồng tử ngốc trệ, có chút tan vỡ, chẳng qua cái này cũng chẳng trách, hắn vì báo thù, hắn không tiếc uống độc dược tự sát nhiều lần, trước đây cho rằng thực lực bản thân tăng lên không ít, càng là hơn đạt đến người bên ngoài cả đời đều muốn đi leo lên độ cao, đồng thời cho rằng vệ sĩ của Tần Hằng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà kết quả này lại làm cho hắn không cách nào tiếp nhận, không cách nào đối mặt, chính mình vẫn như cũ không phải đối phương địch, còn không có đụng phải đối phương, chính mình thì đã thua. Đường xoáy đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng quỷ 400. Đường xoáy đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng quỷ 400. Ngay tại này cách đó không xa, Tần Hằng thần sắc lạnh nhạt nhìn phát sinh tất cả, chỉ là có hóa kình đỉnh phong nội lực, nhưng không có hóa kình đỉnh phong thực lực, đây chẳng qua là chủ nghĩa hình thức thôi. Còn nói cái gì 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đường khinh thiếu niên nghèo, ngươi cho rằng ngươi là Tiêu Viêm? Ngươi cho ta diễn đấu phá đâu? Như vậy cũng tốt, đây trong tiểu thuyết, tu tiên thế giới người ở bên trong, một dựa vào câu chuyện thật tăng lên tu vi, một chỉ là dựa vào liều mạng ăn đan dược tăng lên tu vi, này hai người có phải không giống nhau? Ăn đan dược chỉ có tu vi, nhưng không có cái đó thuộc về cảnh giới thực lực. Ừm. Dường như là nghĩ đến cái gì, Tần Hằng lông mày khẽ động. Đường xoáy có thăng thiên trọng sinh hệ thống, này đến cùng là thế nào để người khởi tử hoàn sinh đây này? Cái này khiến Tần Hằng tràn ngập tò mò, muốn kiến thức một chút. Sau đó lúc này hạ lệnh, nói với chu tước, giết hắn.
Vâng.
Chu Tước nghe vậy gật đầu một cái, không chút do dự cất bước hướng phía đường xoáy mà đi.
Đạp đạp đạp.
Một hồi vô cùng rõ ràng tiếng bước chân truyền đến, đường xoáy chỉ là trừng lên mí mắt, lòng như cho nguội, tất cả người cũng đã hỏng mất.
Không,
ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, cho dù chết cũng không thể để nàng tốt hơn. Lúc này, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, đường xoáy hai mắt xuất hiện một tia thần thái, vì vừa nãy hắn nghĩ tới rồi, chính mình thế nhưng có hệ thống bất tử bất diệt, khởi tử hoàn sinh, dù sao mặc kệ thế nào, đều là một chết, vậy hắn sao không nhờ vào đó lại liệu một phen? Cho dù là có thể cho đối diện người kia tạo thành làm hại cũng tốt. Soát ngay tại Chu Tức cất bước tới gần lúc, đường xoáy lập tức thì động, đột nhiên bạo khởi, trong tay cũng không biết khi nào, thế mà nhiều hơn một cái đòn đao. Đây là đường xoáy trước đó tới lúc, làm tốt một cái chuẩn bị, vì chính là để phòng lỡ như. Không ngờ rằng thế mà thật có đất dụng võ, nhưng mà lý tưởng là mỹ hảo, nhưng mà hiện thực lại luôn để người ra ngoài ý định. Hắn đột nhiên vung ra một đao, thẳng đến Chu Tức cổ họng. Đúng lúc này, kia cố cực kỳ khủng bố nhưng lại vô cùng quen thuộc khí thế giáng lâm, hắn lại một lần nữa cương lại tại chỗ, không cách nào động đậy, toàn bộ thân thể liền phảng phất bị quán duyên bình thường, không thể động đậy. Đường xoáy trong lòng không cam lòng, mặc dù sớm đã biết kết quả là cái gì, nhưng nhìn cựu nhân của mình ngay tại trước mắt của mình, hắn hay là không nói ra được loại đó phẫn nộ. Trong lúc lơ đãng, hắn khỏe mắt quét nhìn nhìn thấy Chu Tức trên khỏe miệng câu lên kia tia cười lạnh, thần sắc trên chẳng thèm ngó tới, trong lòng đột nhiên hiện lên một cố dự cảm không tốt. Sau đó, đường xoáy càng là hơn hoảng sợ phát hiện, chính mình cầm đao tay, thế mà không nhận khống chế của mình. Chỉ thấy tay phải của hắn thay đổi rồi phương hướng, đoạn đao thình lình hướng phía hắn đột nhiên cái cổ đánh tới, trong lòng của hắn hoảng hốt, đây là muốn nhường chính hắn giết chết chính mình. Xoát tay hắn, vào lúc này vặn vẹo đến rồi một trình độ, nhưng mà cũng không có ý dừng lại, đương theo lấy răng rắc một tiếng, tay hắn bộ khớp nối được gãy. Nhưng ở kia cố lực lượng thần bí thúc đẩy phía dưới, cầm đoạn đao tay vẫn không có dừng lại, hướng hắn đột nhiên cái cổ sẽ qua. Chương 409. Đường xoáy phẫn nộ trong lòng. Chương 409. Đường xoáy phẫn nộ trong lòng. Lúc này, đường xoáy trong lòng vô cùng phẫn nộ, mặc dù rõ biết mình phải chết, nhưng mà có hệ thống hắn cũng không sợ, nhưng mà lại không bị khống chế lực lượng hạ bị ép tự sát, nhường hắn lửa giận trong lòng càng đậm, đây là đối với hắn trần trụi nhục nhã. Không sai, đường xoáy nghĩ một chút cũng không sai, Chu Tước chính là muốn nhục nhã hắn, không cho hắn dễ dàng như vậy chết đi, rốt cuộc lời như vậy, chỉ là lợi cho hắn quá rồi, ai bảo lúc trước hắn đúng chủ nhân sinh ra sát ý. Xoát ngay tại đoạn đao cách hắn đột nhiên cái cổ càng ngày càng gần lúc, một vòng hàn ý đánh tới, tê tê. Lưỡi đao mở ra làn da, đường xoáy hiện tại có thể rõ ràng cảm nhận được, kia cô nỗi đau xé rách tim gan, nhưng hắn lại không thể làm những gì, hiện tại chỉ có thể yên lặng tiếp nhận đây hết thảy. Đoạn đao chậm rãi đi tới, phá vỡ hắn động mạch, hàng loạt máu tươi tiêu ra, lúc này đường xoáy quả thực là độ dây như năm, mỗi một giây cũng đang chịu đựng chính mình khó mà chịu được dày vò. Cuối cùng, đường xoáy ý thức dần dần tiêu tán, ngửa đầu, hết rồi hô hấp. Chẳng qua, sau một lát, đường xoáy đầu lại một lần nữa giật giật, lần nữa giơ lên. Làm sao có khả năng? Nay một cái chớp mắt xuất hiện, Chu Tước đã nhận ra khác thường, Tu Mi hơi nhíu lên, mặc dù nàng hiểu rõ đường xoáy có thể khởi tử hoàn sinh, nhưng mà khoảng cách gần như vậy nhìn thấy này vô cùng thần kỳ một màn, Chu Tước trong lòng hay là khó tránh khỏi có chút rung động. Ha ha ha, không nghĩ tới a, có phải hay không rất giật mình. Đường xoáy khỏe miệng lúc này kéo ra rồi một vòng đường cong, sau đó một ngụm máu tươi xông ra, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi. Cảm tạ ngươi lần nữa nhường thực lực của ta được tăng lên. Sau đó, đường xoáy đột nhiên theo đột nhiên cái cổ rút ra đòn đao, cùng lúc đó, một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh theo trên người hắn quét sạch mà ra, tại bốn phía nhấc lên một cỗ cường đại gió lốc, cắt bay đá chạy, gió lốc trung ương, đứng thì là đường xoáy, hắn mạnh nữa liệt hấp thụ trọng sinh mà đến, mang cho hắn lực lượng. Lúc này, Chu Tước trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, không ngờ rằng trước mặt cái này khởi tử hoàn sinh ra hỏa, thực lực thế mà đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Ngay tại này cách đó không xa, Tần Hằng vẫn đang lại thờ ơ lạnh nhạt, đường xoáy quang nhưng có thể khởi tử hoàn sinh, trải qua vừa nãy quan sát sau đó, cái này hẳn là trong cơ thể hắn cái đó thăng thiên trọng sinh hệ thống vấn đề, hệ thống bất diệt, người không chết. Nghĩ cho đến đây, Tần Hằng hơi cười một chút, có thể phục sinh này không giả, cũng không biết hóa thành cho, còn có thể hay không tại phục sinh. Tần Hằng ánh mắt lóe lên, liền chuẩn bị ra tay đem đường xoáy giải quyết triệt để, lại phát hiện Chu Tức đã cùng đường xoáy đánh lên. Nguyên bản chuẩn bị xuất thủ ý nghĩ dập tắt, vì Tần Hằng dự định mượn cơ hội này hảo hảo tôi luyện một chút Chu Tức thực lực. Chu Tước hiện tại vừa mới đột phá đã đến tiên thiên cảnh giới, tu vi thì là còn chưa vững chắc, mà đường xoáy hiện tại trọng sinh, thực lực đã đến tiên thiên, đây chính là một rất không tệ buổi luyện, một cực tốt đá mài đao. Chết đi cho ta. Đường xoáy khuôn mặt dữ tợn vô cùng, cực kỳ điên cuồng, nhưng mà hắn dù thế nào sử dụng ra tất cả bộ liếng vẫn như cũ không làm gì được Chu Tước. Mấy phút sau đó, hai người vẫn không có phân ra thắng bại. Chu Tước, đi xuống đi. Tần Hằng sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi đi tới, hắn lúc này ánh mắt bình tĩnh không lay động, nhàn nhạt nhìn đường xoáy, giống đang xem một kẻ hấp hối sắp chết giống như. Vào đúng lúc này, Chu Tước một phân thân bị một cỗ lực lượng đánh trúng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tần Hằng đưa tay ôm bờ eo của nàng. Chủ nhân. Lúc này, đổ vào chủ nhân trong ngực, Chu Tước gương mặt nổi lên đỏ ửng, trong lòng lại là ngượng ngùng lại là ở bên trong dây dứt, không có hoàn thành trước đó chủ nhân đối với mình phân phó. Tần Hằng thấy thế, nhẹ nhàng cười cười, không sao, nơi này giao cho ta đi, ngươi đi một bên nghỉ ngơi một chút. Nhìn thấy Tần Hằng đi tới, đường xoáy trong lòng càng đậm, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa vồ giết tới, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt vằn vện tia máu. Chẳng qua chỉ là khu tiên thiên cảnh giới, cũng dám ở trước mặt ta sủa loạn, là ai cho ngươi dũng khí? 30 năm Hà Đông. Tần Hằng cười khẩy, ngay sau đó là một cước đá ra đây. Vành một cước này đá ra, không khí cũng đã xảy ra chấn động, Đường Soái sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng tay giơ lên tiến hành đón đỡ. Lực lượng khổng lồ cuốn theo tất cả, Đường Soái lại phát hiện lực lượng của mình lại đình trệ, không cách nào vận dụng. Sau đó, một cú cực kỳ khủng bố bá đạo vô đạo cơ hội đưa hắn khóa chặt, không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn, một cước kia đánh tới. Quanh Đường Soái như là gặp sét đánh bình thường, cả người dường như diều bị đứt dây không bị khống chế bay ra ngoài. Sao? Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Thật không dễ dàng giữ vững thân thể, Đường Soái sắc mặt vô cùng chật vật, sau đó đang xem hướng cách đó không xa, kia bất động như núi, ánh mắt lạnh nhạt Tần Hằng, vẻ mặt không thể tin. Cái này làm sao có khả năng? Tần Hằng làm sao lại mạnh như vậy? Vốn cho là chỉ là hắn người hộ vệ kia lợi hại, không ngờ rằng bản thân hắn sẽ càng thêm cường đại, với lại tại trí nhớ của kiếp trước lực, cũng không có phát hiện Tần Hằng sẽ mạnh như vậy à? Các loại, kia ha không tức là, đêm hôm đó Tần Hằng cùng Nam Cung Minh Nguyệt mượn phòng, mà mình bị cái đó hộ vệ áo đen khống chế, đây hết thảy đều là tại tính toán của hắn bên trong. Vậy đã nói rõ, này cho tới nay, chính mình là hoàn toàn bị Tần Hằng nắm mũi dẫn đi, thì giống một đồ chơi bình thường, căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, chỉ có thể mặc hắn bài bố. Chết tiệt a. Dường như cũng là triệt để nghĩ thông suốt đây hết thảy, Đường Soái càng là hơn tức giận. Đường Soái đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng quyển 400. Đường Soái đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng quyển 400. Đường Soái đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng quyển 400. Lúc này, nghe được trong đầu liên tiếp vang lên hệ thống nhắc nhở âm, Tần Hằng ánh mắt lóe lên, cất bước hướng hắn đi tới, trong lòng càng là hơn kinh ngạc, không ngờ rằng này mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tại tên phế vật này trên người thế mà kiếm lời nhiều như vậy thiên mệnh trị điểm số, phải biết này có thể so sánh dĩ vãng nhân vật chính trên người kiếm lấy còn nhiều hơn. Chẳng qua, đây hết thảy cũng là lúc cái kia kết thúc. Đạp đạp đạp. Nghe được tiếng bước chân sau đó, Đường Soái này mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng tùy theo dâng lên vô tận lửa giận. Tần Hằng, ngươi chết tiệt a. Lúc này, hắn hai mắt đỏ bừng, toàn bệnh tiêm máu, bộ mặt cực kỳ dữ tợn khó coi, toàn thân khí thế thì lại lần nữa bạo phát ra. Xoát tay phải hắn đột nhiên nắm tay, bay thẳng hướng Tần Hằng, cương mãnh bá đạo quyền phong đánh tới. Ha ha. Tần Hằng thấy thế, thân sắc vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng, trên khóe miệng cũng là nhấc lên một vòng cười lạnh. Chỉ gặp hắn chậm rãi đưa tay, trong hư không vô ra một cái tát. Xoát lúc này trước mặt của hắn, khí lưu quét sạch, tạo thành một đạo có hình chữ ấn. Tại một đoạn thời khắc ở giữa, hướng phía Đường Soái đột nhiên vỗ xuống. Quanh chương 410. Quang minh cùng tử thần, Đường Soái tan thành mây khói chương 410. Quang minh cùng tử thần, Đường Soái tan thành mây khói, Đường Soái bị vỗ trúng, cả người cũng bay ngược ra ngoài, tiếp lấy hung hăng đện xuống đất, nhấc lên trận trận bụi đất. Một cái tát đem Đường Soái đập bay, Tần Hằng vẫn là bước chân không dừng lại. Khô khủng. Phốc. Đường Soái dùng sức chống lên thân thể, toàn thân giống tăng dã, đúng lúc này ho ra một ngụm máu tươi, làm Đường Soái dáng chống đỡ suy nghĩ muốn đứng lúc thức dậy, đột nhiên cảm giác yết hầu ngọt ngọt, sau đó một cỗ máu tươi phun ra ngoài, lần nữa nhường hắn ngã trên mặt đất. Nhìn về phía Tần Hằng ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc, thậm chí còn mang tới nhẹ nhẹ e ngại, Tần Hằng thực lực thực sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến nhường hắn cảm giác được tuyệt vọng, chính mình trước mặt Tần Hằng, căn bản cũng không có chút nào sức hoàn thủ, thì giống vừa mới giáng sinh trên thế gian hài nhi bình thường, nhỏ yếu bất lực, lại giống như một con run rế, bị Tần Hằng tùy tiện đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Đường Soái tâm thần tan vỡ, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng tỉnh 600. Chơi với ngươi lâu như vậy, cũng là lúc cái kia kết thúc trận này trò chơi nhàm chán. Đi vào Đường Soái trước mặt, Tần Hằng vẫn như cũng là thần sắc hờ hững, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói không có chút nào tâm tình chợt trợn. Nghe vậy, Đường Soái trừng lên mí mắt, trong ánh mắt tách ra rồi một vòng trước nay chưa có thần thái, ngươi muốn giết ta? Ha 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 ha, ta vừa nãy nghe được cái gì? Ngươi lại muốn giết ta? Ngươi để giết ta sao? Ngươi có biết hay không, ta đều đã tự sát nhiều lần, muốn chết cũng không chết được, ngươi muốn giết ta? Thực sự là quá buồn cười, ta có thể hiểu được là ngươi đang giúp ta tăng thực lực lên sao? Ha 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 ha. Lúc này Đường Soái tùy tiện cười to, thân sắc thì càng thêm có chút điên cuồng, tại liên tiếp đả kích phía dưới, đã để Đường Soái nội tâm chậm rãi bóp méo. Ha ha, không giết được ngươi. Tần Hằng mặt lộ vẻ đăm chiêu, sau đó hắn tâm niệm khẽ động, một thanh nóng rực lại tách ra kim sắc quang mang trường kiếm xoát một chút xuất hiện ở Tần Hằng trong tay. Thì chuôi này nóng rực trường kiếm xuất hiện một khắc này, tất cả công viên vạn thuận cũng tràn đầy sáng ngời, thì trong chớp nhoáng này, tất cả bầu trời đều bị kiếm quang bao phủ, bởi vì đây là Tần Hằng đem uy lực thu nhỏ nguyên nhân, bằng không toàn bộ thế giới, mỗi một chỗ bóng tối nơi, đều sẽ lại một lần nữa xuất hiện quang minh. Trong lúc đó, công viên vị trí lại một lần nữa xuất hiện một thái dương, lúc này bầu trời một bên là tròn tròn minh nguyệt đi tới, toàn bộ đều là đêm tối, nương theo lấy một chút ánh trăng, mà mặt trăng bên kia thì là mặt trời chói chang trên cao, mặt trời chói chang trên không, quang minh chiếu rọi tại mỗi một cái góc, đem bóng tối lùi tán. Cơ mờ nở, mẹ ngươi tình huống thế nào? Này mẹ nó không phải buổi tối sao? Cũng 8 giờ tối làm sao còn như thế sáng? Mẹ nó làm ta sợ muốn chết, ta vừa rồi tại nhà đang ăn cơm, vốn là đánh buổi tối, đột nhiên thì trời đã sáng. Cơ mờ nở, mụ mụ ngươi mau nhìn, bên ấy là mặt trăng, chúng ta bên này là thái dương. Ta vừa tăng ca quay về, mới tỉnh ngủ, ta còn tưởng rằng ta đến muộn. Thần tích a. Ngay lúc này, thái dương một bên các cư dân sôi nổi cảm thấy khiếp sợ không thôi, đều đi ra chụp ảnh, chuẩn bị phát vòng bằng hữu. Ken rất nhanh, thần kiếm phảng phất là cảm nhận được cái gì, uy lực thì lần nữa hạ xuống, thì lần này hàng trong nháy mắt, tất cả bầu trời lần nữa khôi phục đã trở thành đêm tối. Ngay tại lúc đó, Xí Dương Chi Phong phảng phất là cảm nhận được sát ý, một loại đúng chủ nhân mãnh liệt sát ý, phát ra từng đợt kiếm ngân vang. Đây là vật gì? Mới vừa rồi là tình huống thế nào? Có chuyện gì vậy? Lúc này Đường Soái trong đầu trống rỗng, vừa nãy lúc hắn nhìn thấy cái gì? Một thanh trường kiếm đột nhiên theo Tần Hằng trong tay xuất hiện, làm thanh trường kiếm kia xuất hiện một khỏa, tất cả công viên Vạn Thuận vì đông phương hướng toàn bộ biến thành mặt tiền, mà phía sau mình phương thì là vẫn như cũ ở vào đêm tối, chẳng qua thoáng qua, quang minh lần nữa biến mất không thấy, biến thành đêm tối. Nhưng mà, khi hắn nhìn về phía Tần Hằng hai mắt lúc, càng thêm một màn ma quái đã xảy ra, bởi vì hắn cảm giác được chính mình biến thành tiên thiên cảnh giới sau đó thân thức, giờ khắc này ở run rẩy. Trước mặt, hắn phát hiện, Tần Hằng hai mắt lại xung quanh tách ra rồi hào quang màu tử kim. Đột nhiên trong lúc đó, hắn nhìn thấy sau lưng Tần Hằng xuất hiện một áo bào đen khô lâu, trong ánh mắt xuất hiện địa ngục thâm viên liệt hỏa, trong tay càng là hơn vậy cái này một thanh khổng lồ liêm đao trên người tỏa ra khí tức tử vong vô số oan hồn quấn quanh ở liêm đao phía trên, cho liêm đao tăng thêm một phen khác sức sống. Kia áo bào đen khô lâu trên tay kia thì là cầm bổ sung rồi nghiệp hỏa xích sắt, phản phất muốn giam cầm tính mạng con người cùng linh hồn. Mà là cái này tử thần phía sau thì là quang minh cùng kia tử thần kết hợp với nhau, có chút đột ngột có chút kỳ dị. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy có một cỗ nóng rực giống như có thể thiêu đốt thế giới vũ trụ khí tức đập vào mặt, lại cảm thấy đến sinh mệnh mình đều sẽ bị vô tình thu hoạch, cái này khiến lúc trước hắn có chút điên cuồng tâm trạng khôi phục lại, có chút kiêng kỵ mà hỏi: "Để ngươi chết triệt để thứ gì đó?" Tần Hằng mắt sáng lên, trong tay Xí Dương Chi Phong chậm rãi nâng lên, sau lưng tay cầm liêm đao tử thần, đồng dạng đem liêm đao chậm rãi nâng lên, sau đó vung xuống. Xoát Xí Dương Chi Phong cùng tử thần liêm đao cùng nhau xẹt qua Đường Soái đột nhiên cái cổ, nhường Đường Soái trực tiếp thi thể tách rời. Sau đó, càng thêm một màn ma quái đã xảy ra. Lúc này, vô số máu tươi từ Đường Soái thể nội xung ra, nhưng mà rất nhanh máu tươi liền bắt đầu không ngừng sôi trào, hào dậy rồi trận trận khói trắng, trong nháy mắt máu tươi thế mà làm đi, bị Xí Dương Chi Phong nóng dực khí tức, gắng gượng đốt hết rồi, mà cô khí tức kia lại bị Xí Dương Chi Phong hút vào rồi trong kiếm. Đúng lúc này, Đường Soái linh hồn, ở thời điểm này, đột nhiên xuất hiếu, Tần Hằng sau lưng tử thần, nhếch miệng lên rồi một vòng quỷ dị kinh khủng nụ cười, trong ánh mắt càng là đối với này Đường Soái linh hồn, xuất hiện vẻ tham lam. Sau đó, lung lay trong tay xiềng xích vẫn đã hóa thành công xiềng, chăm chú địa trói buộc tại rồi Đường Soái trên linh hồn. Sau đó tử thần lôi kéo xiềng xích, chậm rãi mang đi Đường Soái tất cả sức sống, tử khí đều bị tử thần từng giờ từng phút mang đi. Làm đây hết thể triệt để theo thể nội lôi ra lúc, tử thần đột nhiên vung lên liêm đao, trong nháy mắt màu xanh dương linh hồn phối hợp với Xí Dương Chi Phong viêm dương chi lực tan thành mây khói. Nửa phút sau, Đường Soái cơ thể khô cát biến thành một bộ thây khô. Tần Hằng nhẹ nhàng vung tay lên, một cơn gió nhẹ lướt qua, Đường Soái thân thể biến mất, giống như chưa bao giờ tại lúc này ở giữa xuất hiện qua giống nhau. Về Đường Soái mọi thứ đều bị xóa đi, hiện tại Đường Soái đã là chết không thể chết lại, sinh mệnh triệt để đi đến cuối con đường. Cùng lúc đó, Tần Hằng trong đầu liên tiếp hiện ra hai đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở. Người tiêu diệt nhân vật chính Đường Soái, cướp đoạt khí vận 3000 điểm, thiên mệnh trị điểm số gia tăng 6000 điểm. Chương 411. Vượt đèn đỏ tiểu nữ hài chương 411, vượt đèn đỏ tiểu nữ hài người tiêu diệt nhân vật chính Đường Soái, cướp đoạt khí vận 3000 điểm, thiên mệnh trị điểm số gia tăng 6000 điểm. Đinh ngươi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, ban thưởng, thang thiên trọng sinh hệ thống, có thể dung hợp. Tần Hằng nhướng mày, thang thiên trọng sinh, đây rốt cuộc tan không dung hợp cái hệ thống này đâu? Mặc dù nói Đường Soái hiện tại đã bị hắn tùy tiện giết chết, nhưng này đều là vì Xí Dương Chi Phong cùng hắn này thâm viên ma đồng nguyên nhân, kỳ thực đơn dùng Xí Dương Chi Phong cũng là có thể giết chết, đơn giản là muốn để hắn chết một chút thống khổ thôi. Suy tư sau một lát, Tần Hằng cảm thấy, hay là và sau một khoảng thời gian lại nói, như thế hoặc hệ thống, đoán chừng thiên mệnh trị điểm số không có 10 vạn cũng quá sức có thể tiến hành dung hợp, dù sao hiện tại lại không có ảnh hưởng gì chính mình thiên mệnh chi tử xuất hiện. Lỡ như ngày nào thật gặp phải một tương đối cường đại thiên mệnh chi tử xuất hiện, mình tới lúc đang tiến hành dung hợp, hoặc là và thiên mệnh trị đầy đủ lúc dung hợp, khi đó vừa chính là bị giết rồi, còn có thể phục sinh, cũng coi là để phòng lỡ như. Tất nhiên, Tần Hằng cũng sẽ không vì rồi mạnh lên, liền đi tự sát cái gì, nghĩ hết biện pháp thăng thiên trọng sinh, chủ yếu là hiện tại thực lực của hắn đã tăng lên rất nhanh. Huống chi, Tần Hằng vị trí trái tim, thế nhưng có một thần cấp bảo vật, bất tử điều chi vũ, tử vong sau đó vẫn là có thể phục sinh, cho nên nghĩ đến nơi này, Tần Hằng cũng không sốt ruột. Sau đó, Tần Hằng ánh mắt lấp lóe, đúng lúc này một vẹn vẹn chính mình có thể thấy được giao diện thuộc tính hiện lên ở nhìn tiền. Ký chủ, Tần Hằng. Thân phận, kinh đô Tần gia đại thiếu. Thiên mệnh trùng phản diện. Hệ thống đặc quyền, mỗi giây 100 đồng, mỗi giây thực lực tu vi tăng lên một tia. Trị số mị lực 200, mắt trị số 100, vũ trụ thứ nhất soái, nhưng mà hy vọng ký chủ khiêm tốn là người. Tu vi, kim đan trung kỳ. Bình thường kỹ năng, ngự kiếm thuật, thần cấp, đại đạo thiên âm, trung cấp, bát cực quyền, thần cấp, quốc tế ngữ ngôn tinh thông, ca hát kỹ nghệ, thần cấp, kỹ nghệ, thần cấp, súng ống chi thức bách khoa toàn thư, chú nghệ, thần cấp, y thuật, thần cấp, quỷ ảnh mê tung bộ, tử cực ma đồng, huyền ngọc thủ, luyện độc chi pháp, thần cấp, thiên phú buôn bán. Thần cấp, trang nghệ, thần cấp, đại học các khoa tri thức tinh thông, dương cầm kỹ năng, thần cấp, vĩ cầm kỹ năng, thần cấp, át chủ bài. Kỹ năng, tự tại cực ý công, trung cấp, thái hư giới, thâm viên chi đồng lĩnh vực, linh vực kỹ, mê tâm chi viêm. Vật phẩm bình thường, thanh ảnh kiếm, linh khí, Mercedes-Benz phong thần đoán hở, vệ tẹt phì lì vẹ. Linh hào danh sách, tương lai khoa học kỹ thuật ẩn hình chiến giáp LV2, tương lai khoa học kỹ thuật ẩn hình giải chiến, tẩy tùy đan, 22 khỏa, tương lai khoa học kỹ thuật ẩn hình mũ giáp, bù gạ tí là o ý tủ nô dí dơ, lạc bùa vừa ý ni độc dược. trúc cơ đan, 1 khỏa, hóa khí đan, 4 khỏa, tiên thiên đan, 5 viên, cực phẩm trúc cơ đan, 5 viên. Thần cấp bảo vật, Xí Dương Chi Phong, thần binh, chỉ có thể hiện ra linh khí thực lực, bất tử điệu chi vũ. Khí vận điểm, thiên mệnh trị điểm số. Hệ thống, thiên tử vọng khí thuật nhân sinh đỉnh phong hệ thống, đã dung hợp, thần cấp điểm danh hệ thống, đã dung hợp, thăng thiên trọng sinh hệ thống, chưa dung hợp, tu tiên hệ thống, chưa dung hợp, thần cấp đầu tư hệ thống, chưa dung hợp, lục in hệ thống điện thoại biến dị, chưa lắp đặt, y lý thuật rút thưởng hệ thống, chưa dung hợp, thần cấp nữ thần công lược hệ thống, chưa dung hợp, vạn vật khủng hoảng hệ thống, chưa dung hợp, sủng vật thăng cấp tiến hóa hệ thống, chưa dung hợp, phản phái, quật khởi hệ thống, chưa dung hợp, toàn tân thiên cơ hệ thống, có thể dung hợp, nữ trang đại lao hệ thống, có thể dung hợp. Hệ thống trung tâm thương mại, tam cấp trung tâm thương mại, đang trong quá trình mở ra. Hôm nay còn thừa đánh dấu số lần, 3 lần. Đảo mắt lại là mấy ngày trôi qua, ngày này, Tần Hằng cùng Trần Vũ Tình, cùng với nàng khuê mật Hứa San San tại dạ phố. Hứa San San trên mặt thủy chung là tràn đầy hưng phấn kích động nụ cười, vì nàng lại cùng hâm mộ đã lâu nam thần cùng nhau dạ phố, đây là chỉ có thể ở nàng trong mộng mới có thể xuất hiện chẳng cảnh. Tại Hứa San San không chú ý tình huống phía dưới, Tần Hằng thì là cùng Trần Vũ Tình mắt đi mày lại, chẳng qua mặc dù hai người bọn họ đã từng có quan hệ thân mật, nhưng mà lúc này vẫn là phải gìn giữ một chút khoảng cách, nguyên nhân thì rất đơn giản, đó chính là Hứa San San cái này bóng đèn ở chỗ này. Trước khi tới, Trần Vũ Tình mãnh liệt yêu cầu Tần Hằng tạm thời không muốn công khai quan hệ của hai người. Tần Hằng cũng là đáp ứng, nhưng mà vì cách làm người của hắn, tự nhiên là có điều kiện. Làm nàng nghe được Tần Hằng điều kiện, Trần Vũ Tình chính là một hồi tim đập nhanh, nhưng mà nàng thì không có bất kỳ biện pháp nào, vì nàng thật sự là không muốn để cho khuê mật hiểu rõ nàng cùng Tần Hằng quan hệ. Muốn nói thích Tần Hằng, khuê mật Hứa San San là sớm nhất, vì đến Tần Hằng đi vào thành phố Giang Nam lúc, tại thành phố Giang Nam lúc học trung học, nàng liền đã mỗi ngày nghe khuê mật nói Tần Hằng sao hoàn mỹ, sao xoái, sao lợi hại. Nếu để cho đối phương hiểu rõ rồi, chính mình giấu giếm nàng, đã cùng với Tần Hằng tốt hơn rồi, thậm chí còn có đôi khi có nàng ra đây cùng Tần Hằng hẹn hò, thỉnh thoảng còn có thể cùng một chỗ chơi một chút trò chơi. Hứa San San sẽ thấy thế nào nàng? Do đó, tại không có đem Hứa San San kéo xuống nước trước đó, hay là đừng cho nàng biết đến tốt. Một chỗ lối đi bộ, một cái tiểu nữ hài thở hồng hộc chạy tới, nhưng mà nàng chạy có chút cấp bách, cũng không có xem xét đèn xanh đèn đỏ, trực tiếp thì hướng phía đối diện chạy tới, mà vào đúng lúc này, một cô ô tô phi tốc lái tới. Đám người phát ra một tràng tốt lên. Có xe đến rồi, cẩn thận a. Cơn mờ nở. Đây là con cái nhà ai a? Cũng không nhìn điểm ấy, không thấy được đây là đèn đỏ sao? Xong rồi. Đứa nhỏ này đoán chừng là không rồi. Cuối cùng là phải vì nàng hành động này, bỏ ra đại giới. Lại nói vừa nãy kia vượt đèn đỏ tiểu nữ hải, giờ phút này đồng dạng cũng là nhìn thấy chiếc kia phi tốc lái tới ô tô, nàng bởi vì sợ, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Mắt thấy chiếc kia ô tô muốn đụng vào tiểu nữ hải, một hồi sự cố khó mà tránh khỏi, một cái ấu tiểu sinh mệnh muốn trên thế giới này biến mất. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở tiểu nữ hải bên cạnh, chỉ gặp hắn khuôn mặt tuấn lãng, cầm trong tay một nắm đồng tiền kiếm. Sau đó, liền gặp được hắn chậm rãi nâng lên kiếm tiền đồng, hướng phía lao vụt tới ô tô chém tới. Cơ mờ nở. Cái này ca môn nhi tình huống thế nào? Dơ lên thanh kiếm kia, lẽ nào đây là muốn đem chiếc này ô tô bổ ra sao? Đừng có nói giỡn, đó chính là một nắm đồng tiền chế tạo kiếm tiền đồng mà thôi. Ta nhìn xem cái này chặt đổ dưa hấu ta cũng cảm thấy tốn sức, ngươi nói cho ta biết, gia hỏa này nghĩ chặt xe. Thực sự là khôi hài. Này mẹ nó. Có thể, tiểu nữ hài trên đường sẽ không cần cô đơn rồi, có một theo nàng cùng lên đường. Vân vân. Tiểu tử này rốt cục là muốn làm gì a? Ngươi đi vào tiểu nữ hài bên cạnh, đem nàng đẩy ra ngươi chạy không được sao? Cô bé này rõ ràng chính là sợ choáng văng a. Chương 412. Phong Vân chương 412, Phong Vân tại sao phải làm ra như thế ngu động tác đâu? Ngươi chết tiệt cho là ngươi là tu tiên giả sao? Ngươi đây là học tu tiên giả làm mẫu đúng hay không? Con chuẩn bị đem xe cho bổ ra, ta nghĩ tu tiên giả cũng không có khả năng như thế ngu à. Cứu người, sau đó đem người trong xe bổ. Lúc này, nhìn thấy động tác của hắn, đám người chung quanh đều là trợn tròn mắt, toàn bộ cũng làm không rõ ràng đây là thần mã làm việc. Lúc này, Phong Vân nín thở trầm âm, dồn khí đan điện, mắt thấy ô tô tới gần, hắn một kiếm đánh xuống. Xoát một đạo dài đến mấy thước kiếm khí nổi lên đi ra. Sáng chói ánh sáng hoa lóe lên một cái rồi biến mất, theo hắn một kiếm vung xuống, kiếm khí trực tiếp theo ô tô ở giữa xe qua. Quay nhìn lại chiếc kia ô tô, hiện tại đã bị chặt thành hai nửa, một hồi tai nạn giao thông, cứ như vậy Phong Vân vô cùng tùy tiện hóa giải. Ta thẻ ạ càng làm cái gì lặng? Này là cái quỷ gì a? Thật liền đem xe cho chém thành hai khúc. Muốn hay không khoa trương như vậy a? Dạ a. Ta vừa nãy nhìn thấy cái gì? Ta lại nhìn thấy cái kia thanh kiếm tiền đồng chặt đi xuống trong ngáy mắt, xuất hiện một đạo mấy thước kiếm khí, với lại ôi, hơn nữa còn mang ánh sáng loại đó. Cái này cũng quá kinh khủng. Lẽ nào hắn là một là tu tiên giả? Ta nghĩ là rồi, rốt cuộc kiếm khí này, ta nghĩ trên thế giới này, trừ ra tu tiên giả, nên không ai có thể làm được. Hắn vừa nãy như thế nhìn qua rất ngu làm việc, ta bây giờ nhìn có chút có thể hiểu được rồi, hắn khẳng định là một vị ẩn thế tu tiên giả, khẳng định cùng trước đó cái đó đạo thiên không kém, ẩn thế đủ rồi, chuẩn bị hiện ra, cho nên thì dùng loại phương thức này cứu người. Lúc này, nhìn bị kiếm khí một phân thành hai ô tô, đám người sôi nổi mở to hai mắt nhìn, miệng cũng dương thật to, có thể tác hạ một quả trứng gà. Bởi vì bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy, chiếc kia đang hành xử ô tô đột nhiên bị kiếm khí chém vào thành hai nửa, đối bọn họ mà nói, cái này thật sự là có chút khoa trương. Sau đó, từng cái hai mắt bộc phát cùng nhiệt, rốt cuộc đây chính là tu tiên giả à? Trước đó lúc, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ tại trên TV hay là lợi dễ ảm trên nhìn thấy, không ngờ rằng thật xảy ra hiện tại bên cạnh của bọn hắn, với lại đang ở trước mắt. Một bên, đi trên đường Tần Hằng, trùng hợp liền thấy tu tiên giả cứu người một màn, sau đó, Tần Hằng ánh mắt lấp lóe, trước mặt nổi lên một vẹn vẹn chính mình có thể thấy được giao diện thuộc tính. Nhân vật, Phong Vân. Thân phận, Võng Hồng tu tiên sở trệ A Mẹ, khí vận nhân vật chính. Chỉ số mị lực, 91, mắt chỉ số 100. Tu vi, Thiên Tiên sơ kỳ. Hệ thống, toàn năng ngộ đạo hệ thống. Bên cạnh, hai nữ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy lúc, nàng nhóm cũng tại vì tiểu nữ hài kia lo lắng, giờ phút này cũng là cuối cùng yên tâm tiếp theo. Sau đó, nhìn đạo kia muôn người chú ý thân ảnh, Hứa San San kinh nghi lên tiếng, đây không phải Phong Vân à? Trên đường cái, một cỗ ô tô chính bước lên quần quần khói đặc, Phong Vân đem tiểu nữ hài ôm đến rồi một địa phương an toàn, đây hết thể nhìn như là nước chảy mây trôi bình thường, mà Phong Vân thì biểu hiện ra một bộ gợn sóng không kinh dáng vẻ. Nơi này chuyện đã xảy ra, cơ hồ là hấp dẫn ở đây tất cả ánh mắt của người đi đường, đám người cuối cùng vây tụ ở cùng nhau, đều là vẻ mặt rung động nhìn Phong Vân. Ngay lúc này, trong đám người truyền đến một đạo có chút không xác thực tin âm thanh. Hán, tựa như là một tên sở trệ a mẹ a, thật càng xem càng nghĩ. Người tiểu nói này ta cũng vậy nhớ lại, hắn không phải liền là cái đó Võng Hồng Phong Vân sao? Người này còn có không ít fan hâm mộ đâu, hàng thật giá thật lưới lớn hồng đại chủ truyền ba a. Thật sao? Nhìn qua rất đẹp trai a, hắn phòng lấy dễ ảm hảo là bao nhiêu a? Ta muốn đi chú ý một chút. Ta cũng muốn biết, hắn không chỉ vóc người xoái, với lại vừa nãy bổ ra ô tô kia một chút, ta trong nháy mắt thì mê hoặc. Trước đó lúc phòng lấy dễ ảm biểu diễn bổ tảng đá, ta ngay lúc đó lúc còn tưởng rằng là giả, rốt cuộc có thể là chương trình hiệu quả, hiện tại xem ra lại là thật không hề có làm bộ. Lúc này, giữa đám người truyền đến kịch liệt tiếng thảo luận. Mà Phong Vân đối với cái này có vẻ rất là lạnh nhạt, vừa nãy phát sinh một màn, lại không ít người thông qua điện thoại toàn bộ ghi xuống, bọn hắn cũng là trực tiếp truyền đến trên mạng, trước tiên thì hấp dẫn không ít ký giả truyền thông chú ý khíu giác bén nhạy phóng viên, tại nhận được tin tức sau đó, lập tức vội vã chạy tới, phải biết đây chính là một kinh thiên tin hoa. Mặc dù mặt ngoài một bộ sao cũng được 10 phần lạnh nhạt dáng vẻ, nhưng mà Phong Vân sắc sắc thật thật rất hưởng thụ, chúng tinh phủ nguyệt tiểu này cảm giác kỳ diệu, trải qua sau khi sự tình lần này, Phong Vân cũng là triệt để nổi tiếng. Lúc này, Phong Vân fan hâm mộ lượng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phi tốc tăng trưởng. Phong Vân lúc này đều có thể cảm thụ được, trong túi của mình điện thoại đang không ngừng chấn động, trong lòng đối với cái này cũng là cực kỳ thỏa mãn, lần này hắn muốn đạt tới hiệu quả, hiện tại đã là đạt đến. Cứu người chỉ là nhân tiện, Phong Vân trong lòng chỉ là nghĩ, sao sử dụng lần này sự kiện, triệt để lửa cháy đến, rốt cuộc trước đó lợi dễ ảm bên trong, rất nhiều chú ý căn bản không tin tưởng chính mình, dường như đều là hướng phía chính mình nhan sắc đi chú ý cho nên hắn mới loại suy nghĩ này, tại lợi dễ ảm bên ngoài thế giới hiện thực tới một cái chân chân chính chính tu tiên chương trình. Này vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, lần này chương trình biểu diễn rất đúng chỗ. Ngay tại Phong Vân trong lòng vô cùng đắc ý lúc, một cỗ chỗ đài mới văn xe xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Đúng lúc này, một tên nữ phóng viên mang theo quay phim đại cơ vội vàng chạy đến, nữ phóng viên đẩy ra rồi đang vây xem nghị luận khán giả, đi tới Phong Vân trước mặt. Phóng viên cảm thấy, nhường Phong Vân có chút ngoài ý muốn, hắn vốn là muốn sử dụng sự kiện lần này để cho mình chướng một đợt fan hâm mộ, cho nên đối với phóng viên phỏng vấn, vậy liền hoàn toàn không cần phải. Chủ yếu là loại địa phương này đài tỷ lệ người xem thì không thế nào cao, chính mình thì không cần phải. Cố sức lấy lòng, hay là mọi người chụp video, truyền bá đến trên internet nhanh chóng một chút, như vậy cơ bản các nơi đều biết hắn tồn tại rồi. Mà vừa lúc này, Phong Vân thần kinh một chút thì căng thẳng lên, ngay sau đó là phấn chấn. Vì ngay tại nữ phóng viên đẩy ra đám người lúc, hắn phát hiện chính mình cảm nhận bên trong nữ thần, không sai, chính là nữ thần, hoàn mỹ không một tì vết nữ thần. Trần Vũ Tình cùng Hứa San San đều là chính mình hoa khôi của trường, người nào đã từng không phải là của mình, tình nhân trong động, không ngờ rằng các nữ thần lại tay cầm tay xuất hiện tại đến trước mặt mình. Về phần nàng nhóm bên cạnh nam nhân kia, Phong Vân đã theo bản năng trực tiếp không để ý đến, hoàn toàn đem hắn trở thành không khí. Mặc kệ người đàn ông này lại thế nào có tiền có thế, hay là trong trường học thành tích ưu dị, kia có chỗ lợi gì đâu. Đối mặt chính mình tu tiên giả vĩ đại thân phận, căn bản không đáng một đồng. Chương 413. Phong Vân tự tin, cảm giác tự ti mặc cảm. Chương 413. Phong Vân tự tin, cảm giác tự ti mặc cảm. Do đó, Phong Vân mảy may không có cảm giác được uy hiếp, tự nhiên cũng sẽ không đem đối phương để vào mắt. Cảm giác ưu việt này là một loại từ trên xuống dưới cảm giác ưu việt, thời điểm trước kia, Trần Vũ Tình cùng Hứa San San tự nhiên là tâm hắn mắt bên trong nữ thần, với lại loại đó chỉ là dám ở trong lòng suy nghĩ chủ quan, cũng không dám biểu lộ ra cái chủng loại kia. Phải biết, Phong Vân xuất thân bình thường, trên người thì căn bản không có bất kỳ điểm nhấp nháy, học tập một chút không được, vận động một chút cũng không được, EQ trí thông minh đều không được, nói trắng ra, ở trường học hoặc là ở địa phương nào, hoàn toàn chính là một không bị người chú ý tiểu trong suốt. Nếu dám nói thích hai vị này thiên kim đại tiểu thư, kia kết quả cuối cùng có thể chính là bị các bạn học chế giễu một năm tròn, thậm chí chế giễu đến tốt nghiệp. Do đó, tự ti hắn từ trước đến giờ cũng không dám biểu lộ ra loại tâm tình này đến, sau đó, đại học cũng không có thi đậu, đi làm công vì trình độ không có, vừa chính là đến rồi một không cần trình độ chỗ, bởi vì cái gì cũng không rõ, làm gì cái gì không được, ăn cơm hạng nhất nguyên nhân, mấy ngày liền bị khai trừ rồi, cho nên trước đó, hắn bị khinh khỉnh không thiếu cùng chế giễu khinh thường. Dần dần, Phong Vân cũng là càng thêm tự ti lên, về phần Trần Vũ Tình cùng Hứa San San, hắn càng thêm là nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Người khác là ai, thân phận gì, chính mình là ai, là thân phận gì, hắn rõ ràng. Nhưng mà sau đó, nghe nói sở trẻ a mẹ làm Võng Hồng người này, Phong Vân là dứt khoát quyết nhiên gia nhập hàng ngũ đó bên trong, không nghĩ tới lại bởi vì chính mình anh tuấn hình dạng thu hút đến rồi một sóng lớn fan hâm mộ. Phải biết, nội tâm của người có phải không hiểu rõ thỏa mãn, do đó Phong Vân trong lòng cho rằng một chút fan hâm mộ căn bản còn thiếu rất nhiều, thế là Phong Vân vì nhiệt độ bắt đầu càng không ngừng xuất ra có thể thu hút người nhãn cầu thứ gì đó. Sau đó hắn thì mỗi ngày cầm kiếm tiền đồng trong phòng lấy dễ ảm sống cho qua ngày. Không ngờ rằng ngay tại dạng này cơ hội phía dưới lại nhưng hắn lĩnh ngộ ra rồi kiếm ý, tùy theo mà đến chính là tu vi tăng trưởng, cứ như vậy chậm rãi tích lũy, sau đó hắn liền trở thành một tên tu tiên giả. Đây chính là tu tiên giả à? Phong Vân bây giờ suy nghĩ một chút thân phận của mình vẫn như cũng là cảm thấy vô cùng tự hào. Điều này nhìn xuống phàm nhân cảm giác ưu việt, Phong Vân trong lòng khẳng định cho rằng người khác là căn bản không cảm giác được, nguyên nhân thì vô cùng đơn giản, đó chính là bọn họ đều là phàm phu tục tử, đều là phàm nhân. Cho nên nói, hắn hiện tại đã thoát thai hoán cốt, nguyên lai cái đó tự ti không còn gì khác Phong Vân, đã không có ở đây. Hiện tại Phong Vân là một chân chân chính chính cường giả, là một tên nhìn xuống muôn dân vạn vật tu tiên giả, áp đảo trên thế giới tồn tại. Nghĩ đến đây, Phong Vân cầm thật chặt nắm đấm của mình, trước kia chính mình từ trước đến giờ cũng không dám tưởng tượng sự việc, hiện tại nha. Lúc này, Phong Vân khỏe miệng có hơi khơi gợi lên một vòng đường cong, một loại tự tin vô cùng ưu việt độ cong. Tu tiên giả, đây là nhường người bình thường mong muốn mà không thể thành từ ngữ, hiện tại, chính mình liền trở thành một tên người đời mộng tưởng đều muốn biến thành tồn tại, hắn tin tưởng, bất cứ người nào cũng từ chối không được tu tiên giả mang tới sức hấp dẫn. Nghĩ đến đây sau đó, Phong Vân lập tức thì cười, sau đó hắn cũng là vô cùng hào phóng tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn. Không vì cái gì khác, chính là vì trong lòng của hắn hai vị nữ thần nhìn cho kỹ, hắn hiện tại đến cỡ nào phong quang vô hạn tốt. Lấy trước kia vô cùng ngây thơ buồn cười mộng tưởng, như vậy thì nhường mình bây giờ đến thực hiện đi, hoàn thành đi. Phong Vân lúc này ở thầm nghĩ nhìn, đồng thời ngoài miệng thì đang không ngừng trả lời người phóng viên này hỏi vấn đề. Mặc dù Phong Vân mặt ngoài là đang trả lời phóng viên hỏi vấn đề, thực chất Phong Vân chú ý cũng sớm đã tập trung vào cách đó không xa hai nữ trên thân. Đợi Phong Vân triệt để ứng phó hết phóng viên sau đó, hắn liền đi ra đám người, mang theo tự cho là mười phần mỉm cười mê người, hướng phía Trần Vũ Tình cùng Hứa San San bên ấy tự tin đi đến. Mà này bên kia, Trần Vũ Tình đang nghe Hứa San San nói ra tên sau đó, nàng thì cảm nhận được có chút kỳ quái. Chính mình quê mật làm sao lại như vậy biết nhau người này đâu? Hứa San San đang ngạc nhiên nghi ngờ sau đó, chính là phát hiện Trần Vũ Tình nghi ngờ trên mặt chi sắc, thế là nàng thì liền vội vàng cười giải thích nói, Vũ Tinh lẽ nào ngươi đã quên sao? Hắn nguyên lai là chúng ta cao trung đồng học, nhưng mà tại thi đại học sau đó thì chưa nghe nói qua hắn rồi, học lớp thì chưa từng thấy hắn, không ngờ rằng vậy mà sẽ tại đây nhìn thấy. Hứa San San bắt đầu hướng khuê mật giải thích lên, ngược lại cũng hoàn toàn không phải tại hướng Trần Vũ Tình giải thích, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là sợ Tần Hằng hiểu lầm, này giải thích tất cả đều là giải thích cho Tần Hằng nghe được. Rốt cuộc, Hứa San San cũng không muốn bởi vì cái này người, để cho mình cảm nhận bên trong nam thần, chính mình hâm mộ đối tượng, hiểu lầm cái gì, nếu là thật hiểu lầm rồi, vậy coi như tiêu rồi, đến lúc đó nàng đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Tần Hằng nghe vậy, thì là không nói gì, chỉ là nhiều hứng thú nhìn cách đó không xa Phong Vân. Nghe xong Hứa San San giải thích sau đó, Trần Vũ Tình liền gật đầu, nhưng trong lòng của nàng vẫn không có bất luận cái gì về cái này Phong Vân ấn tượng, trống rỗng, không còn nghi ngờ gì nữa, Phong Vân đúng là một như trong suốt tồn tại. Do đó, Trần Vũ Tình cũng chỉ có thể đem hắn đổ cho, Phong Vân thuộc về tại trong lớp không đáng chú ý cái chủng loại kia tồn tại. Bằng không, bọn hắn là bạn học cùng lớp, Trần Vũ Tình làm sao lại một chút ấn tượng đều không có đấy. Hai người chính trò chuyện, phát hiện xa xa Phong Vân lại hướng phía bọn hắn bên này đi tới, hai nữ nhìn nhau một chút, đều là nhìn ra đối phương trong ánh mắt khó hiểu. Lúc này, Phong Vân mắt luôn luôn tại hai nữ trên thân phiêu hốt, đợi cho sắp đến gần lúc, rốt cục nhìn thấy hai nữ bên cạnh thân ảnh. Phong Vân lập tức thì ngây ngẩn cả người, đồng thời trên mặt kia xóa tự cho là nụ cười mê người, trong nháy mắt tại lúc này cứng lại rồi, vì ánh mắt của hắn lại một lần nữa đảo qua hai nữ lúc, phát hiện nàng nhóm bên người người đàn ông này, khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết, một đôi tròng mắt cực kỳ thâm thúy, giống như vũ trụ mênh mông, khí chất siêu nhiên xuất trần, giống như trích tiên hạ phàm. Nhìn thấy hắn sau đó, Phong Vân trong đầu, trong nháy mắt thì xuất hiện hai chữ, hoàn mỹ. Không thể không thừa nhận, này nhìn qua là một cực kỳ hoàn mỹ nam nhân, căn bản nhìn không ra bất kỳ khuyết điểm, toàn thân trên dưới toàn bộ đều là hoàn mỹ không có kẽ hở. Phong Vân kia cố không tự tin dần dần đang nhìn đến Tần Hằng sau đó, lại một lần nữa theo ở sâu trong nội tâm bay lên. Nhưng ở qua mấy giây sau đó, Phong Vân thì là lập tức tỉnh ngộ lại, không đúng à, chính mình đây là thế nào? Tình huống thế nào? Phong Vân ngươi cũng không nên quên, ngươi là tu tiên giả. Người này liền xem như tại soái, tại có tiền năng lực như thế nào đây? Không phải liền là một bình thường dựa vào gia tộc phú nhị đại sao? Ta thế nhưng tu tiên giả, sinh ra chính là hơn người một bậc tồn tại. Làm sao lại có kiểu này cảm giác tự ti mặc cảm? Chương 414. Nắm tay cho Tần Hằng một bài học. Chương 414. Nắm tay cho Tần Hằng một bài học. Ta thế nhưng tu tiên giả, sinh ra chính là hơn người một bậc tồn tại. Làm sao lại có kiểu này cảm giác tự ti mặc cảm? Trong lòng âm thầm nghĩ, rất nhanh Phong Vân trong lòng kia cố cảm giác ưu việt lại hiện ra, kia cố cực kỳ không tự tin tự ti cảm giác trở thành hư không. Sau đó, Phong Vân trên mặt kia xóa tràn đầy tự tin nụ cười mê người, tại lúc này ở đây lại xuất hiện ở trên mặt, sau đó đánh sửa lại một chút chính mình tiểu tóc cùng quần áo, lần nữa hướng phía hai nữ phương hướng đi đến. Vũ Tinh, khoan thai, đã lâu không gặp. Phong Vân rất mau tới đến rồi ba người trước mặt, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười, cùng hai nữ chào hỏi. Về phần hai nữ bên cạnh Tần Hằng, thì là bị Phong Vân cố ý cho không để ý đến, mặc dù hắn không rõ ràng tên trước mắt này, cùng mình trong suy nghĩ nữ thần là quan hệ như thế nào, nhưng mà tất nhiên nhường hắn gặp hai nữ, vậy liền không có người kia chuyện gì. Lúc này, Phong Vân trên mặt nụ cười, vô cùng chờ mong chờ lấy hai nữ đối với mình lấy lòng. Vừa nay hắn triển lộ ra cái kia một tay, khẳng định là bị bọn hắn cho nhìn thấy, mà hắn lại là tiếp nhận rồi phỏng vấn, tin tưởng giờ này khắc này chính mình, đúng hai nữ mà nói khẳng định là có cực kỳ hương tình thú. Mà cũng đúng thế thật hắn muốn xem đến kết quả, không phải có một câu nói rất hay sao? Làm nữ nhân đúng ngươi sinh ra hứng thú lúc, cũng là nàng nhóm chậm rãi luôn ham lúc. Nhưng mà, trong chờ mong nghi vẫn cùng tò mò, không hề có như vậy xuất hiện, Trần Vũ Tình rất là trực tiếp, chính là đối hắn gật đầu một cái. Cơ mờ nở. Đây là tình huống thế nào a? Nàng không nên nhìn thấy ta sau đó cảm thấy kinh ngạc cùng hưng phấn sao? Lúc này, nhìn thấy Trần Vũ Tình biểu hiện sau đó, Phong Vân trong nháy mắt thì sững sờ rồi, thậm chí cũng có điểm không biết mình ở đâu rồi. Cũng may, lúc này Hứa San San mở miệng, nhường trên mặt của hắn lại một lần nữa nổi lên nụ cười. Nhưng khi Hứa San San mở thì nói ra lời lúc, lại là nhường sắc mặt của hắn lập tức cứng đờ. Ngươi gọi Phong Vân đúng không? Phong Vân. Lúc này, Phong Vân trên trán toát ra một tia hắc tuyến, hợp lấy ngươi đến bây giờ còn không xác định thân phận của ta đâu. Tốt xấu chúng ta cũng là cao trung đồng học à, ở chung được thời gian 3 năm, cái này đem chính mình quên mất. Muốn hay không như thế đã thương người? Lẽ nào các ngươi cũng không đúng ta một kiếm đem ô tô chém vào thành hai nửa cảm thấy tò mò sao? Phong Vân giật giật khoe miệng, mang trên mặt vô cùng cứng ngắc lúng túng nụ cười nói ra, là. Đúng vậy a, ta là Phong Vân. Nha, ta nói hắn là Phong Vân đi. Hứa San San chỉ là đáp một tiếng, sau đó nhìn về phía khuê mật Trần Vũ Tình, cho nàng một khẳng định ánh mắt, tựa hồ là đang nói cho nàng, ta liền nói người kia gọi Phong Vân đi. Sau đó, liền không có sau đó rồi. Chỉ gặp nàng rời bước đi đến Trần Vũ Tình bên hai, không biết tại cùng nàng nói cái gì thì thầm. Lúc này Phong Vân, trên mặt vẻ xấu hổ thì càng thêm rõ ràng rồi, há to miệng, muốn nói gì, nhưng lại không biết nên nói gì. Đột nhiên, Phong Vân khỏe mắt dư quang nhìn thấy Tần Hằng, giờ phút này khỏe miệng của hắn mang theo nụ cười kia thật sâu đâm vào Phong Vân trong lòng, giống như chính là đối với hắn chế rêu giống như. Lập tức, Phong Vân trong lòng hiện lên một cỗ lửa giận vô danh, gia hỏa kia rốt cục là ai? Không cũng là bởi vì dáng dấp đẹp trai một chút sao? Có tư cách gì ở chỗ này chế rêu hắn? Hừ. Phong Vân trong lòng hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã bắt đầu đang tính toán nhìn, sao cho người kia một chút giáo huấn nếm thử. Rốt cuộc, vừa nãy chú ý tới hắn lúc, thì nhìn hắn khó chịu, hiện tại càng là đối với chính mình lộ ra thần sắc cười nhạo. Dường như là nghĩ đến cái gì, Phong Vân vươn tay ra, mang trên mặt nụ cười, nhưng nhìn qua lại hơi khó coi. Anh em xin chào, ta gọi Phong Vân, là Vũ Tinh cùng Khoan Thai cao trung đồng học, rất hân hạnh được biết ngươi. Không sai, Phong Vân muốn mượn nhờ nắm tay cơ hội, cho đối phương đến một hạ mã uy. Là cái này tượng tiểu thuyết đô thị bên trong nói như vậy, thường thường những tia phú nhị đại chính là xem thường nam chính mà nam chính cũng là dùng loại phương thức này, đánh mặt những tia chế rêu xem thường nhân vật chính phú nhị đại. Này không chỉ đối với hắn là một hạ mã uy, cũng là nhường hắn hiểu rõ cấp bậc của mình, tốt nhất cách hai nữ hài xa một chút. Nhưng mà, đợi hồi lâu, Phong Vân cũng không có chờ đến Tần Hằng tay. Định thần nhìn lại, chỉ thấy được Tần Hằng ôm lấy hai tay, mang trên mặt chế rêu đủ cười, thần sắc có chút nghiền ngẫm, căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn cùng hắn nắm tay dự định, trong ánh mắt ý nghĩa thì rất rõ ràng, đầy đủ nói cho Phong Vân ba chữ, ngươi không xứng. Phong Vân trong lòng phẫn nộ, nhưng mà trở ngại hai nữ ngay tại bên cạnh, hắn cũng không tốt biểu hiện ra ngoài, đành phải trên mặt đủ cười, tay phải lại như cũ duy trì chuẩn bị nắm tay tư thế, quả thực lúng túng không thể tại lúng túng. Thực sự là lúng túng mẹ hắn cho lúng túng khai môn, lúng túng đến nhà. Rất nhanh, động tĩnh của nơi này hấp dẫn chung quanh nhóm ánh mắt của mọi người. Lúc này Phong Vân, sắc mặt lúc trắng lúc xanh lại là sao chưa thì không giả bộ được rồi. Tiếp tục như vậy nữa lời nói, hắn không phải xã hội tính tử vong không thể. Phong Vân đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng tỉnh 400. Ngay tại Phong Vân chuẩn bị rút về tay lúc, một tay đột nhiên đem cầm. Ta gọi Tần Hằng. Tần Hằng nhếch miệng lên, hiện ra một vòng nụ cười, như một xuân phong. Như không phải là bởi vì vừa nãy một màn kia, Phong Vân xin thể, vẫn đúng là sẽ cho rằng Tần Hằng bình dị gần gũi, hòa ái dễ gần đấy. Nguyên lai ngươi chính là trong truyền thuyết Tần công tử, kính đã lâu kính đã lâu. Phong Vân không khỏi giật mình, nhớ tới Tần Hằng là ai, Tần Hằng gần đây thế nhưng rất nổi tiếng, không chỉ vóc người xoái, với lại rất có tài hoa, gia thế bối cảnh cũng tốt, còn bị rất nhiều nữ nhân xưng là quốc dân lão công. Nghĩ tới những thứ này, Phong Vân trong lòng không khỏi hiện lên một cô ghen ghét cảm giác. Dựa vào cái gì a? Bằng cái gì hắn cái đó đều không có, liền xem như bây giờ đã trở thành một tên tu tiên giả, vẫn như cũng là không có gì cả. Mà Tần Hằng đâu? Chỉ là một phú nhị đại mà thôi, cũng bởi vì một tốt xuất thân, không cần chính mình phấn đấu, cái gì cũng biết bày ở trước mặt, bên cạnh càng là hơn sẽ có nữ nhân vần quanh, tùy tiện hắn chọn lựa ngắt lấy. Cái gì tài hoa, cái gì là người, khẳng định đều là giả, đều là đám kia muốn làm hắn vui lòng người, tùy ý bóp tạo nên. Tất cả, nhường vốn là tự ti hắn, sinh lòng phẫn nộ, sau đó lại tùy tiện tìm cái cớ đến tự an ủi mình tự ti nhỏ yếu tâm linh. Thầm nghĩ nhìn đồng thời, trên tay hắn cường độ tại lúc này thì chậm rãi tăng lớn, hắn chuẩn bị cho người kia một bài học. Chẳng qua Phong Vân cũng không có quá phận quá đáng, rốt cuộc bên cạnh còn có hai cái nữ thần tại. Nếu bởi vậy bị diệt rồi hình tượng, vậy liền được không bù mất rồi, hoàn toàn không đáng giá. Lúc này, hai người hai tay nắm thật chặt, Phong Vân hai mắt nhìn chằm chằm vào Tần Hằng. Mặc dù Phong Vân mặt ngoài bình tĩnh, nhưng mà hắn trong lòng đã ghen tị không được. Chương 415. Quang Minh cùng Tử Thần, đường xoáy tan thành mây khói. Chương 415. Quang Minh cùng Tử Thần, đường xoáy tan thành mây khói. Chương tiết số thứ tự cùng chương tiết tên viết sai, nội dung không sai, không ảnh hưởng đọc. Thế là, ngay tại hai người nắm tay một cái mắt, Phong Vân tâm niệm khẽ động, trên bàn tay tùy theo mà đến rồi một cỗ lực lượng. Khoe miệng của hắn tại thời khắc này có hơi nhếch lên, phảng phất là đã thấy Phú Nhị Đại kia vô cùng vẻ mặt thống khổ rồi, hiện tại vừa nghĩ tới đó, cái hình tượng, Phong Vân trong lòng chính là một hồi thoải mái dễ chịu. Nhưng mà, này vẻn vẹn là Phong Vân ở trong lòng suy nghĩ chủ quan, theo lực đạo của hắn lại một lần nữa tăng lớn, hắn thấy, đây cũng không phải là một người bình thường có thể tiếp nhận lực đạo rồi, dù là người này là một tên lính đặc chủng, mỗi ngày rèn luyện tự thân cơ thể, nhưng mà ở trước mặt của hắn, kết quả cuối cùng cũng là chỉ có một, đó chính là cam bái hạ phong. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy Tần Hằng nét mặt, Phong Vân trên mặt mỉm cười trong nháy mắt thì cứng lại rồi, đối diện Tần Hằng thần sắc vẫn như cũng là trước kia như thế là nhạt, một bộ nhẹ tựa gió mây dáng vẻ. Cái này làm sao có khả năng? Sau đó, Phong Vân lực đạo trên tay lại một lần nữa tăng lớn, dần dần, Phong Vân trong lòng cùng trên mặt nổi lên nồng đậm không thể tin, không thể nào à, đây tuyệt đối không thể nào. Phong Vân trong lòng kinh nghi vô cùng, đồng thời cũng có chút bực mình lên, đột nhiên chung quanh bạo phát ra một cỗ kinh phong, đem hai người góc áo nhấc lên, lần này nắm tay, Phong Vân đã dùng tới chính mình một tia tu vi. Vì hắn thấy, giáo huấn dạng này Phú Nhị Đại, đây không phải một vô cùng đơn giản chuyện dễ dàng sao? Nhưng mà làm sao cùng chính mình tưởng tượng có chút không giống. Ngay tại Phong Vân thầm nghĩ nhìn lúc, đột nhiên theo Tần Hằng trên tay truyền đến một cỗ lực đạo, đau đớn kịch liệt làm cho hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh, hắn muốn phát lực, nhưng căn bản không sử dụng ra được lực tới. Nhưng mà, nhường Phong Vân càng thêm kinh hãi phát hiện, chính mình lại không cách nào vận dụng tu vi, chân khí bên trong đan điền, tại lúc này ngưng trệ, này còn chưa xong, Tần Hằng lực đạo trên tay lại một lần nữa tăng lớn. Ha ha, không phải muốn chơi sao? Vậy liền hảo hảo chơi đùa chứ sao? Theo biểu nhìn trên mặt, giữa hai người chính là như thế bình thường nắm tay, nhưng là từ Phong Vân trên mặt nét mặt từ đó có thể thấy được, hắn lúc này là có thống khổ giường nào rồi. Hồi lâu qua đi, Tần Hằng cảm thấy có chút nhàm chán, làm Phong Vân còn chưa kịp phản ứng lúc, tay hắn có hơi giật mình, trong nháy mắt, Phong Vân tay liền bị văng ra rồi. Tê tê. Lúc này, Phong Vân cảm giác tay phải của mình đã mất đi chi giác, phóng ở sau lưng mình, không cho người khác phát hiện khác thường. Thấy thế, Tần Hằng thì là khinh thường cười một tiếng, sau đó, không biết từ lúc nào, trong tay của hắn đột nhiên nhiều hơn một bình nước khoáng. Vặn ra nắp bình sau đó, đem trong bình thủy ngã xuống trên tay phải của hắn mặt, tỉ mỉ nghiêm túc dặn, sau đó lấy ra một tờ giấy, xoa xoa tay, sau đó vô cùng ghét bỏ đem khăn tay còn tại rồi trong thùng rác. Thấy cảnh này sau đó, Phong Vân tất cả người thân thể cũng lại không tự kiềm hãm được run rẩy lên, Tần Hằng người kia là có ý gì? Cái này thật sự là quá nhục nhã người, chẳng lẽ mình tay cứ như vậy bẩn sao? Phong Vân đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng tỉnh 400. Vào đúng lúc này, Trần Vũ Tình cùng Hứa San San khuê mật hai người, phát hiện lúc này Phong Vân tâm trạng có chút không đúng, kết quả là hai người đều là liếc nhau một cái. Sau đó Trần Vũ Tình thì là chào hỏi Tần Hằng một tiếng. Tần Hằng, chúng ta đi thôi. Hai nữ có thể không muốn bởi vì một Phong Vân phá hoại Tần Hằng tâm tình, huống hồ người này nàng nhóm thì không quen, thậm chí Trần Vũ Tình đều đã quên đi cao trung lớp có nhân vật này rồi. Tốt, chúng ta đi thôi. Tần Hằng mỉm cười này gật đầu một cái, sau đó nhìn cũng không nhìn Phong Vân, mang theo hai nữ quay người liền rời đi rồi. Ba người tại lúc rời đi, hai nữ ngay cả chào hỏi đều không có hướng Phong Vân đánh, hoàn toàn là đưa hắn trở thành một tiểu trong suốt, làm như không thấy. Lúc này, nhìn ba người rời đi thân ảnh, Phong Vân sắc mặt có chút không kềm được rồi. Hắn giờ phút này có chút tỳ bết muốn nức, Phong Vân mười phần không cam tâm, trong lòng càng là hơn đang không ngừng gầm thét này. Dựa vào cái gì Tần Hằng là có thể trái ôm phải ấp, mà chính mình là một tên tu tiên giả, còn vẫn như cũng là bị người coi như không thấy. Phải biết, chính mình thế nhưng một tên tu tiên giả, một có thể để cho thế giới ngưỡng vọng tu tiên giả. Lúc này, ghen ghét tâm trạng nhường Phong Vân làm choáng váng đầu óc, hiện tại hắn đã là triệt để ghi hận trên Tần Hằng rồi, coi hắn là thành cựu nhân của mình. Tại Phong Vân chủ quan suy nghĩ chủ quan bên trong, cũng là bởi vì Tần Hằng mới cuối cùng dẫn đến hai nữ trước khi đi cũng không để ý đến chính mình nguyên nhân. Từ đó, thì dẫn đến chính mình tại hai nữ trước mặt vứt bỏ mặt mũi. Do đó, nghĩ đến đây sau đó, Phong Vân trong lòng chỉ là xuất hiện một cái ý nghĩ, đó chính là muốn báo thủ. Đây là làm một tên tu tiên giả sau đó, lần đầu tiên có rồi khẩu hiệu của trường người khác ý nghĩ, Phong Vân nắm thật chặt nắm đấm, xương cốt phát ra kéo kẹt tiếng vang. Răng cũng là cắn nát khoe miệng, một tia máu tươi nhiễm tại rồi trên hàm răng. Nhưng mà đây hết thảy, đối với Tần Hằng mà nói, liền phảng phất căn bản chưa từng xảy ra bình thường, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Mang theo hai nữ, vẫn như cũng là vừa nói vừa cười đi về phía trước. Phong Vân đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng tỉnh 400. Phong Vân đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng tỉnh 400. Phong Vân đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng tỉnh 400. Nghe được trong đầu liên tiếp vang lên hệ thống nhắc nhở âm, Tần Hằng thì là cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, trò chơi vừa mới bắt đầu. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Phong Vân không muốn tượng đường xoáy như thế quá mức yếu ớt, bằng không kia đồ chơi chơi thì không có ý gì có thể nói, làm một cái đồ chơi, chậm rãi chơi như thế mới có ý nghĩa, như thế cũng được, đuổi nhàm chán thời gian. Vì đối với Tần Hằng mà nói, dường như trong lòng của hắn trồ nghĩ như vậy, trò chơi vừa mới bắt đầu, hắn cũng không hy vọng, trò chơi còn chưa có bắt đầu, muốn đã kết thúc. Tần Hằng mang theo hai nữ lên xe của mình. Tần Hằng, ta trong nhà có một chút sự việc, ngươi năng lực trước tiễn ta về nhà đi sao? Ba người lên xe về sau, Trần Vũ Tình trước tiên mở miệng nói. Tần Hằng tại nghe được câu này sau đó, không khỏi vì đó sững sờ, sau đó hắn cũng là đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Hiện tại, người bình thường ở trước mặt của hắn, có thể nói là không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, cho nên Tần Hằng thì là gật đầu một cái, liền đáp ứng Trần Vũ Tình yêu cầu. Sau đó đầu xe nhất chuyển, liền hướng phía trường học chạy tới. Xe tốc độ rất nhanh, chủ yếu là Tần Hằng xe vừa xuất hiện tại trên đường cái, căn bản là mỗi nhà xe sôi nổi né tránh, thậm chí có mấy người giao thông bộ khoái, nhận ra Tần Hằng xe, trực tiếp cho hắn sơ tán đám người. Do đó, dùng không đến 15 phút, đã đến cửa trường học. Trần Vũ Tình xuống xe sau đó, nói ra, Tần Hằng, các ngươi cũng không cần tiễn ta rồi, khoan thai thì làm phiền ngươi. Chương 416. Không phải oan gia không gặp gỡ chương 416, không phải oan gia không gặp gỡ Trần Vũ Tình xuống xe sau đó, nói ra, Tần Hằng, các ngươi cũng không cần tiễn ta rồi, khoan thai thì làm phiền ngươi. Nói ra câu nói này lúc, Trần Vũ Tình còn đúng cái này khuê mật Hứa San San nháy nháy mắt, ý tứ trong đó đã không cần nói cũng biết. Lúc này, nhìn Trần Vũ Tình lại cho chính mình nháy mắt, Hứa San San thì là đỏ bừng rồi mặt, ngồi ở trong xe túi đầu. Tần Hằng xuống xe, đem Trần Vũ Tình đưa đến cổng lớn trường học, hai người muốn lúc chia tay, Tần Hằng miệng tại Trần Vũ Tình bên tai nói nhỏ nói ra, tiểu nhi tử, lần này ta trước hết buông tha ngươi, lần sau ngươi nhưng phải hảo hảo đền bù ta. Trần Vũ Tình giờ phút này cảm giác đạo một cô ấm áp khí tức ở bên tai lưu động, lập tức cảm giác ngứa một chút, cơ thể cũng là không tự chủ được sản sinh phản ứng. Trần Vũ Tình tại nghe xong Tần Hằng lời nói sau đó, lập tức vô cùng bối rối nhìn xung quanh, tại phát hiện không ai nghe được sau đó, trong lòng liền thật dài nhẹ nhàng thở ra, này nếu như bị những người khác nghe được, kia được bao nhiêu bẽ mặt ta. Trần Vũ Tình lấy tay nhẹ nhàng điểm đệm cho một chút Tần Hằng ngực. Ba xấu lắm, bị người khác nghe thấy được nên làm cái gì? Trần Vũ Tình nhịn nói. Tần Hằng nghe được sau đó, vì đó cười một tiếng, cũng không trả lời Trần Vũ Tình lời nói, phản phất là đang đợi vừa rồi nói vấn đề đáp án giống như. Được, ta biết, chờ ta thân thích đi rồi sau đó, ta nhất định hảo hảo đền bù ngươi, như vậy được đi. Sau khi nói xong, Trần Vũ Tình thì là nhanh như chớp chạy chậm đến rời đi, lúc rời đi, sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Tần Hằng đang nghe để cho mình thỏa mãn đáp án sau đó, liền gửi lấy quay người rời đi. Về tới trên xe, Tần Hằng đang hỏi Hứa San San muốn đi vị trí sau đó, liền khởi động xe. Lúc này, trong xe vô cùng yên tĩnh, ai cũng không nói gì, trước đó vì Trần Vũ Tình ở nguyên nhân, cái kia còn tốt một chút, hiện tại vì nàng đi rồi, tất cả trong xe cũng chỉ còn lại có chính mình cùng Tần Hằng hai người một chỗ rồi. Do đó, tại đây trong lúc nhất thời, Hứa San San trong lòng là bối rối như ma, không biết ứng nên nói cái gì cho phải. Vì tại người mình thích trước mặt, tổng hội nghĩ đem chính mình tối mặt tốt bày ra, hiện tại giờ khắc này, Hứa San San không biết mong đợi bao lâu, cho dù là nằm mơ, nàng đều là luôn luôn chờ mong, hiện tại tốt, mộng đẹp trở thành sự thật, cuối cùng có thể cùng cảm nhận bên trong nam thần một chỗ rồi. Lúc này, xe tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, nhìn xem lúc này, không ra 10 phút đồng hồ, xe liền có thể đã đến nơi muốn đến. Nhưng mà, cái này cùng Tần Hằng ở chung chút điểm thời gian này, vậy làm sao đủ? Do đó, Hứa San San trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ, vẫn luôn cũng không nói ra miệng, bởi vì cái này ý nghĩ trong lòng của nàng đã cắm rễ rất lâu. Mà theo thời gian chậm chậm trôi qua, Hứa San San tại thời khắc này rốt cuộc nhịn không nổi. Cái đó Tần Hằng, ta biết gần đây vừa mới lên rồi một bộ phim phi thường tốt xem, nhưng mà ta một người có chút ngượng ngùng, cho nên ngươi năng lực theo giúp ta đi xem sao? Hứa San San lắp bắp hỏi nói xong, nàng bây giờ phảng phất là có thể nghe thấy trái tim của mình tại thẳng thắn nhảy lên âm thanh. Đây là nàng từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên đúng một người nam nhân phát ra mời, thì là lần đầu tiên cùng trong lòng hâm mộ nam nhân một chỗ. Hiện tại Hứa San San trong lòng thì là tràn đầy vô hạn chờ mong, bởi vì sợ Tần Hằng sẽ từ chối, cho nên Hứa San San tâm tình bây giờ thì là mười phần thấp vọng. Ừm. Tần Hằng đem âm thanh kéo tới rất dài, tựa hồ là cấp cho nàng một loại, hắn ở đây tự hỏi cảm giác. Hứa San San dùng khỏe mắt quét nhìn về phía Tần Hằng, giờ phút này nàng cũng cảm giác buồng tim của mình muốn nhảy ra ngoài. Bối rối, thấp vọng, bất an, chờ mong, kích động, đủ loại tâm trạng không phải trường hợp cá biệt. Tốt, vậy chúng ta liền đi xem một chút đi. Tần Hằng khoẹt miệng có hơi nhếch lên, cười lấy hồi đáp. Hứa San San khi nghe thấy đáp án này sau đó, kích động suýt nữa muốn nhảy dựng lên, vừa nãy tâm tình dường như là đang chơi đùa xe đùa bình thường, thay đổi rất nhanh, nhưng mà cuối cùng chờ đến mình muốn đáp án, thời khắc này Hứa San San cảm giác đây hết thảy đều là đáng giá. Hai người rất nhanh liền đi tới phụ cận rạp chiếu phim, sau đó hai người tuần tự theo trong xe đi ra, vì Tần Hằng xe thật sự là quá mức chói mắt, làm xe vừa mới dừng hẳn sau đó, một bên thì vây tụ rồi một đám người trẻ tuổi. Bọn hắn đều là lấy ra điện thoại, bắt đầu sôi nổi đúng xe chụp ảnh, giống như này chính là xe của mình bình thường, cực kỳ hưng phấn. Đối với cái này, Tần Hằng cũng sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc, đã sớm thành bình thường. Theo trong xe sau khi đi ra, hai người sóng vai hướng phía trong thương trường đi đến. Dạp chiếu phim tình thế. Hứa San San trước đó tại trên mạng lấy lòng rồi phiếu, sau đó làm Tần Hằng lấy phiếu công phu, Hứa San San lại mua một ít ăn cùng uống. Hứa San San thanh xuân khuôn mặt đi tới chỗ nào, đều sẽ làm cho nam nhân không nhịn được ghé mắt, mà Tần Hằng thì là liên tiếp thu hút người phụ nữ ánh mắt. Làm hai người đi cùng một chỗ lúc, có thể nói là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, chọn bện thu hoạch rồi tiền lớn ánh mắt. Tất nhiên, hai người đối với cái này cũng sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc rồi, cũng đã thành thói quen kiểu này bị người chú mục cảm giác. Hai người cùng một chỗ vào rạp chiếu phim lúc, cái này phim chiếu rạp cũng là vừa mới bắt đầu. Thế là, hai người thì rón rén hướng phía chỗ ngồi của mình đi đến. Lại nói lúc này Phong Vân, tại trước đã trải qua sự việc sau đó, tâm trạng vô cùng buồn bực hắn, quyết định tới rạp chiếu phim xem xét phim chiếu rạp, muốn hóa giải một chút tâm tình của mình. Thế nhưng không nghĩ tới, khi hắn đi vào rạp chiếu phim lúc, tâm trạng đột nhiên càng biến đổi thêm buồn bực, bởi vì nơi này tất cả đều là người yêu thành đôi vào đúng, mà chính mình thì là lẻ loi trơ trọi một người, có vẻ các vị đột ngột. Nghĩ đến đây sau đó, Phong Vân lại một lần nữa ở trong lòng ghi hận dậy rồi Tần Hằng, nghĩ nếu không phải là bởi vì cái này phú nhị đại, mình bây giờ có thể chính là buổi tiếp chính mình cảm nhận bên trong nữ thần lại tới đây xem chiếu bóng. Nơi nào sẽ có hiện tại thê thảm như vậy? Chính mình lẻ loi trơ trọi một người, trong rạp chiếu phim nhìn phim chiếu rạp. Nhưng ngay tại Phong Vân tâm trạng buồn bực tới cực điểm lúc, phim chiếu rạp vừa mới mở màn thêm vài phút đồng hồ không lâu, ánh mắt của hắn đột nhiên trừng được cực lớn, tiếp lấy răng cũng là cắn kết rung động. Thật đúng là không phải đoan ra không gặp gỡ a. Không ngờ rằng, ở chỗ này nhìn xem cái phim chiếu rạp, thế mà còn có thể tình cờ gặp Tần Hằng người kia. Với lại, người kia hay là mang theo Hứa San San cùng đi. So với Trần Vũ Tình, Phong Vân tỏ vẻ trong lòng mình thích hơn Hứa San San. Bởi vì hắn thích Hứa San San cái chủng loại kia hoạt bát thông minh đáng yêu, thích nàng kia đối thanh tịnh con mắt, cùng với Hứa San San dáng người. Thế nhưng không nghĩ tới, trong lòng mình càng hận cái gì, nó thì hết lần này tới lần khác đến cái gì. Không phải sao, Tần Hằng lại mang theo Hứa San San cùng nhau đến xem phim rồi, với lại trùng hợp bị chính mình đụng phải.